toàn bộ chấn ma tháp trực tiếp nổ bể ra tới. Chương 186, sợ hãi tử vong. Sáng chói ngân sắc quang mang theo chấn ma tháp bên trong tán phát ra. Phanh! Chấn ma tháp triệt để chia 5 x 7, khối vụn bay tứ tung. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chính gia tam trưởng lão trơ mắt nhìn chấn ma tháp nổ, vẻ mặt tràn đầy đều là kinh hãi cùng không thể tin. Chấn ma tháp là bọn hắn Trịnh gia chấn gia chi bảo, nghe nói do thiên thạch vũ trụ chế tạo thành, là địa cầu lên tìm không được vượt qua cứng rắn chất liệu. Nó làm sao lại vỡ vụn? Năm đó vị cao nhân kia từng nói qua, chấn ma tháp có thể chấn áp thế gian vạn vật, trừ phi thực lực của đối phương vượt xa võ tôn. Thực lực vượt xa võ tôn. Trịnh gia tam trưởng lão ánh mắt ngốc trệ, nhìn chấn ma tháp nổ về sau, đứng tại chỗ một thân ảnh. Đạo thân ảnh này xung quanh, tản ra màu hồng chân khí. Đúng là Phương Vũ. Phương Vũ trên thân nhìn không thấy một điểm miệng vết thương. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trịnh gia tam trưởng lão trong lòng giật mình. Bị chấn ma tháp chấn áp người, sẽ phải chịu phản văn Phật tượng xâm nhập, tâm thần hỗn loạn, tại ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng trước mắt Phương Vũ, ánh mắt kiên định, biểu lộ thoải mái, thoạt nhìn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn đem chấn ma tháp làm vỡ nát. Lúc này là sức mạnh cỡ nào? Cái khác 4 Trịnh gia hộ pháp, đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ biết chấn ma tháp đối với Trịnh gia ý nghĩa lớn bao nhiêu. Nhưng hôm nay, chấn ma tháp rõ ràng đến đây sao bị hủy rồi. Chuyện này nếu như truyền đi, Trịnh gia tiếng tăm đều phải bị rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngươi lúc này cái pháp bảo không giống được a, tuy nói coi như là pháp bảo thượng phẩm, thế nhưng không đủ rắn chắc. Phương Vũ nhàn nhạt cười nói. Ngươi. Trịnh gia ba trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, căn bản nói không ra lời. Bởi vì trên gương mặt tổn thương, miệng của hắn vẫn còn chảy ra ngoài máu. Ngươi chính là Trịnh gia người mạnh nhất rồi hả? Phương Vũ tiến lên một bước, hỏi. Lúc này cái Trịnh gia lão đầu, có thể thừa nhận được hắn một quyền mà không đủ, thực lực xem là khá a. Tuy nói một quyền này chỉ dùng 2 thành không đến lực lượng. Gặp Phương Vũ đi phía trước, Trịnh gia tam trưởng lão vô ý thức lui về sau một bước. Thời điểm này, trong lòng của hắn cuối cùng sinh ra sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này, hắn đã mấy chục năm không có nhận thức qua. Phương Vũ, ta đã nói rồi, chúng ta còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Trịnh gia tam trưởng lão cố gắng chấn định, nói ra. Ồ, cho nên ngươi còn có cái gì hợp tác muốn cùng ta nói hay sao? Phương Vũ lông mày nhíu lại, hỏi. Chúng ta đương nhiên còn có thể nói chuyện hợp tác. Nhưng cần thi lại lượng một phen. Các hạ thực lực, lão phu đã rất rõ ràng, Trịnh gia tuyệt nghị đối địch với ngươi. Trịnh gia tam trưởng lão sắc mặt yếu ớt, nói ra. Nghe thế lời nói, ở đây những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Cái này nhận sợ rồi. Trịnh gia, tại Phương Vũ trước mặt chịu thua rồi. Giang Nam võ đạo hiệp hội một đám cao tầng hai mặt nhìn nhau. Nhất là Khổng Thừa, con mắt to trợn, nhìn Trịnh gia tam trưởng lão, lại nhìn Phương Vũ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cục diện hôm nay lại phát triển trở thành như thế. Hắn nguyên tưởng rằng, Trịnh gia tam trưởng lão thân tự xuất thủ, phải giải quyết một Phương Vũ, không coi vào đâu việc khó. Cho nên, hắn mới tại đối mặt Phương Vũ thời điểm, thái độ cứng rắn như thế. Nhưng hôm nay, Trịnh gia tam trưởng lão rõ ràng tại Phương Vũ trước mặt chịu thua rồi. Ngươi nói một đoạn lớn, ta vẫn là không rõ lắm ý của ngươi. Phương Vũ hơi híp mắt lại, nói ra. Trịnh gia tam trưởng lão sống hơn 90 năm, biết rõ đại trưởng phu có được giãn được đạo lý này. Hắn cắn răng một cái, nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Ngày hôm nay các hạ nếu là nguyện ý thả chúng ta một con đường sống, ngày khác chúng ta Trịnh gia chắc chắn gấp 10 lần báo đáp tại các hạ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trịnh gia tam trưởng lão trực tiếp nhận thua. Tại toàn bộ Hoài Bắc đều không ai bị nổi, uy danh rung trời Trịnh gia, rõ ràng tại 10 đến 20 tuổi tiên thiên võ giả trước mặt nhận thua. Nếu như không phải tự mình ở đây, người nào sẽ tin tưởng loại này bừa bãi chuyện. Bốn Trịnh gia hộ pháp sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không cam lòng. Phương Vũ nhìn Trịnh gia tam trưởng lão, nói ra, ta rất muốn biết, nếu như ta bị nhốt trong chấn ma tháp ra không được, ngươi có thể hay không cũng thả ta một con đường sống. Trịnh gia tam trưởng lão thần tình cứng đờ. Cho nên, đừng muốn những thứ này không thực tế gì đó a. Phương Vũ cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay kết cục, là bọn ngươi tự tìm. Thấy Phương Vũ dáng tươi cười, Trịnh gia tam trưởng lão trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phương Vũ, nếu ta chết ta Trịnh gia cùng ngươi sẽ không chết không thôi. Ngươi không nên coi thường một sừng sững tại Hoài Bắc chi đỉnh gia tộc nội tình. Trịnh gia ba trưởng lão sắc mặt xanh mét, quát lớn. Các ngươi Trịnh gia mỗi ngày cho ta làm ra phiền thoái, ta sớm vừa muốn đem các ngươi diệt. Phương Vũ nói qua, hướng Trịnh gia tam trưởng lão chậm rãi đi tới. Cảm nhận được Phương Vũ trên người nghiêm túc khí tức, Trịnh gia tam trưởng lão mặt không có chút máu. Phương Vũ, Trịnh gia nội bộ, so với ta mạnh hơn người còn ba cái. Nếu ta chết ta bọn họ nhất định sẽ vì ta báo thù. Trịnh gia tam trưởng lão nghĩ giọng khàn khàn nói ra, đồng thời, trong nội tâm mặc niệm pháp quyết. Bốn người các ngươi, lập tức ra tay ngăn trở hắn. Trịnh gia tam trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức trên người nổi lên nhất đạo hắc quang, cả người giống như đạn pháo hướng xa xa bay đi. Bốn Trịnh gia hộ pháp liếc nhau, mắt buốc lên kiên quyết chi ý. Liền tam trưởng lão cũng không là đối thủ, bọn họ biết Phương Vũ thực lực khủng bố đến mức nào. Thế nhưng, đây chính là bọn họ trách nhiệm. Bọn họ phải bảo hộ tam trưởng lão. Bốn hộ pháp chợt quát một tiếng, đồng thời hướng Phương Vũ phóng đi. Nhàm chán. Phương Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ, nâng lên tay phải, đẩy về phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai hộ pháp liền phun ra một búng máu, hướng sau bay rớt ra ngoài. Hai người khác miễn cưỡng tránh thoát, trên người bộc phát ra mạnh mẽ tông sư khí tức, hướng Phương Vũ đánh tới. Mạn Thiên Kiếm Võng. Một tên trong đó hộ pháp, theo trong túi chữ vật tay lấy ra võng màu vàng, trực tiếp vung hướng về phía Phương Vũ. Cái này lưới hiện ra ánh sáng vàng, trên không trung mở rộng, hướng phía Phương Vũ phủ tới. Phanh. Phương Vũ hơi nhún chân đạp một cái, đem mặt đất giẫm ra một cái hố nhỏ, cả người thân hình, xông về phía trước đi. Đối mặt cái này lưới vàng, hắn đưa tay phải ra trường, trên lòng bàn tay ngưng tụ chân khí, hóa trưởng là cát, trên không trung giao nhau xẹt qua. Giặc giặc. Một tiếng vang dọn, cái này lưới trực tiếp phá ra một miệng lớn. Phương Vũ từ miệng người lao ra, trong chớp mắt liền đi tới nơi này tên hộ pháp trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm, người này hộ pháp liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỗ ngực trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra, cả người cũng bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Lúc này, còn sót lại một cái hộ pháp vọt tới Phương Vũ sau lưng, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén truy thủ, đâm về Phương Vũ sau gáy. Phương Vũ cũng không quay đầu, chỉ là dùng tay phải khuỵu tay về sau đó đỡ. Phúc! Người này hộ pháp phần bụng gặp đòn nghiêm trọng, nội tạng gần như trong nháy mắt liền nổ tung A. Hai mắt hắn dữ dội, phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Phương Vũ xoay người, một cái tát vỗ trên mặt của hắn. Tạch! Người này hộ pháp đầu người, trực tiếp chuyển cái 360 độ, trên cổ chỉ còn bị liền, nguồn, bạch gò sắc com trên mặt còn treo hoảng sợ. Phương Vũ đem chủy thủ trong tay hắn cầm đi, sau đó liền đem người tùy ý ném ra ngoài. Thoát được tạm được a. Phương Vũ hơi híp mắt lại, nhìn đã chạy ra gần nghìn mét Trịnh gia tam trưởng lão bóng dáng. Trịnh gia tam trưởng lão vận chuyển ma quỷ công, trên người hiện người hắc quang, chạy như bay tốc độ vẫn còn như tên lửa mạnh mẽ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy trốn. Hắn nhất định phải chạy đi. Hắn nhất định phải sống sót. Về phần Phương Vũ, không phải một mình hắn có thể giải quyết. Lần này trở lại Trịnh gia, hắn phải mở một cái gia tộc hội nghị, thương thảo ra một đối phó Phương Vũ hoàn mỹ phương án. Phía cái tốc độ này, 2 giây sau đó hắn hẳn là xuất hiện ở vị trí kia. Phương Vũ trong tay vướt vướt theo Trịnh gia hộ pháp trong tay lấy ra truy thủ, hai mắt hiện ra yêu dị hừng mang. Nhìn Trịnh gia tam trưởng lão bóng dáng, Phương Vũ giơ lên truy thủ. Trên tay của hắn, nổi lên lúc thì đỏ mang. Sau đó, hắn đem truy thủ ném ra ngoài. Vèo. Tức. Trong không khí vang lên một hồi cực kỳ chói tai tiếng xé gió. Truy thủ toàn thân bao quanh chân khí, hướng phía xa xa Trịnh gia tam trưởng lão bóng dáng mà đi, trên không trung lưu lại một đạo màu hồng tàn ảnh. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, lại tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, liền đuổi theo tốc độ đồng dạng mạnh mẽ Trịnh gia tam trưởng lão. Chính đang ra sức chạy trốn, đầy trong đầu đều muốn sự tình khác Trịnh gia tam trưởng lão, cái bản chưa kịp phản ứng. Nhưng là kịp phản ứng cũng vô dụng, đã không có cách nào tránh né a. Thực sự quá là nhanh. Phúc! Cái này truy thủ lập tức xuyên thấu ngực phải của hắn. Trịnh gia tam trưởng lão cúi đầu xuống, thấy ngực phải lỗ máu, trong mắt chỉ tuyệt vọng. Tốc độ của hắn lập tức hạ, thân hình từ không trung xuống rơi xuống. Chương 187, trừng phạt. Phương Vũ dưới chân đạp một cái, phóng tới Trịnh gia tam trưởng lão. Hắn cố ý không có một kích giết chết Trịnh gia tam trưởng lão, là vì trong cơ thể hắn kim đan. Một cái kết đan kỳ hậu kỳ tu sĩ kim đan, bên trong ẩn chứa linh khí, chỉ sợ có thể so sánh 1000 khối đê giai yêu thú nội đan. Vài giây sau, Phương Vũ đi tới vùng ngoại ô một chỗ trống trải chi địa. Trịnh gia tam trưởng lão liền nằm vật xuống ở chỗ này, dưới thân đã chảy ra một vũng máu tươi. Thấy Phương Vũ từ từ đi tới, Trịnh gia tam trưởng lão trong mắt chỉ tuyệt vọng, khuôn mặt héo rũ. Hắn đau khổ tu luyện hơn nửa đời người, đạt đến võ giả tầm thường hâm mộ võ tôn cảnh giới. Mấy năm gần đây, hắn vẫn còn mơ hồ chạm tới võ tôn đỉnh cấp, đã tìm được tiếp tục tấn thăng khả năng. Cho thêm hắn thời gian 3 năm, 5 năm, hắn nói không chừng thật có thể đột phá võ tôn cảnh giới, đến cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay, hết thảy tất cả đều không còn rồi. hắn làm cho có hy vọng cùng mộng tưởng, chỉ có thể giữ lại đến kiếp sau. Lúc này, Phương Vũ đi tới Trịnh Gia Tam trưởng lão trước người. Ngươi không phải muốn biết gọi là tà tu chi thuật bí mật sao? Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Phương Vũ ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói. Trịnh Gia Tam trưởng lão ánh mắt khẽ biến. Phương Vũ vươn tay, đặt ở Trịnh Gia Tam trưởng lão phần bụng, vận hành phệ linh quyết. Trên tay nổi lên lúc thì đỏ mang, Trịnh Gia Tam trưởng lão trong cơ thể tu vi, đang lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Trịnh Gia Tam trưởng lão mặt mũi trong nháy mắt biến sắc, nói ra, vốn ngươi chính là dùng loại phương pháp này hấp thu kẻ khác tu vi à. Cảm nhận được thân thể nội tu vi nhanh chóng rời đi, Trịnh Gia Tam trưởng lão đau buồn từ trong, giận quá thành cười, nói ra, Phương Vũ, ngươi dùng loại này tà thuật tới thu hoạch lực lượng, sớm muộn lại bị trời phạt. Lão phu mong đợi tại địa ngục thấy ngươi cái ngày đó. Nếu như có thể, ta cũng muốn xuống địa ngục chơi một chút, nhưng rất đáng tiếc, ông trời cũng không cho ta cơ hội này. Phương Vũ bình tĩnh nói. Lúc này, Trịnh Gia Tam trưởng lão trong cơ thể kim đan, chỉ ban đầu một nửa lớn nhỏ. Nghĩ đến bản thân đau khổ tu luyện hơn 10 năm tu vi, toàn bộ muốn trở thành kẻ khác áo cưới, Trịnh Gia Tam trưởng lão trong nội tâm liền hết sức oán giận. Rất nhanh, hắn mặt lộ vẻ kiên quyết vẻ. Hắn phải phong bê kinh mạch trong cơ thể, để chân khí trong cơ thể ngược dòng. Hắn phải tự bạo. Hắn tình nguyện đem cái viên kim đan này hủy, cũng không để cho Phương Vũ hấp thu. Nghĩ như vậy, Trịnh Gia Tam trưởng lão lộ ra âm ngoan dáng tươi cười. Nửa viên kim đan uy lực muốn nổ tung lên, uy lực cùng một cái đạn đạo không có gì khác biệt. Phương Vũ khoảng cách gần như vậy, coi như là không có nổ chết, cũng phải bị nổ thành trọng thương. Phương Vũ, cùng chết. Trịnh Gia Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, sẽ tự bạo. Phanh. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền được Phương Vũ một quyền nện ở trên mặt, cả người lập tức đã mất đi ý thức, ngất đi. Tự bạo. Ngươi cho rằng ta làm cho ngươi loại cơ hội này sao? Phương Vũ mỉa mai cười cười, nói ra. Hấp thu xong Trịnh Gia Tam trưởng lão trong cơ thể trọn vẹn một viên kim đan về sau, Phương Vũ vậy mà đầu đột phá 2 tầng, đi tới luyện khí kỳ 9.950 tầng. Phương Vũ biết hiện tại đang đột phá 1 tầng cần thiết linh khí rất thật lớn, nhưng không nghĩ tới lại thật lớn đến loại trình độ này. Như thế nhìn, 1 vạn tầng trước khi cuối cùng 50 tầng, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Phương Vũ trong tay nắm máu tươi chảy đầm địa Trịnh Gia Tam trưởng lão sát chết, trở lại khổng thừa đám người trước mặt. Hắn đem Trịnh Gia Tam trưởng lão sát chết ném tới khổng thừa phía trước trên mặt đất. Thấy máu me đầy mặt, đã nhận không ra mặt mày Trịnh Gia Tam trưởng lão, khổng thừa toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra, bịch mà quỳ trên mặt đất. Phương đại sư, là Trịnh Gia Tam trưởng lão chủ động tới tìm ta, để cho ta đem người xin đến gặp mặt. Đối phương là Trịnh Gia Tam trưởng lão, ta không có cách nào cự tuyệt ta. Van cầu người tha ta một mạng, ta thật theo không nghĩ tới đắc tội cùng người. Khổng thừa kêu khóc cầu xin tha thứ. Một bên cho Phương Vũ dập đầu. Lúc này những thứ khác cao tầng đều dọa cho phát sợ, cũng quỳ xuống theo, cho Phương Vũ dập đầu. Đám kia võ đạo hiệp hội hộ vệ, lúc này đều ngây dại. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Theo bọn hắn nghĩ quyền thế ngập trời, ngang ngược càn rỡ các vị võ đạo hiệp hội cao tầng, bây giờ lại cùng nhau cho một người tuổi còn trẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà lúc này cao tầng, lúc này không muốn nhiều như vậy. Chính gia thành danh đã lâu võ tôn Tam trưởng lão, bị Phương Vũ giết chết. Cái kia bốn cảnh giới tông sư Trịnh Gia hộ pháp, tại Phương Vũ trước mặt càng là nhịn không được một hồi. Khủng bố đến loại tình trạng này sát thần, tuyệt không phải là bọn hắn có thể đắc tội tồn tại. Mà bọn họ trước khi cử động, hoàn toàn đắc tội Phương Vũ, nhất là tại Trịnh Gia Tam trưởng lão sau khi xuất hiện. Phương Vũ lạnh lùng nhìn Khổng Thừa, nói ra, ngươi không phải mới vừa vẫn còn kêu gào muốn ngồi thiên lao sao? Tiếp xúc đến Phương Vũ ánh mắt lạnh như băng, Khổng Thừa sắc mặt đại biến, cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngực a. Là lỗi của ta. Phương đại sư, ta nguyện ý từ trừng phạt, là ta miệng ti tiện. Xin ngài không cần để ở trong lòng, là lỗi của ta. Khổng thừa lập tức bắt đầu từ vả vào miệng. Ba, ba, ba. Từng đạo lanh lảnh mong tiếng vỗ tay vang lên. Khổng thừa dùng lực độ rất lớn, mấy cái tát về sau, khỏe miệng mà bắt đầu chảy ra máu tươi. Cái cằm râu bạc, đều bị nhiễm phải máu đỏ tươi. Phương Vũ mặt không biểu tình, nhìn Khổng thừa, nói ra, cái này một cơ hội cuối cùng, các ngươi Giang Nam võ đạo hiệp hội. Tốt nhất đừng lại chọc ta. Phương đại sư, chúng ta tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Trung quanh cao tầng luôn miệng nói, đồng thời cho Phương Vũ dập đầu. Phương Vũ nhìn khắp bốn phía một vòng, chậm rãi rời đi. Cho đến Phương Vũ biến mất tại tầm nhìn trước khi, lúc này cao tầng cũng không dám đứng lên, vẫn quỳ trên mặt đất. Mà Khổng Thừa, còn đang tử vả vào miệng. Hắn lúc này, bộ dáng thoạt nhìn rất thê thảm, gương mặt sưng đỏ, trong miệng tràn đầy máu tươi. Phương Vũ sau khi rời đi thật lâu, vài tên cao tầng liếc nhau. Mới dám đứng dậy. Khổng hội trưởng, Phương đại sư đã đi xa, tranh thủ thời gian dừng tay a. Vài tên cao tầng nói với Khổng Thừa. Khổng Thừa có chút đờ đẫn buông xuống tay, nhìn trước mắt Trịnh Gia Tam trưởng lao sát chết. Trong mắt chỉ sợ hãi. Tại trước hôm nay, Trịnh Gia Tam trưởng lao địa vị quá tôn quý, tại toàn bộ Hoài Bắc, có ai không ý kỷ hắn, tôn kính hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Khổng hội trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cái khác vài tên cao tầng sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm. Khổng Thừa run run rẩy rẩy mà đứng dậy, trầm mặc một hồi, nói ra, chuyện này. Dấu giếm là không gạt được kia sự thật nói với Trịnh gia bên kia a. Trịnh gia nếu như biết chuyện này, chỉ sợ sắp điên cùng a. Vài tên cao tầng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đó là Trịnh gia cùng Phương đại sư ở giữa chuyện, hai bên đều không phải chúng ta có thể chọc được tồn tại, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Khổng Thừa nói ra. Được rồi, không cần nhiều lời, chỉnh đốn tàn cuộc a. Khổng Thừa hít sâu một hơi, nói ra. Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, phân phó nói, đem chúng ta hiệp hội còn có tất cả yêu thú nội đan, cùng nhau đưa đến Phương đại sư quý phủ, nhưng đừng bằng vào chúng ta võ đạo hiệp hội danh nghĩa. Nặc danh là được nguồn, bạn gọc xa con. Hai ngày này, Liễu Liên Sa ở tại thành phố Giang Hải một nhà khách sạn 5 sao trong. Khách sạn hoàn cảnh cùng vệ sinh đều rất tốt, đứng ở gian phòng cửa sổ sát đất trước, còn có thể thấy toàn bộ thành phố Giang Hải phồn hoa nhất khu vực cảnh vật. Nhưng Liễu Liên Sa tâm tình cũng rất không tốt. Nghĩ tới sư phụ bây giờ ở tại Phương Vũ trong nhà, nàng liền cảm thấy một hồi khó chịu. Phương Vũ rõ ràng là địch nhân của nàng, thậm chí còn ở trên người nàng để lại nguy hiểm sinh mệnh chú ấn. Có thể sư phụ lại cùng Phương Vũ như thế thân cận. Phương Vũ đến cùng sư phụ ta có quan hệ gì? Sư phụ một năm đều không rời đi Xương Hàn Cung mấy lần, là tại sao biết Phương Vũ hay sao? Liêu Liên Sa hai ngày này, một mực ở suy nghĩ vấn đề này. Trong nội tâm nàng ngoại trừ khó chịu phía bên ngoài, thao thao chi hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Nàng rất muốn biết, vì cái gì ngày thường giống như băng sơn sư phụ, tại nhìn thấy Phương Vũ về sau, đông nhiên liền biến thành người khác. Tách, tách, tách. Ngay tại Liễu Liên Sa suy nghĩ thời điểm, bên cạnh máy vi tính sách tay trên bàn lại chuyển tới một hồi tin tức nhắc nhở. Liễu Liên Sa phục hồi tinh thần lại, đi đến trước máy vi tính sách tay, mở ra cái kia cái tin. Đây là một cái khung trang, đối phương dùng Anh ngữ phát một cái tin tức. Cơ nhân phòng thí nghiệm một đội ngũ, trước mắt đã đạt tới thành phố Giang Hải. Đối phương là Liễu Liên Sa tuyến nhân. Liễu Liên Sa cho tới nay, đều là dựa vào một đoàn tuyến nhân, đến giúp đỡ thu thập các loại tình báo. Cơ nhân phòng thí nghiệm. Đây không phải làm ra ám bảng xếp hạng thứ 19 người siêu năng kệ xạ phòng thí nghiệm sao? Nhớ tới đêm hôm đó, Phương Vũ một quyền liền đem người siêu năng kệ xạ ẩm diệt tình cảnh, Liễu Liên Sa trong mắt hiện lên một chút rung động. Bọn họ trước mắt tại thành phố Giang Hải vị trí nào? Liễu Liên Sa đánh chữ hỏi. Chương 188, Liễu Liên Sa nguy cơ. Đám người bọn họ, bây giờ thành phố Giang Hải khu trung tâm Hải Tinh khách sạn. Đối phương trả lời. Hải Tinh khách sạn. Liễu Liên Sa sắc mặt thay đổi. Lúc này không phải nàng bây giờ ở khách sạn này sao? Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, khách sạn của nàng cửa phòng đột nhiên bị dồn dập đập vang. Liễu Liên Sa nhìn về phía cửa phòng, trái tim đập mạnh, sắc mặt tái nhợt. Nàng biết người ngoài cửa, tuyệt không phải là cái gì người lương thiện. Rất có thể, liền là vẽ nổm theo như lời cơ nhân phòng thí nghiệm chi đội ngũ kia. Bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Bọn họ vì cái gì tìm tới cửa? Bọn họ coi như là muốn tìm, cũng có thể đi tìm Phương Vũ A. Lẽ nào, ta đã bại lộ? Nghĩ đến khả năng này, Liễu Liên Sa sắc mặt thêm tái nhợt, tay đều có chút phát run. Dưới tay nàng tuyến rất nhiều người, không chắc có thực người nào vì lợi ích bán đứng nàng. Nếu thật là như thế, phiền toái có thể to lắm. Phương Vũ trước mắt có thể nói là toàn bộ ám bảng địch nhân, mà Liễu Liên Sa là Phương Vũ làm việc, không phải cũng tương đương với đứng ở ám bảng mặt đối lập sao? Phanh phanh phanh. Cửa phòng truyền đến âm thanh càng ngày càng gấp rút. Vô luận như thế nào, đến mau chạy trốn. Liêu Liên Sa ngắm nhìn bốn phía, chạy đến cửa sổ sắt đất trước. Nhưng này cái cửa sổ sắt đất không phải mở ra kiểu kia mà là bịt kín đấy. Thêm nữa, nơi này là 33 tầng, bên ngoài là gần 100 mét không trung. Liêu Liên Sa chỉ là một cái nửa bước tông sư, theo 100 thước không trung hạ xuống, nhất định muốn rơi thành thịt vụn. Phanh phanh phanh. Bên ngoài gõ cửa âm thanh càng lúc càng lớn, rồi sau đó im bặt mà dừng. Liêu Liên Sa biết, bọn họ muốn phá cửa rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Liêu Liên Sa sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Đúng rồi. Sư phụ bây giờ sẽ ngủ ở cách đó không xa Lệ Giang cư xá. Nàng lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm Tô Lãnh Vận dãy số. 3. Nhưng lại tại nàng bấm dãy số trong nháy mắt, cửa phòng liền bị đẩy ra. Cách cách cách. Một loạt tiếng bước chân vang lên, liên tiếp có 5 người theo ngoài cửa đi đến. Liêu Liên Sa, biệt hiệu Hồ Ly, ám bảng đứng hàng 67. Cầm đầu nam nhân, dùng máy móc âm thanh nói ra. Đi vào phòng 5 người, 3 nam 2 nữ. Ba gã nam nhân đều dáng người cường tráng, da trên người hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ kim loại hào quang. Mà hai gã khác nữ nhân cũng giống như vậy, các nàng dáng người bốc lửa, tứ chi cơ bắp cực kỳ to lớn, lực lượng cảm giác 10 phần. 5 người cũng không phải Á Châu gương mặt, đồng thời, mắt trái của bọn họ đều đeo một khối hiện ra lục quang thấu kính. Cái khối này thấu kính, cùng lúc trước vị kia người siêu năng kệ xạ làm cho đeo đích kính mắt, giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, đám người kia liền là cơ nhân phòng thí nghiệm đi ra người biến đổi gen. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Liêu Liên Sa nhìn lên trước mặt 5 người, liên tục lui về sau đi. Tít, tít, bí bo. Cùng lúc đó, nàng bấm Tô Lanh vận dãy số, chỉ là không ai tiếp. Nhanh nghe A sư phụ. Không đến nữa tiếp, đồ đệ của ngươi liền nếu không có. Liêu Liên Sa trong nội tâm hết sức lo lắng. Chúng ta chịu tiến sĩ điều động, trước tới bắt Phương Vũ, dùng làm phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cầm đầu nam nhân mở miệng nói, mặt khác, ngươi là Phương Vũ thu thập tình báo, hại chết kẻ xa, tiến sĩ để cho chúng ta thuận tiện đem ngươi giải quyết xong. Liêu Liên Sa toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch. Điện thoại còn là không ai tiếp. Đưa di động để xuống đi, Phương Vũ rất nhanh cũng sẽ bị chúng ta đuổi bắt. Nhưng ngươi nhìn không thấy tới một màn kia a, một gã khác nam nhân đi lên trước, dùng lạnh lùng âm thanh nói ra. Những người này đi qua cải tạo về sau, tựu như cùng người máy, biểu lộ cứng ngắc, giọng nói càng là không có chập trùng, tựu như cùng lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm. Hai người các ngươi đi giải quyết nàng. Cầm đầu nam nhân, đối phía sau hai danh nữ nhân nói ra. Hai danh nữ nhân nhẹ gật đầu, hướng Liêu Liên Sa đi tới. Liêu Liên Sa trái tim nhảy đến rất nhanh, kinh hoàng hết sức. Nhưng nàng biết. Bây giờ càng là kinh hoàng, có thể chạy trốn tính chất lại càng thấp. Nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Liêu Liên Sa chấn định lại, nàng nắm tay bỏ vào trong túi quần, chỗ đó có nàng tùy thân mang theo mê hồn hương. Lập tức, nàng nắm tay hướng phía trước tùy ý. Một hồi nhạt màu chất khí, lập tức trong phòng lan ra. Phát hiện trong không khí chất khí, trong thành phần đựng nhiều tạp nhân. Chất khí trước mắt đã trong phòng khuếch tán, đề nghị tạm thời khép khứu giác chức năng. Năm cái đại não của con người. Đồng thời vang lên không tình cảm chút nào hệ thống nhắc nhở âm. Thuốc mê. Đối với chúng ta vô dụng thôi. Hai tên trên mặt nữ nhân lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, từ từ hướng Liêu Liên Sa đi tới. Vụt. Hai người hai tay, đồng nhiên hóa thành cùng hiện ra hàn quang lưới dao sắc bén. Mê hồn hương không hề có tác dụng, điều này làm cho Liêu Liên Sa cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Liêu Liên Sa cắn môi, lách mình hướng bên cạnh chạy tới. Nàng nhất định phải lập tức chạy khỏi nơi này, chỉ chạy trốn ra khỏi phòng. Nàng mới có sống sót khả năng tới. Xoẹt xẹt. Liêu Liên Sa còn không có chạy hai bước, một nữ nhân bàn tay liền hóa thành cùng họng súng, một nhúm laser từ trong xì ra, xuất tại Liêu Liên Sa trước người trên mặt đất, lập tức liền để sàn nhà đốt cháy ra cùng lỗ hổng. Liêu Liên Sa hướng một phương hướng khác phóng đi. Phanh. Lúc này thời điểm, một cổ cự lực cầm hướng về phía nàng, trực tiếp đem nàng cả người đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng trong phòng trên ghế salon. Một nữ nhân khác thu tay lại trong họng tháo. Nhìn Liêu Liên Sa, mục tiêu nhân vật đã bị thương nặng, sức chiến đấu còn sót lại 120, có thể trực tiếp động thủ đem đánh chết. Hệ thống nhắc nhở nói. Hai nữ nhân để trong tay lưới dao sắc bén, từ từ hướng Liêu Liên Sa đi tới. Này, Liên Sa. Lúc này thời điểm, Tô Lanh vận tiếp thông Liêu Liên Sa điện thoại. Này. Nhưng nàng nhưng không nghe thấy Liêu Liên Sa âm thanh. Lúc này thời điểm, hai danh nữ nhân chính đi đến Liêu Liên Sa trước người, giơ lên lưới dao sắc bén, sẽ xuống vung đi. Liêu Liên Sa khỏe miệng chảy ra máu tươi, vẻ mặt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, nhưng xem ra hôm nay là khó thoát khỏi một kiếp A. Chờ một chút, trước đừng giết nàng, đem nàng mang tới. Cầm đầu nam nhân mở miệng nói. Nữ nhân vừa muốn xuống vung tay, ngừng lại. Nàng đem lưới dao sắc bén thu hồi, biến trở về bàn tay, sau đó duỗi tay nắm lấy Liêu Liên Sa tóc, đem nàng cả người nhấc lên. A. Liêu Liên Sa cảm thấy một hồi đau đớn, tiếng rít lên tiếng. Mà tiếng thét chói tai này, cũng bị đang trò chuyện Tô Lanh Vận đã nghe được. Lệ Giang cư xá. Tô Lanh Vận lập tức đem điện thoại để xuống, đứng dậy đi tới cửa. Nàng tin chắc, Liêu Liên Sa đã xảy ra chuyện. Nàng vội vã mở ra cửa nhà, vừa hay nhìn thấy Phương Vũ. Lúc này Phương Vũ, trong tay cầm theo hai túi mới vừa ở siêu thị mua đồ ăn, trong đó có một cái làm thịt tốt con gà. Người muốn đi đâu? Phương Vũ gặp Tô Lanh Vận sắc mặt có chút lo lắng, hỏi. Vũ ca ca. Liên Sa đã xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu nàng. Tô Lãnh Vận cắn môi nói. Liêu Liên Sa phụ mẫu đem Liêu Liên Sa đưa vào Xương Hàn Cung thời điểm, dặn dò Tô Lãnh Vận phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nếu như Liễu Liên Sa xảy ra chuyện gì, Tô Lãnh Vận làm sao xứng đáng phụ mẫu nàng? Đừng nóng nội, ta giúp ngươi nhìn nàng một cái ở đâu. Phương Vũ vô vô Tô Lãnh Vận bả vai, nói ra. Phương Vũ tâm niệm vừa động, thông qua giữ lại trên người Liễu Liên Sa chú ấn, xác định vị trí của nàng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đám kia người biến đổi ghen. Này, đám người kia là người nào? Phương Vũ âm thanh xuất hiện ở Liễu Liên Sa trong đầu. Nguyên vốn đã tuyệt vọng Liễu Liên Sa toàn thân chấn động, vội vàng tại trong đầu đáp lại nói, Phương Vũ, ngươi nhanh tới cứu ta. Ta tại Hải Tinh khách sạn 33 tầng 3 số 311 gian phòng, ngươi nhanh tới cứu ta. Ngươi không tới, để sư phụ ta tới cũng đi. Ta bây giờ cùng sư phụ ngươi ở bên ngoài, khoảng cách ngươi chỗ đó rất xa, không nhất định kịp đi tới. Gặp Liễu Liên Sa như thế kinh hoàng, Phương Vũ nhịn không được nghĩ trêu chọc nàng. Ngươi theo ta sư phụ nói. Nói ta có nguy hiểm tính mạng, nguồn, bạch gọc sắc com nàng nhất định sẽ tới đấy. Liễu Liên Sa nhanh muốn khóc. Tình huống hiện tại tương đối nguy cấp, đầu của nàng ở nơi này đám cơ nhân người đột biến lưỡi dao sắc bén phía dưới, chỉ cần bọn họ tâm niệm vừa động, Liễu Liên Sa đầu phải rơi xuống đất. Thật ra lúc này thời điểm, Phương Vũ cùng Tô Lãnh Vận đã tại chạy tới Hải Tinh khách sạn A. Sư phụ ngươi nói đây là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện, để ngươi tự nghĩ biện pháp chạy trốn. Phương Vũ nói ra. Ta. Liễu Liên Sa mất hết can đảm. Được rồi, tận lực ngăn chặn bọn họ A, sư phụ ngươi đã tại đuổi đi qua, tốc độ rất nhanh, ta đều nhanh đuổi không kịp nàng. Phương Vũ bất đắc dĩ nói ra. Lúc này Tô Lãnh Vận hóa thành cùng cầu vồng, hướng phía Hải Tinh khách sạn vội vã mà đi. Mà Phương Vũ thì là đi theo sau lưng nàng, trên mặt đất chạy. Hải Tinh khách sạn. Ngươi không chỉ có đem kệ xạ tình báo cho Phương Vũ, vẫn còn đem rất nhiều ám bảng lên sát thủ tình báo đều cho Phương Vũ. Chuyện này nếu như truyền tới ám võng, ngươi căn bản sống không quá 3 ngày. Cầm đầu nam nhân nhìn Liễu Liên Sa một cái, không tình cảm chút nào nói. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Liễu Liên Sa nguyên bản trắng non cặp môi đỏ mọng, lúc này đều biến thành màu trắng. Ta đã nói rồi, chúng ta muốn đem Phương Vũ bắt trở về nghiên cứu, mặt khác, đem ngươi giết chết. Nam nhân nói, nàng những tin tình báo này đối với ta mà nói không có giá trị gì, đem nàng giết ta, xem như là vì kệ xạ báo thủ. Lúc này thời điểm, nam não người trong vang lên cùng trung tính âm thanh. Được rồi, tiến sĩ. Nam nhân đáp, đồng thời, cho phía sau một cái trong đó nữ nhân một ánh mắt. Vụt. Nữ nhân tay phải, lập tức biến thành cùng lưỡi dao sắc bén. Nàng giơ tay lên, hướng phía Liễu Liên Sa cái cổ trắng ngọc vung đi. Cành cạch. Nhưng vào lúc này, phòng khách cửa sổ sắt đất đống nhiên nổ. Chương 189, cường đại Tô Lãnh Vận. Một thân ảnh vẫn còn như thiên thần hạ phàm, theo ngoài cửa sổ chợt hiện đến. Sư phụ. Liễu Liên Sa nhìn đến đứng tại cửa sổ sắt đất trước Tô Lãnh Vận, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng không nghĩ tới, Tô Lãnh Vận có thể nhanh như vậy liền đi đến. Tô Lãnh Vận khuôn mặt băng hàn, thân bên trên tán phát ra sắc bén mà băng lãnh khí tức. Nàng một đầu màu xanh da trời mái tóc, theo gió nhẹ thổi qua, mà từ từ tung bay. Người kia là ai? Cầm đầu nam nhân đứng dậy, nhìn lên trước mặt Tô Lãnh Vận. Đang điều tra này người thân phận, lên trước mắt có thể có được tin tức là, người này sức chiến đấu là 12.786, nguy hiểm hệ số cực cao. Hệ thống nhắc nhở âm, tại 5 người biến đổi gen trong đầu vang lên. Hơn 1 vạn sức chiến đấu. Nghe được câu này, ở đây 5 người biến đổi gen trong lòng đều là chấn động. 1 vạn trở lên sức chiến đấu là khái niệm gì? Có thể nói như vậy, toàn bộ ám bảng, sức chiến đấu có thể vượt qua 1 vạn cường giả, sẽ không vượt qua 10 người. Lập tức buông nàng ra. Tô Lãnh Vận lạnh lùng nhìn lên trước mặt 5 người biến đổi gen, mở miệng nói. Nam nhân nhìn Tô Lãnh Vận, trên mặt không có gì biểu lộ. Tiến sĩ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hắn ở đây trong đại não hỏi thăm xa tại Âu Châu tiến sĩ. Tiến sĩ bên kia trầm mặc một hồi, nói ra, hơn 1.200.000 sức chiến đấu. Rất tốt, vừa đúng để các ngươi kiểm tra một chút năng lực thực chiến. Bây giờ các ngươi 5 người trên thân, ngoại trừ tiên tiến nhất động lực động cơ phía bên ngoài, còn cường đại mãnh thú gen. Các ngươi 5 người cộng lại sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không thấp hơn nữ nhân này. Chúng ta hiểu, tiến sĩ. Nam nhân nói. Lúc này, Hải Tinh khách sạn dưới lầu. Phương Vũ ngẩng đầu, nhìn khách sạn 33 tầng một chỗ phá vỡ thủy tinh. Nha đầu kia tốc độ cũng không phải chậm A. Nếu như Tô Lãnh Vận đã đi đến hiện trường, Phương Vũ cũng sẽ không cần lo lắng ai chậm rãi đi vào quán rượu cửa chính, ngồi thang máy lên lầu. Phanh. 3 số 311 trong phòng truyền ra một tiếng vang trầm. Tô Lãnh Vận một trưởng đánh ra, một hồi băng hàn đến cực điểm chân khí, ẩm hướng về phía mang theo Liễu Liên Sa 2 nữ nhân biến đổi gen. 2 nữ nhân gặp đòn nghiêm trọng, lập tức bay rớt ra ngoài. Tô Lãnh Vận một cái lắc mình vọt tới Liêu Liên Sa bên cạnh, đem nàng bảo vệ tại phía sau. Sư phụ! Liêu Liên Sa cuối cùng thoát ly nguy hiểm, ôm Tô Lãnh Vận, thiếu chút nữa liền muốn khóc lên. Lùi về sau. Lúc này, Tô Lãnh Vận nhưng lại quát lạnh một tiếng, dùng một nhu hòa chân khí, đem Liêu Liên Sa đẩy tới một bên gian phòng nơi hẻo lánh. Ngao! Trong phòng vang lên cùng dã thú gào to. Liêu Liên Sa còn không có đứng vững, liền thấy một thân ảnh hướng phía Liêu Liên Sa vọt mạnh mà đi. Đúng là cầm đầu nam nhân. Lúc này, nam nhân khuôn mặt đã kinh biến đến mức không giống loài người, trên mặt của hắn dài ra bộ lông màu đen, ánh mắt dữ dội, tràn ngập huyết sắc. Mà trong miệng hàm răng, cũng biến thành sắc nhọn răng nanh. Hắn vọt tới Tô Lãnh Vận trước mặt, dùng sắc bén hữu chảo, chụp về phía Tô Lãnh Vận. Lang nhân! Tô Lãnh Vận khẽ nhíu mày, một nghiêng người, tránh thoát nam nhân một kích này, đồng thời bàn tay trái ngưng tụ chân khí, hướng phía trước quạt một cái. Phanh! Một tiếng vang trầm. Nam nhân ngã ném ra. Lúc này thời điểm, hai thân ảnh vọt đến Tô Lãnh Vận hai bên. Tô Lãnh Vận mặt không biểu tình, trên người mãnh liệt bộc phát ra một hồi uy năng. Ầm. Lúc này hai thân ảnh còn chưa kịp ra tay với Tô Lãnh Vận, liền được lúc này trận uy năng đánh bay ra ngoài. Đứng ở gian phòng nơi hẻo lánh Liêu Liên Sa, vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ kích động. Cái này là sư phụ của nàng, Xương Hàn Cung cung chủ, 30 tuổi không đến võ tôn cường giả. Không hổ là nàng cho tới nay thần tượng. Quá mạnh mẽ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Ngươi như thế nào chọc tới bọn họ? Tô Lãnh Vận lạnh lạnh âm thanh, truyền vào Liễu Liên Sa trong thai. Liễu Liên Sa sắc mặt khẽ biến thành biến, nói ra, sư phụ, những người này đến từ Âu Châu một tên là phòng thí nghiệm gen tổ chức, bọn họ đều là đi qua biến đổi gen người đổi biến. Ngươi sao lại trêu chọc đến những người này? Tô Lãnh Vận giọng nói không có gì gợn sóng. Nhưng biết rõ sư phụ tỉ khí Liễu Liên Sa biết, Tô Lãnh Vận câu này tra hỏi. Thật ra liền là đang trách cứ nàng. Sư phụ, ta thật chưa từng trêu chọc những người này. Là Phương Vũ yêu cầu ta giúp hắn làm việc, mới gián tiếp dẫn đến ta đắc tội những người này. Hôm nay bọn họ mục đích tới nơi này, là vì bắt Phương Vũ trở về, ta chỉ là bị liên lụy. Liêu Liên Sa cãi lại nói. Bọn họ muốn bắt Phương Vũ trở về. Tô Lãnh Vận đôi mi thanh tú chay mày lên, trên người bộc phát ra thêm băng lãnh khí tức. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm ra có hại Phương Vũ hành động. Ngay cả có ý nghĩ cũng không được. Tô Lãnh Vận thân bên trên tán phát ra một hồi chân khí màu trắng. Cùng lúc đó, lấy làm trung tâm, một đâm vào cốt tủy hàn lãnh, từ từ khuyết tán ra tới. Đối phương sức chiến đấu chính tại tăng lên, trước mắt đã đến thẳng 15.780, nguy hiểm hệ số cực cao. Nữ nhân này sức chiến đấu, rõ ràng còn tại tăng lên. Đã 1.500.000 ở trên rồi. Nàng rút cuộc là người nào? Về hoa hạ số liệu tương đối khiếm khuyết, thân phận của người này tạm thời không cách nào kiểm chứng. Hệ thống nói ra, đã lang nhân hóa nam nhân, từ dưới đất bò dậy, dùng đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lãnh Vận, nói ra, chúng ta đến từ phòng thí nghiệm gen, ta là tham lang. Ta muốn biết thân phận của ngươi. Tô Lãnh Vận song khuôn mặt đẹp trên chỉ hờ hững. Hàn băng trưởng. Nàng nâng lên trắng non tay phải, đẩy về phía trước. Một luồng bạch khí ẩm hướng về phía tham lang, lập tức liền đem hắn bao trùm. Xoẹt xẹt. Tham lang làn ra tầng ngoài, nhanh chóng ngưng tụ ra tầng băng. Đồng thời phía tốc độ cực nhanh bao trùm toàn thân. Vụt. Ngắn ngủi trong mấy giây, tham lang liền được đông lạnh đã thành khối băng. Thấy thế, cái khác bốn cái người biến đổi gen liếc nhau, cùng nhau hướng Tô Lãnh Vận phóng đi. Bốn người bọn họ lấy ra riêng phần mình vũ khí, hai nữ nhân hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, mà hai nam nhân, hai tay thì là biến thành đen tui hoặc tháo. Tô Lãnh Vận thân lên tản ra phát ra trận trận hàn khí, cả người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Siêu năng tháo. Hai nam nhân, bốn cái hoặc tháo. Hướng về phía Tô Lãnh Vận ầm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tô Lãnh Vận vị trí nổi lên một trận quang mang. Tất cả cửa sổ sắt đất lập tức tan vỡ. Mà trong phòng tất cả vật phẩm đều bị lúc này trận bạo tạc nổ tung ầm đến vỡ nát. Sư phụ. Liêu Liên Sa trốn ở góc phòng, mở to hai mắt nhìn Tô Lãnh Vận vị trí. Bị bốn cái pháo dọc kẹt đồng thời đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nàng rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Hào quang tản đi về sau, Tô Lãnh Vận còn đang tại chỗ nổi lơ lửng. Thân thể của nàng xung quanh, bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chân khí hộ thể. Hai tay hóa thành lưới dao sắc bén hai nữ nhân, hướng Tô Lãnh Vận vọt tới. Tô Lãnh Vận ánh mắt lạnh như băng, song trưởng chia ra hướng hai phía đánh ra. Hai nữ nhân này, cùng lúc đó mấy giây thời gian ngưng kết thành băng khối, cứng ngắc tại chỗ. Còn dư lại hai nam nhân, sắc mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa, bọn họ thân hình vừa động, nguồn. Bạch gò sắc con nghị hướng tham lang vị trí phóng đi. Bọn họ cần nhanh chóng đem khối băng đánh nát, đem tham lang cứu ra. nhưng bọn hắn còn chưa kịp khởi hành, liền cảm thấy tứ chi một hồi cứng ngắc. Hai người, cùng lúc đó mấy giây thời gian ngưng kết thành băng khối. Sư phụ, gặp năm tên người biến đổi gen, đều bị đông lạnh đã thành khối băng, Liễu Liên Sa lập tức đi ra. Sư phụ, ngươi Hàn băng trưởng thật là lợi hại a. Sao có thể tại mấy giây thời gian là có thể đem người đông thành khối băng? Ta dùng Hàn băng trưởng thời điểm, muốn đóng băng một chén nước đều rất khó khăn. Liễu Liên Sa một đôi hồ mị tử mắt chớp lấy, sùng bái mà hỏi thăm. Tô Lãnh Vận rơi trên mặt đất, giọng nói lành lạnh nói, nếu là ngươi có thể đem 90% tâm tư đều dùng cho tu luyện Hàn băng trưởng, ngươi cũng có thể làm được. Nhưng ngươi tựa hồ càng ưa thích đem ý nghĩ đặt vào địa phương khác. Tô Lãnh Vận có ý riêng nhìn Liễu Liên Sa một cái. Liễu Liên Sa trong lòng lột bột giật mình, đuổi ôm chặt lấy Tô Lãnh Vận cánh tay, làm nũng nói, sư phụ, người nhà vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình cũng còn không có hồi phục đây, ngươi cũng đừng hấn người nhà á. Tô Lãnh Vận thở dài, vẫn còn muốn nói gì. Và, làm sao làm thành như vậy? Lúc này thời điểm, một thanh âm vang lên. Phương Vũ đẩy cửa phòng ra, thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, vẫn còn đứng thẳng năm băng điêu, vẻ mặt kinh ngạc. Vũ ca ca. Tô Lãnh Vận nhìn thấy Phương Vũ, lạnh như băng khuôn mặt lập tức hòa tan không ít. Mà một bên Liễu Liên Sa, nghe được Tô Lãnh Vận đối Phương Vũ xưng hô, trong lúc nhất thời như là gặp sét đánh, sững sờ tại chỗ. Vũ, Vũ ca ca. Sư phụ, rõ ràng đối Phương Vũ sử dụng thân mật như thế xưng hô. Những thứ này băng điêu là ngươi lấy ra hay sao? Phương Vũ đi đến ngưng kết thành băng khối tham lang trước mặt, nhìn Tô Lãnh Vận một cái, hiếu kỳ nói. Chương 190, máy móc quái vật. Ân, đây là chúng ta xương Hàn cung Hàn băng trưởng. Tô Lãnh Vận đi đến Phương Vũ phía sau, nói ra. Ngươi chiêu thức này tính thực dụng rất mạnh à, nếu là có ngươi đang ở đây nhà, tủ lạnh đều không cần mua. Phương Vũ tán thán nói. Tô Lãnh Vận cười nhạt một tiếng, không nói gì. Liễu Liên Sa nghe được, thở phì phò nói ra, Hàn băng trưởng là chúng ta xương Hàn cung bí pháp, ngươi rõ ràng đem nó so sánh tủ lạnh, ngươi. Liễu Liên Sa lời còn chưa nói hết, tham lang băng điêu phía trên, liền xuất hiện một vết nước. Tham lang trong mắt vẫn còn chuyển động, hiện ra huyết sắc hàn mang. Rõ ràng còn không chết. Quả nhiên là người biến đổi gen. Bình thường nhân loại, căn bản không có khả năng chống cự được Hàn băng trưởng mang đến cực hàn, sẽ ở trong thời gian rất ngắn chết quóng. Tô Lãnh Vận hơi hơi nhíu mày, nghi muốn xuất thủ. Phương Vũ ngăn lại nàng, nói ra, đừng nóng đội, hắn hẳn là tới tìm ta kia, ta muốn nghe xem hắn có muốn nói à. Khối băng lên vết rách càng ngày càng nhiều. Lạch cạch. Toàn bộ khối băng nổ bể ra tới. Ngao. Tham lang ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong miệng, trên người nổi lên một luồng bạch khí. Tiến sĩ cải tạo thân thể bọn họ thời điểm, đem có thể sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng trái chiều giác quan thần kinh toàn bộ đi ngoại trừ. Nói cách khác, bọn họ sẽ không cảm nhận được đau xót, nóng hoặc là lạnh. Nhưng bọn hắn thân thể nội bộ, dù sao vẫn là có nội tạng cùng máu thịt. Tại bị đóng băng qua đi, trên người cơ bắp có vẻ rất cứng ngắc, tương đối không thoải mái. Hét lớn một tiếng về sau, tham lang cúi đầu xuống, nhìn lên trước mặt Phương Vũ. Người này đúng là mục tiêu nhân vật, Phương Vũ, chân thực thì sức chiến đấu là 83, nguy hiểm hệ số đến gần vô hạn bằng không, có thể thoải mái đem hắn bắt lại. Hệ thống nhắc nhở âm, tại tham lang trong đầu vang lên. Sức chiến đấu chỉ 83. Đây cũng quá yếu đi a. Tùy ý tìm một cái vị tiên thiên võ giả, sức chiến đấu chỉ sợ cũng không thể so với hắn thấp. Tiến sĩ vì cái gì muốn bắt lúc này sao một nhân loại bình thường trở về nghiên cứu? Tham lang nhìn lên trước mặt Phương Vũ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thực lực của người này, cùng hắn triển hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn không hợp, hắn giết chết kẻ xa. Tiến sĩ âm thanh xuất hiện. Nhưng chiến đấu lực. Tham lang đáp. Không sai, ta trước kia cũng tưởng rằng sức chiến đấu hệ thống sai lầm, nhưng về sau ta nghiên cứu qua A sức chiến đấu hệ thống không có bất kỳ lỗ thủng. Sở dĩ biểu hiện người này sức chiến đấu 83. Là vì tại trước mắt thời điểm này, lực chiến đấu của hắn, đích đích xác xác chỉ 83. Tiến sĩ nói ra, ý của ngươi là, lực chiến đấu của hắn lại theo chiến đấu mà tăng lên. Tham lang hỏi, đây chính là ta muốn hiểu rõ chuyện, cũng là ta để các ngươi đem hắn bắt trở lại nghiên cứu nguyên nhân. Tiến sĩ dừng một chút, nói, trực tiếp vận dụng bộ kia động cơ à, hãy mau đem nhiệm vụ hoàn thành, kéo quá lâu chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Phải ở chỗ này vận dụng bộ kia hệ thống không sợ rằng sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Tham lang hơi kinh ngạc nói. Không sao, đem người bắt lại về sau, lập tức rời khỏi hoa hạ. Tiến sĩ nói ra. Hiểu, tiến sĩ. Tham lang đáp ứng nói. Này, ngươi tên là gì? Phương Vũ nhìn lên trước mặt tham lang nãy giờ không nói gì, hỏi. Ta là tham lang, đến từ phòng thí nghiệm gen. Nhiệm vụ hôm nay là, đem ngươi bắt lấy về, để tiến sĩ nghiên cứu. Tham lang nói ra. đem ta bắt trở về nghiên cứu. Phương Vũ lông mày nhíu lại.
Đúng thế.
Tham Lang nhếch môi, lộ ra trong miệng hắn sắc nhọn mà dày đặc răng nanh.
Đây là của ngươi này nụ cười sao?
Rất khiến người ta ghét bỏ a.
Phương Vũ nói ra.
Tham Lang không nói gì, hai tay mở ra, chỗ ngực xuất hiện một hình thoi lỗ hổng, nổi lên lúc thì đỏ mang.
Một nhiệt năng theo trên người của hắn lan ra.
Cùng lúc đó, trong phòng cái khác bốn cái bị đông thành khối băng người biến đổi gen, chỗ ngực cũng xuất hiện đồng phục hình thoi, nổi lên đồng phục hồng mang.
Ngưng tụ trên người bọn hắn khối băng, rất nhanh liền hòa tan thành nước, lại lập tức biến thành hơi nước.
Những thứ này hình thoi vật thể ở bên trong, ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ.
Nóng quá a.
Trong phòng một mảnh cực nóng, Liễu Liên Sa toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, nhịn không được nói lẩm bẩm.
Tô Lãnh Vận nhìn nàng một cái, rồi ra chỉ một cái.
Một hồi lam nhạt chân khí bao trùm Liễu Liên Sa, để Liễu Liên Sa lập tức cảm nhận được một hồi mát lạnh.
Phương Vũ, đây là chúng ta phòng thí nghiệm gen mới nhất nghiên cứu động lực động cơ, ngươi là người thứ nhất có thể trải nghiệm nó uy lực người, hảo hảo hưởng thụ a.
Tham Lang lạnh nhạt nói.
Lúc này thời điểm, trong phòng bốn người khác, tựa như nam châm tương hấp, nhanh chóng hướng Tham Lang vị trí dựa sát vào.
Rất nhanh, bốn người đều dán tại Tham Lang bên người.
Bọn họ chỗ ngực hiện ra ánh sáng màu đỏ hình thoi, chậm rãi duỗi ra, dính vào cùng nhau.
Sau đó, năm người tứ chi rõ ràng bắt đầu dung hợp.
Tứ chi gian tứ chi, đầu vùi vào ngực bên trong, sau gáy bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, một tay duỗi hướng vào trong.
Lúc này, đây là nhân loại sao?
Một màn như vậy, Liễu Liên Sa sắc mặt tái nhợt.
Đã quỷ dị, lại khiến người ta buồn nôn.
Lúc này gọi là người biến đổi gen, thật ra cải tạo căn bản không phải gen, mà là thân thể.
Trong cơ thể của bọn họ phần lớn bộ phận đều bị đổi thành máy móc, chỉ để lại một bộ phận máu thịt làm vật trung gian.
Tại ngắn ngủi 30 giây thời gian, 5 người hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái thân cao hơn 2 mét, có 6 cây cánh tay, 3 cái đầu người máy móc quái vật.
Nhìn tới cái kia gọi là tiến sĩ, là Transformer fan hâm mộ A, khá hay A.
Phương Vũ ngẩng đầu nhìn trước mặt máy móc quái vật, cười nói.
Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi cũng có thể được hưởng như vậy lực lượng cường đại.
Chính giữa đầu người, cũng chính là Tham Lang đầu người, mở miệng nói ra.
Quá xấu á, ta không có hứng thú.
Phương Vũ nói ra.
Cái kia có thể liền không phải do ngươi rồi.
Tham Lang nói qua, duỗi ra một nắm tay, ẩm hướng về phía Phương Vũ.
Phương Vũ đi phía trái một bước, thoải mái lại tránh được một quyền này.
Ầm ầm.
Phương Vũ phía sau toàn bộ khối vách tường ầm ầm nổ tung, xuất hiện một cái động lớn, bên ngoài đã gần trăm thước không trung.
A.
Lúc này thời điểm, tầng này khách sạn hộ gia đình cuối cùng cảm nhận được bất thường.
Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Cái này là mới động cơ uy lực sao?
Tham Lang nhìn mình thiết quyển, lẩm bẩm nói.
Cùng lúc đó, cái khác mấy cái cánh tay bắt đầu chuyển động.
Hiện tại hắn thân thể này, bên trong tổng cộng có 5 đại não.
5 người đều có thể khống chế thân thể. Nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hành động làm hạch tâm Tham Lang trên người.
Vèo.
Một thanh lưới dao sắc bén hướng phía Phương Vũ vung đi, tốc độ nhanh vô cùng.
Phương Vũ đưa tay phải ra, trực tiếp dùng cánh tay tiếp được một đao kia.
Bong.
Một tiếng kim loại va chạm giòn vang.
Lưới dao sắc bén trực tiếp gãy.
Tham Lang sững sờ, hướng phía trước đạp một bước.
Ầm ầm.
Cả phòng đều chấn động lên.
Hắn lại lần nữa nâng lên thiết quyền, một quyền ầm hướng về phía Phương Vũ.
Lúc này đây, Phương Vũ không có tranh né.
Tại sắp đụng tới Phương Vũ thời điểm, lúc này cái quả đấm to đốt ngón tay chỗ, chợt xuất hiện vài cái cửa động, cường đại siêu năng pháo từ trong phương ra.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, Phương Vũ bị nắm tay chính diện đập trúng, đồng thời còn bị siêu năng pháo hoanh tại trên thân thể, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài.
Dám chính diện tiếp ta một quyền.
Thực là muốn chết.
Tham Lang trong nội tâm cười lạnh nói.
Nguồn, bạch gọc xa con.
Tham Lang, ta muốn là người sống. Tuyệt đối đừng đem hắn đã giết.
Tiến sĩ âm thanh vang lên.
Ta biết, tiến sĩ.
Vừa rồi một quyền này chỉ dùng 5 thành không đến lực lượng, Phương Vũ hẳn là không đến mức bị đánh chết.
Tham Lang nói ra.
Tô Lãnh Vận nhìn thấy Phương Vũ bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi, trên người buộc phát ra một hồi cực mạnh khí thế.
Ngươi, đáng chết.
Tô Lãnh Vận tiến lên một bước, song trưởng hợp nhất, cùng nhau đánh ra.
Quái vật hai bên tứ chi tăng thêm 2 chân, lập tức khép lại cùng một chỗ, hình thành một khối lá chắn.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, cả phòng đều nhanh muốn sụp đổ.
Quái vật phía sau cửa phòng cùng vách tường lập tức nổ.
Nhưng quái vật vẫn đứng tại chỗ.
Tô Lãnh Vận lại liên tiếp xuất trưởng.
Phanh! Phanh! Phanh!
Một tiếng lại một tiếng vang, toàn bộ tầng lầu đều đang chấn động, thậm chí sắp sụp đổ a.
Nhưng 6 chi quái vật vẫn đứng tại chỗ.
Tô Lãnh Vận công kích, đối với nó tựa hồ không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
không có tác dụng đâu, chúng ta tứ chi do cứng rắn nhất thiên đấu tinh thạch đúc thành, ngươi coi như là đem cả tòa lầu ẩm sập, chúng ta cũng không chịu đến một tia tổn thương. Tham Lang lạnh nhạt mở miệng nói. Thiên đấu tinh thạch. Trách không được có thể ngăn cản được nàng liên tiếp công kích. Tô Lãnh Vận lông mày nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi. Bên ngoài vẫn còn truyền đến tiếng thét chói tai. Khách sạn này, rõ ràng ở rất nhiều người. Nàng không thể còn như vậy tiến công xuống dưới, nếu không nhà này khách sạn thật muốn sụp đổ, lại liên lụy đến rất nhiều vô tội phàm nhân. Nhưng là, không tiến công, muốn như thế nào giải quyết trước mắt máy móc quái vật? Còn là giao cho ta xử lý a, ta thích nhất đối phó loại này cứng rắn vật a. Chẳng biết lúc nào, Phương Vũ trở lại gian phòng, từ từ đi đến máy móc quái vật trước mặt. Chương 191, bùng nổ sức chiến đấu. Vũ ca ca. Tô Lãnh Vận nhìn thấy Phương Vũ trên người chút nào có vết thương, nhẹ nhàng thở ra. Phương Vũ từ từ đi đến máy móc quái vật trước mặt, nói ra, các ngươi phòng thí nghiệm gen ở đâu? Sáu chi tạo thành lá chắn cởi bỏ, Tham Lang từ trên cao nhìn xuống nhìn Phương Vũ, nói ra, ngươi không cần hỏi, rất nhanh ngươi liền cùng tiến sĩ gặp mặt. Được rồi, quên đi. Phương Vũ lắc đầu, tiến lên một bước. Máy móc quái vật thiết quyền, hướng Phương Vũ đập tới. Phương Vũ sắc mặt không thay đổi, nâng tay phải lên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Phương Vũ vẫn đứng tại chỗ. Hắn chỉ bằng vào một cái tay phải, liền chặn máy móc quái vật thiết quyền. Mục tiêu sức chiến đấu chính tại tăng lên, mục tiêu sức chiến đấu chính tại tăng lên. Hệ thống nhắc nhở âm, tại Tham Lang trong đầu không ngừng lặp lại. Tăng lên. Hắn bây giờ sức chiến đấu có bao nhiêu? Tham Lang hỏi. Lúc này thời điểm, hắn biến sắc, túi đầu nhìn qua. Chẳng biết lúc nào, bọn họ 5 người tạo thành máy móc quái vật, hai chân rời đi mặt đất. Phương Vũ một tay, thì đem bọn hắn giơ lên. Mục tiêu sức chiến đấu chính tại tăng lên. Hệ thống còn đang nhắc nhở. Hệ thống sai lầm. Tham Lang chấn động trong lòng, sau đó dụng hết toàn lực, đem thiết quyền rút trở về. Sau đó, toàn bộ máy móc quái vật liền đã rơi vào trước khi bị hoành rách nát bức tường phía trước. Hướng sau vài bước, liền là trăm thước không trung. Tiến sĩ. Tham Lang còn muốn cùng tiến sĩ khơi thông, hệ thống có hay không xuất hiện sai lầm. Có thể nó vừa mới đứng vững, Phương Vũ bóng dáng liền giống như quỷ mị, lại lần nữa đi tới trước người. Phương Vũ nắm tay phải nắm chặt, một hồi khí thế kinh khủng lan ra. Mục tiêu sức chiến đấu cấp tốc tăng lên, nguy hiểm hệ số cực cao, lập tức tránh né. Lập tức tránh né. Hệ thống bắt đầu phát ra cảnh báo tiếng. Lực chiến đấu của hắn rút cuộc là bao nhiêu? Tham Lang lo lắng hỏi. 999999. Đã vượt qua dự thiết lập phạm vi, không cách nào tính toán. Không cách nào tính toán. Hệ thống tiếng cảnh báo càng phát ra dồn dập lên. Tham Lang trong lòng giật mình, lập tức đem 6 chi khép lại, hình thành một khối lá chắn. Cái khối này lá chắn là hắn tín nhiệm nhất phòng ngự trang bị. Từ 1 tấn thiên đấu tinh thạch đúc thành lá chắn, trên thế giới này, căn bản chính là không thể phá vỡ tồn tại. Vừa rồi Tô Lãnh Vận liên tục tiến công, đã chứng minh điểm này. Trước mắt Phương Vũ, chỉ bằng thân thể một quyền, đã nghĩ đối với hắn tạo thành tổn thương. Tuyệt đối không thể. Phương Vũ trong mắt nổi lên một hồi hờn mang, nắm tay trên không trung xẹt qua, vang lên cùng tiếng xé gió. Ẩm. Một quyền này, trung trung điệp điệp ẩm tại thiên đấu tinh thạch đúc thành trên tâm chán. Ẩm. Cả phòng đều sụp đổ a. Liễu Liên Sa hét lên một tiếng, thiếu chút nữa bị lúc này trận uy năng cùng với đánh bay ra ngoài. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Lãnh Vận bắt được tay của nàng. Sư phụ. Liêu Liên Sa nhìn về phía Tô Lãnh Vận. Mà Tô Lãnh Vận, lúc này lại chăm chú nhìn Phương Vũ vị trí, trong mắt đẹp chỉ khiếp sợ. Nàng vừa rồi nhìn rất rõ ràng. Tại nắm tay đánh trúng lá chắn trong nháy mắt, lá chắn liền nứt vỡ rồi. Thiên đấu tinh thạch đúc thành lá chắn, bị một quyền nổ nát. Lúc này là sức mạnh cỡ nào? Tuy rằng tại Tô Lãnh Vận trong nội tâm, Phương Vũ vẫn luôn là vô địch tồn tại. Có thể tận mắt nhìn đến tình cảnh như vậy, nàng còn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lúc này, toàn bộ máy móc quái vật đều bị đánh bay ra ngoài, tại gần 100 mét không trung mất đi khống chế, hướng sau bay ngược. Lồng ngực của nó chỗ xuất hiện một cái hố nhỏ, liền là bị Phương Vũ vừa rồi một quyền kia oanh thành như thế à. Tham Lang trong nội tâm chỉ kinh hãi. Phương Vũ một quyền, không chỉ có đem lá chắn ẩm đến vỡ nát, thậm chí còn đối với bọn họ tổ 5 người hợp bản thể đã tạo thành thật lớn tổn thương. Động lực động cơ bị thương nặng. Năng lực thực chiến giảm xuống 63%, đề nghị lập tức giải thể. Hệ thống nhắc nhở nói. Tham Lang, lập tức rút lui khỏi. Chúng ta đối Phương Vũ thực lực tính ra sai lầm, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiến sĩ âm thanh vang lên. Hiểu, tiến sĩ. Tham Lang đáp. Đồng thời, máy móc quái vật hai chân phía dưới mở ra một cái cửa động, từ trong phun ra ánh lửa. Máy móc quái vật trên không trung giữ vững thân thể, xoay người, muốn hướng một phương hướng khác chạy thủ mạng. nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Có thể nó vừa mới xoay người, liền thấy trước mặt một cái mang theo nụ cười nhàn nhạt mặt mũi. Đúng là Phương Vũ. Không phải nói muốn bắt ta trở về nghiên cứu sao? Gấp gáp như vậy đi làm gì? Phương Vũ nói ra. Tham Lang cứng ngắc trên mặt, cuối cùng toát ra vẻ sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, còn muốn đối Phương Vũ động thủ. Có thể Phương Vũ lúc này đã một quyền ầm tại đầu lâu của hắn phía trên. Phanh! Tham Lang đầu người trực tiếp vỡ ra, một chút máy móc khối vụn, liên đối lấy bọt máu cùng nhau về ra. Hạch tâm đại não bị hao tổn, thân thể quyền khống chế chuyển tới số 2 đại não. Lúc này thời điểm, máy móc quái vật trong cơ thể hệ thống nhắc nhở nói. Mặt khác hai đầu người, mở mắt. Phanh! Phanh! Nhưng bọn hắn cái gì đều còn chưa kịp làm, liền được Phương Vũ liên tục hai quyền đánh bại. Máy móc quái vật triệt để mất đi khống chế, rơi xuống ngã. Hải tinh khách sạn dưới lầu. Một đám lại một đám mà khách nhân hướng phía ngoài chạy đi. Trong đám người, có một cái đeo kính mắt, lớn lên coi như tuấn lãng nam nhân, sắc mặt trắng bệnh. Hắn mới vừa ở trong tiểu điếm cùng hộ khách nói xong buôn bán, vừa mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một chút, liền phát sinh loại sự tình này. Thật sự là suối quẩy. Phanh, phanh. Không ngừng mà có đá vụn theo cao tầng rơi xuống đất phía dưới. Rất nhiều khách nhân sợ bị nện vào, lùi về đến khách sạn trong đại sảnh. Chu thiếu gia, không thể ra bên ngoài chạy, nếu như bị những thứ này đá vụn nện vào có thể thì phiền toái. Phụ tá bên cạnh nói ra. Bảo tiêu đâu? Hộ vệ của ta đâu? Loại thời điểm này bọn họ đi làm gì? Đi ăn cất rồi a. Chu Thành cả giận nói. Phanh. Lúc này thời điểm, một tảng đá chính chính rơi vào Chu Thành trước người, phát ra một tiếng vang trầm. Chu Thành bị dọa đến toàn thân run lên. Tranh thủ thời gian lui về sau đi. Chạy về đến khách sạn đại sảnh, chợt nghe đến một tràng thốt lên. Bầu trời là có người hay không? Con người kia hình thể làm sao lớn như vậy? Chu Thành đi theo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Quả nhiên thấy hai thân ảnh. Trong đó một thân ảnh nhìn qua giống như là nhân loại, nhưng một thân ảnh khác cũng rất thật lớn, hơn nữa hình thể thoạt nhìn rất kỳ quái. Cái kia lớn một chút bóng dáng, giống như có bốn cái tay a. Có người hô. Làm sao càng lúc càng lớn? Không. Hắn ở đây hạ xuống. Vật kia muốn rớt xuống. Cháy mau. Mọi người lại lần nữa tiếng rít liên tục, tiếp tục hướng trong hổ tẹn thẳng đi. Phanh. Lúc này đạo thân ảnh khổng lồ, chính chính đã rơi vào khách sạn trước cửa trên đất trống, đem mặt đất đều đập ra một cái hố nhỏ. Có thể nghĩ, vật này nặng bao nhiêu. Khách sạn trong đại sảnh mọi người, ngơ ngác nhìn trên đất trống bóng dáng. Đây là vật gì? Người máy. Phanh. Mọi người chưa tỉnh hồn, vừa một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh khác, cũng từ không trung rơi xuống. Đạo thân ảnh này rất rõ ràng, chính là một cái người. Đúng là Phương Vũ. Phương Vũ không có chú ý tới phía sau một đoàn khách sạn khách nhân. Hắn nhìn lấy lâm vào trong lòng đất máy móc quái vật, nhíu mày. Lúc này thời điểm, xa tại Âu Châu một dãy nhà trong phòng, một tóc bạc trắng nam nhân ánh mắt lạnh như băng, nguồn, bạch gõ sắc com mở miệng nói, số 3 vật thí nghiệm, khởi động hệ thống tự hủy. Máy móc quái vật ngược vị trí, đồng nhiên sáng lên một đạo hồng mang. Một hồi kinh khủng uy năng, lập tức tập hợp. Phương Vũ ánh mắt khẽ biến. Cái quái vật này muốn tự bạo. Phương Vũ lập tức ra tay, một quyền ầm tại quái vật trên ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phương Vũ tay vươn vào quái vật trong ngực trước mặt. Sau đó, hắn chạm được một cực nóng vật thể. Phương Vũ trực tiếp lấy tay đem nó bắt lấy, sau đó xanh xanh rút ra. Phanh. Lúc này là một khối to bằng đầu nắm tay vật thể, hiện ra ánh sáng màu đỏ. Phương Vũ có thể cảm nhận được. Nó bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Thứ này, phải là vừa rồi cái kia 5 người biến đổi gen, đồng thời cũng là cái kia máy móc quái vật động lực nơi phát ra a. Âu Châu. Tóc bạc nam người sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Phương Vũ lại dễ dàng như vậy mà liền đem cái kia khối động lực hạch tâm lấy ra. Những thứ kia liên tiếp động lực hạch tâm máy móc đều bị hư hao a. Hắn hiện tại, đã triệt để đã mất đi đối cái kia khối động lực hạch tâm khống chế, chớ nói chi là khiến nó sinh ra phản ứng nhiệt hạch, nổ tung. Đáng chết. Tóc bạc nam nhân nắm chặt nắm tay, hung hăng đập một cái bàn. Nhưng hắn tại ngắn ngủi trong mấy giây liền tỉnh táo lại. Hắn phái ra 5 người này đội ngũ, vốn chính là vì khảo thí mới động lực hạch tâm hiệu quả, tiện thể bắt Phương Vũ. Tuy rằng Phương Vũ thực lực vượt ra khỏi hắn dự đoán, nhưng như thế ngược lại làm cho hắn đối Phương Vũ càng có hứng thú. Phương Vũ loại này kỳ quái thể chất, đối với hắn mà nói là cực tốt vật xét nghiệm. Ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ a thân thể của ngươi. Cùng những nhân loại khác đến cùng có khác biệt đây. Tóc bạc nam nhân hít mắt, lẩm bẩm nói. Chương 192, nuốt sống động lực hạch tâm. Hải tinh cửa tiệm rượu, Phương Vũ đem cái kia cực nóng động lực hạch tâm nắm trong tay, trong mắt nổi lên ánh sáng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, viên này động lực hạch tâm bên trong ẩn chứa ngập trời năng lượng. Những năng lượng này cùng lần trước Phương Vũ tại núi Bạch Xuyên tiếp xúc đến linh mạch lực lượng, rất tương tự. Lẽ nào viên này đồ vật bên trong, ẩn chứa cũng là cường độ cao linh khí? Phương Vũ thầm nghĩ. Phương Vũ nhìn trong tay động lực hạch tâm, tự hỏi. Mà khách sạn người bên trong đại sảnh, thì là cùng nhau nhìn bóng lưng của hắn ngẩn người. Theo hơn 100m không trung rơi xuống, đem đất xi măng đều dẫm ra cái hố nhỏ a người này rõ ràng một chút việc cũng không có. Tại hiện nay Hoa Hạ, võ giả dù sao vẫn là số ít. Trong đại sảnh khách nhân phần lớn là từ không tu võ, cũng rất ít tiếp xúc võ giả phàm nhân. Một màn như vậy, bọn họ tự nhiên cảm thấy kinh hãi không thôi. Mà tại trong nhóm người này, Chu Thành là cực ít một bộ phận tiếp xúc qua võ giả người. Hắn không chỉ có tiếp xúc qua võ giả, gia tộc của hắn liền mời có mấy vị cảnh giới tông sư cường giả với tư cách hộ pháp. Có thể tận mắt nhìn đến một người từ trên trời giáng xuống, còn là để cho hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Phương Vũ muốn đem động lực hạch tâm nhét vào trong túi áo, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, viên này động lực hạch tâm có bao nhiêu cực nóng. Nó tầng ngoài độ nóng, ít nhất vượt qua 1000 độ. Bình thường tay người nếu chỉ có vậy tiếp xúc động lực hạch tâm, chỉ sợ muốn trực tiếp biến thành than cốc. Nhưng Phương Vũ lại không chút nào cảm nhận được đau đớn. Lòng bàn tay của hắn buốc lên khói trắng, nhưng đối với hắn mà nói, viên này động lực hạch tâm cũng chính là có chút phòng tay mà thôi. Hắn bây giờ chỉ muốn mau về nhà, thử hấp thu viên này động lực hạch tâm bên trong năng lượng. Cái kia hai nha đầu đâu? Phương Vũ xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trên khách sạn. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện 33 tầng ở chỗ đó khu vực, đã bị hoành phá một mảng lớn A. Đến mau chóng rời đi nơi này, nếu không chủ tiệm rượu có thể sẽ tìm hắn bồi thường tiền. Phương Vũ cúi đầu xuống, lúc này mới chú ý tới cửa chính quán rượu bên trong. Một đám người chính mở to hai mắt, dùng nhìn quỷ thần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Làm sao nhiều người như vậy? Phương Vũ khẽ nhíu mày. Thấy Phương Vũ khuôn mặt, đám người kia một mảnh xôn xao. Lại là cái còn trẻ như vậy tiểu tử. Chính là người này tại tiểu điếm trước mặt làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Thời điểm này, tại trong nhóm người này, có một người sắc mặt lập tức thay đổi. Đây không phải Phương Vũ sao? Chu Thành sắc mặt tái nhợt. Hắn sáng hôm nay mới phái người điều tra Phương Vũ, không nghĩ tới buổi chiều liền gặp. Hắn khi nhìn đến nặc danh gửi tới, đinh nhiên cùng Phương Vũ ngồi cùng bàn ăn cơm ảnh chụp về sau, liền đem Phương Vũ tướng mạo thật sâu khắc tại trong đầu. Cả một cái buổi sáng, trong lòng của hắn đều đang suy tư phải như thế nào đem Phương Vũ giết chết. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp tìm Phương Vũ phiền thoái, Phương Vũ liền chủ động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Còn là phía loại rung động này phương thức. Hắn rốt cuộc là ai? Chu Thành hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn Phương Vũ. Nhớ tới Phương Vũ từ trên trời giáng xuống tạo thành chấn động, tim đập của hắn là nhanh. Hắn đã đem Phương Vũ xem làm tình địch, hắn sợ hãi Phương Vũ là một cái hắn không có cách nào đối phó tồn tại. Như vậy, hắn sẽ rất biệt khuất. Vũ ca ca. Lúc này thời điểm, hai đạo bóng hình xinh đẹp theo cửa chính quán rượu đi ra, đi đến Phương Vũ trước người. Thấy hai vị nữ nhân này tướng mạo, khách sạn đại sảnh tất cả nam giới, trợn cả mắt lên A. Thật đẹp A. Trong đó một xinh đẹp vô song, khí chất lành lạnh. Một vị khác dung mạo đạt đến hỏa thủy cấp bậc, nhất là cái kia một đôi hồ mị từ mắt, dường như có thể câu nhân hồn phách. Hai nữ có riêng đặc điểm, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Đẹp đến không gì sánh được. Tất cả nam giới đều không rời được tầm mắt, bao gồm Chu Thành. Chu Thành với tư cách Chu gia trưởng tử, tại Cửu Long đảo coi như là hô phong hoán vũ tồn tại. Hắn chơi qua nữ rất nhiều người, trong đó không thiếu một ít minh tinh, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Có thể tại hắn thấy Tô Lanh Vận cùng Liễu Liên Sa hai nữ về sau, hắn mới ý thức tới, hắn trước đây đùa những cái được gọi là mỹ nữ, căn bản cũng không tính là cái gì. Mặc dù cầm trước mắt hắn vị hôn thê đinh nhiên cùng cái này hai nữ so sánh với, cũng hơi có vẻ thua kém. Quá nhiều người, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Phương Vũ nói ra, xoay người rời đi. Tô Lanh Vận cùng Liễu Liên Sa cùng sau lưng hắn. Nhìn hai vị dây ẹn bèn đẳng cấp mỹ nữ khác. Đều đi theo vị kia từ trên trời giáng xuống tuổi trẻ tiểu tử rời đi, mọi người phát ra một hồi thở dài. Tú sắc khả san, bọn họ còn muốn nhìn nhiều vài lần đây. Chu Thành phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hai nữ nhân kia, rõ ràng đều đi theo Phương Vũ đi rồi. Các nàng cùng Phương Vũ là quan hệ như thế nào? Lúc này thời điểm, Chu Thành trong lòng tràn đầy ghen ghét, gần như quên hết đinh nhiên cùng Phương Vũ ở giữa chuyện. Vũ ca ca, ngươi cầm trong tay là... Tô Lanh Vận gặp Phương Vũ trong tay một mực nắm hiện ra ánh sáng màu đỏ động lực hạch tâm, nhẹ giọng hỏi. Là tại người máy kia ngực móc ra. Phương Vũ vuốt vuốt cái khối này động lực hạch tâm, nói ra. Ta đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được nó phát ra nhiệt lượng. Tô Lãnh Vận hơi hơi nhíu mày nói.
Đúng vậy a, thứ này bị phỏng cực kỳ.
Phương Vũ nói ra.
Ta vậy mới không tin, nếu là thật vô cùng bị phỏng, ngươi làm sao còn có thể đem nó trộm trong tay.
Một bên Liễu Liên Sa nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói ra.
Phương Vũ trực tiếp đem động lực hạch tâm dơ lên Liễu Liên Sa trước mặt.
Liễu Liên Sa lập tức cảm nhận được một cỗ cực nóng nhào tới trước mặt, hét lên một tiếng, trốn đến Tô Lãnh Vận sau lưng.
Ta nếu như nghĩ hủy ngươi sắc mặt, chỉ cần đem khối đồ này vô đến ngươi trên mặt.
Phương Vũ nói ra.
Sư phụ, ngươi xem, hắn đã nghĩ ngợi lấy gây bất lợi cho ta.
Liễu Liên Sa ôm Tô Lãnh Vận cánh tay, tức giận nói ra.
Tô Lãnh Vận không để ý đến Liễu Liên Sa, mà là nhìn cái kia khối động lực hạch tâm, hỏi, Vũ ca ca, ngươi muốn đem nó cầm tới làm cái gì?
Thử hấp thu nó bên trong năng lượng.
Phương Vũ đáp.
Hấp thu.
Nó bên trong năng lượng.
Tô Lãnh Vận đôi mắt đẹp mở to, chần chờ nói.
Ân, nếu như thành công, ta liền lại nhiều hơn một loại tăng cao tu vi phương thức.
Phương Vũ mỉm cười nói.
Ban đêm.
Chu Thành trở lại chỗ ở.
Ngồi ở trên ghế salon, hắn hồi tưởng lại trạng vạng tối chuyện, sắc mặt biến đổi bất định.
Lúc này thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên.
Chu thiếu gia,
ta đã điều tra rõ ràng, cái này cái Phương Vũ.
Tuyệt đối không thể trêu chọc.
Hắn chính là một tháng trước, trên Nguyệt Tâm Hồ hạ gục cổ như long người trẻ tuổi kia.
Đối phương giọng nói hết sức kinh hãi.
Mà nghe được cái này tin tức, Chu Thành sắc mặt cũng biến thành yếu ớt.
Còn, Chu thiếu gia, ta sẽ giải thích đến một tình huống.
Ngươi hiện tại sớm nhận được nặc danh tin nhắn địa chỉ IP, ta đã điều tra ra a cái này cái IP chỗ ở, liền là Đinh tiểu thư nhà địa chỉ.
Chu Thành sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái xanh, hỏi, ý của ngươi là, tấm hình kia là Đinh Nhiên nói ra cho ta.
Hẳn là a còn có một chút, ta điều tra qua a Đinh tiểu thư cùng vị này Phương Vũ tiên sinh, bí mật cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện.
Phương Vũ là Giang Hải Trung học lớp 12 ban 1 học sinh, bọn họ quan hệ của hai người, rất có thể đầu cực hạn tại thầy trò quan hệ.
Chu Thành sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, còn cái khác muốn hồi báo sao?
Tạm thời đã không có.
Chu Thành đưa di động để xuống, hô hấp càng ngày càng nặng nề.
Hắn không phải người ngu, tại nghe xong thủ hạ chính là báo cáo về sau, hắn đã đoán ra Đinh Nhiên muốn làm gì à?
Đinh Nhiên muốn cho hắn dựng đứng một tình địch, hơn nữa còn là một vô cùng cường đại tình địch.
Nàng muốn Chu Thành đi tìm Phương Vũ phiền thoái, chọc giận Phương Vũ, sau đó mượn Phương Vũ tay đem hắn diệt trừ.
Phương Vũ bản lĩnh, hắn hôm nay đã tận mắt chứng kiến đến.
Một có thể hạ gục võ tôn tồn tại.
Nguồn, bạch gọc sắc com là hắn Chu Thành có thể trêu chọc đấy sao?
May mắn khi nhìn đến tấm hình kia thời điểm, Chu Thành vẫn còn giữ vững bình tĩnh, không có trực tiếp đi tìm Phương Vũ phiền thoái.
Nếu không, hậu quả khó mà lường được.
Một ả gái điếm, một ả gái điếm.
Chu Thành giận đến cái trán gân xanh nổi lên. Hai tay nắm chặt.
Vì không gả cho ta, lại muốn đưa ta vào chỗ chết, nghĩ để cho chúng ta Chu gia vạn kiếp bất phục.
Chu Thành đứng dậy, trong phòng dạ bước.
Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trừng phạt tiện nhân này.
Không muốn gả cho lão tử là a?
Lão tử càng muốn ngươi gả.
Chờ ngươi gả vào Chu gia về sau, lão tử lại đem ngươi chơi tàn.
Gai điếm thúi, ngươi chờ đó cho ta.
Chu Thành ánh mắt âm ngoan, trong lòng có quyết đoán.
Ban đêm, Phương Vũ trong phòng nghiên cứu cái kia động lực hạch tâm.
Hắn rất xác định, viên này động lực trong trung tâm làm cho năng lượng ẩn chứa, cùng hắn tại núi Bạch Xuyên phát hiện linh mạch không kém bao nhiêu.
Nhất định có thể hấp thu.
Nhưng đem Phương Vũ thử dùng hấp thu linh mạch phương pháp hấp thu viên này động lực hạch tâm thời điểm, lại không hề có tác dụng.
Bên trong năng lượng bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có cách nào hút ra tới.
Đây là có chuyện gì?
Bên trong rõ ràng ẩn chứa ngập trời năng lượng, nhưng không cách nào hấp thu.
Phương Vũ lại thử dùng vệ linh quyết hấp thu, còn không có tác dụng.
Viên này động lực hạch tâm, liền yêu thú nội đan đồng dạng, không cách nào thông qua ngoại lực tới hấp thu bên trong năng lượng.
Đợi một chút, yêu thú nội đan.
Yêu thú nội đan là dùng biện pháp gì hấp thu?
Nuốt sống.
Phương Vũ ánh mắt sáng lên, không có nghĩ quá nhiều, cầm lấy cái khối này động lực hạch tâm, cũng mặc kệ nó biểu hiện ra nghìn độ độ nóng, trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt xuống.
Vừa đem động lực hạch tâm nuốt vào, Phương Vũ sắc mặt liền thay đổi.
Phanh.
Trong cơ thể của hắn, phát ra một hồi khó chịu vang lên.
Chương 193, Trịnh gia tiên dữ.
Phương Vũ chỉ cảm thấy bên trong thân thể một cỗ cực nóng bộc phát, lập tức truyền khắp toàn thân.
Phanh,
phanh,
phanh.
Từng tiếng khó chịu vang lên theo hắn ổ bụng bên trong truyền ra, dưới da xương cốt nổi lên một hồi ánh sáng vàng.
Phương Vũ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy giống nhau đau nhức kịch liệt.
Hắn cắn răng nhịn xuống đau nhức kịch liệt, tựa như trước khi luyện hóa yêu thú nội đan đồng dạng, luyện hóa viên này động lực hải tâm.
Ngay từ đầu, viên này động lực hạch tâm không có bất kỳ phản ứng.
nhưng Phương Vũ dùng linh khí đem nó triệt để bao trùm về sau, nó mà bắt đầu từ từ tản mát ra một đám thuần túy như thế linh khí. Quả nhiên, viên này động lực trong trung tâm ẩn chứa, liền là cường độ cao linh khí. Phát hiện điểm này về sau, tuy rằng bên trong thân thể vẫn còn truyền đến một từng trận đau nhức, nhưng Phương Vũ ánh mắt lại hết sức hưng phấn. Bây giờ đê giai yêu thú nội đan đối với hắn đã không có tác dụng, mà cao giai yêu thú nội đan cùng linh mạch, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Mà viên này động lực hạch tâm phát hiện, mang đến cho hắn mới tăng cao tu vi phương thức. Phòng thí nghiệm gen. Phương Vũ một bên luyện hóa trong cơ thể động lực hạch tâm, bình thường tính toán tìm kiếm phòng thí nghiệm này vị trí. Viên này động lực hạch tâm khẳng định không phải duy nhất, trong tay đối phương khẳng định vẫn còn nắm giữ đại lượng nguyên vật liệu. Phương Vũ phỏng đoán, chế tác loại này động lực hạch tâm nguyên vật liệu, rất có thể cũng là một cái linh mạch. Ước chừng hao tốn hơn 4 giờ, Phương Vũ mới đưa viên này động lực hạch tâm triệt để luyện hóa. Phương Vũ tu vi cảnh giới, liên tục đột phá 5 tầng, đi tới luyện khí kỳ 9,95 năm tầng. Tại hiện tại giai đoạn, loại này tốc độ đột phá đã coi như không tệ a. Khoảng cách luyện khí kỳ 1 vạn tầng, chỉ còn 45 tầng khoảng cách. Lúc này Phương Vũ, y phục trên người đều bị mồ hôi làm cho sũng nước. Có thể nói như vậy, toàn bộ luyện hóa động lực hạch tâm quá trình, liền là lục phủ ngũ tạng bị gác ở lửa bừng lên đốt cháy quá trình. Loại này cực hạn đau đớn, không có nhiều người có thể thừa nhận được. Phương Vũ đứng lên, tiên tiến phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái, thay quần áo khác. Sau khi tắm xong, hắn cảm giác có chút khát nước, liền đi tới phòng khách, nghĩ muốn uống chút nước. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện phòng khách trên ban công đứng đấy một thân ảnh, đang ngắm nhìn phía ngoài cảnh đêm. Đúng là Tô Lãnh Vận. Lúc này đã là 3 giờ sáng, dư Phương Vũ đi đến bàn trà mặt bàn trước, rót một chén nước, đi đến sân thượng. Muốn như vậy vẫn còn không nghỉ ngơi, đối thân thể không tốt. Phương Vũ uống hai ngụm nước, nói ra. Tô Lãnh Vận một mực đang nghĩ sự tình khác, trong lúc nhất thời lại không có phát giác được Phương Vũ đi đến bên cạnh nàng. Vũ ca ca. Tô Lãnh Vận quay đầu nhìn về phía Phương Vũ, nhẹ giọng kêu. Làm sao? Ngủ không được sao? Phương Vũ hỏi. Tô Lãnh Vận lắc đầu, nói ra, từ khi bước vào tông sư cảnh giới về sau, ta cũng rất ít ngủ à. Thực hâm mộ các ngươi những thứ này không cần đi ngủ. Phương Vũ tự đáy lòng nói. Với tư cách một cái luyện khí kỳ tu sĩ, hắn ở đây ngủ cùng ăn uống phương diện này cùng phàm nhân không có khác nhau, nếu như một đêm không ngủ, ngày hôm sau liền cảm thấy hết sức buồn ngủ. Tối nay ánh trăng rất tốt, lộ ra hơn phân nửa tròn. Dưới ánh trăng, Tô Lãnh Vận lẳng lặng yên nhìn Phương Vũ, hai con ngươi loài sáng. Vũ ca ca, có thể gặp ngươi lần nữa, ta cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Ngươi nói như thế nào ta giống như chết giống nhau. Lúc trước ta đưa ngươi đến xương hàng cùng, liền đáp ứng ngươi. Phương Vũ nói ra. Đúng, ngươi đã đáp ứng ta, hàng năm đều sẽ đi gặp ta một lần. Tô Lãnh Vận khẽ vuốt cái trán thanh ti, bình tĩnh nói, thế nhưng 22 năm trôi qua a ngươi một lần cũng không có tới. Phương Vũ mặt lộ vẻ lúng túng, gãi gãi cái trán, nói ra, ta nhớ được lúc trước nói không phải 10 năm một lần sao. Nguyên lai là một năm một lần a, ta khả năng nhớ lộn. Coi như là 10 năm một lần, ngươi cũng chưa từng tới. Tô Lãnh Vận giọng nói vẫn đang bình tĩnh. Phương Vũ trong lúc nhất thời không phản bác được. Hắn lúc trước đúng là đã từng nói qua những lời này, nhưng chỉ là vì dỗ dành khóc lớn không thôi Tô Lãnh Vận mà thôi. Sống được quá lâu hắn, sau cùng chuyện không thích, liền là cùng bạn cũ gặp mặt. Phía tuổi thọ của hắn chiều dài, trên cái thế giới này tất cả mọi người chỉ là tánh mạng hắn trong khách qua đường. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy trong trí nhớ những kia tuổi trẻ tốt đẹp chính là gương mặt, từ từ già đi, biến thành hình dung tiểu tụy lao đầu, cuối cùng chết đi. Hắn nghĩ đem những này người tốt đẹp nhất bộ dáng khắc tại trong trí nhớ, cũng không thấy nữa, như thế tốt nhất. Gặp Phương Vũ không lời nào để nói bộ dáng, Tô Lãnh Vận khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Năm đó 8 tuổi không đến nàng, đến đây sao bị ném tới lạnh như băng xương hàn cung trong. Đầu một năm thời điểm, Tô Lãnh Vận chỉ cần nghĩ đến Phương Vũ, cuối cùng thút thít nỉ non. Nhưng trong nội tâm nàng còn cái hy vọng, bởi vì Phương Vũ đáp ứng hàng năm sẽ đến xương hàn cung nhìn nàng một lần. Hoài mang theo cái này cái hy vọng, đầu một năm gian nan thời gian đến đây thì vượt qua. Nhưng năm thứ hai, Phương Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Tô Lãnh Vận khóc nháo muốn rời khỏi xương hàn cung, đều bị sư phụ nàng ngăn trở. Về sau sư phụ thật sự không có cách, liền phạt Tô Lãnh Vận giam cầm, chỉ có thể trong phòng tu luyện, cái nào cũng không có thể đi. Một năm kia, Tô Lãnh Vận qua đến vô cùng gian nan, thậm chí một lần đối Phương Vũ sinh ra oán hận. Nàng cho rằng Phương Vũ lừa gạt nàng, nàng cảm giác mình lại triệt triệt để đã trở thành một đứa cô nhi. May mà sư phụ của nàng đối với nàng bao dung là có, chấm dãi, Tô Lãnh Vận cuối cùng là sáp nhập vào xương hàn cung, đối Phương Vũ oán hận cũng tiêu tán, thay vào đó chính là tưởng niệm. Về sau thời gian 20 năm, Tô Lãnh Vận mỗi một năm đều ngóng trông Phương Vũ tìm đến nàng, nhưng cuối cùng đều là thất vọng kết thúc. Tại tiếp nhận Xương Hàn Cung cung chủ vị trí về sau, nàng đã từng phái người tìm kiếm qua Phương Vũ, lại không có bất kỳ tin tức. Vũ ca ca, tại không có gặp trước ngươi, ta thật cho là ngươi xảy ra chuyện gì. Tô Lãnh Vận nói ra. Ta cái nào có thể xảy ra chuyện gì? Phương Vũ nói ra. Vậy ngươi vì cái gì liền thư cũng không cho ta viết một phong? Tô Lãnh Vận hỏi. Tiểu Vận, là loại này. Tại đem ngươi đưa vào Xương Hàn Cung về sau, ta liền đi Hoa Hạ Tây Bắc Bộ vùng núi bế quan, kết quả như vậy vừa bế quan, liền là 20 năm. Phương Vũ nói ra. Bế quan. Tô Lãnh Vận nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nàng cũng không muốn chất vấn Phương Vũ, nàng đầu dự đoán được Phương Vũ một cái trả lời. Bất luận Phương Vũ trả lời là cái gì, nàng đều nguyện ý tin. Bây giờ có thể lại lần nữa nhìn thấy Phương Vũ, đối với nàng mà nói liền là một việc chuyện rất may mắn à. Tô Lãnh Vận ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng, nhẹ nói, Vũ ca ca, ta thường xuyên đang nghĩ, muốn là người nhà của ta đều còn sống, bây giờ ta đây lại là cái dạng gì nữa đây? Phương Vũ trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi hẳn là ít điểm nhớ lại những thứ này mất hứng chuyện. Tô Lãnh Vận nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không muốn nhớ lại, nhưng chung quy khống chế không nổi. Vậy ngươi có nghĩ qua muốn tìm những thứ kia hung thủ báo thù sao? Phương Vũ hỏi. Nghĩ tới, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Tô Lãnh Vận xoay người. Nhìn về phía Phương Vũ. Vũ ca ca, nếu như là ngươi, ngươi lại làm như thế nào? Một nghe được cái này vấn đề, Phương Vũ liền nhớ lại lúc trước Thiên Đạo Môn phát sinh qua chuyện, ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Phương Vũ nói ra, giọng nói hết sức lạnh như băng. Cảm nhận được Phương Vũ trên người khí thế biến hóa, Tô Lãnh Vận sắc mặt khẽ biến thành biến. Nàng không nghĩ tới, cái này sao một vấn đề, lại có thể bị kích khởi Phương Vũ lớn như thế tâm tình chập chờn. Lẽ nào Vũ ca ca trước đây cũng trải qua những chuyện tương tự. Ta trở về đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Phương Vũ đem ly nước cực một cái cạn, xoay người rời khỏi. Tô Lãnh Vận nhìn Phương Vũ bóng lưng, ánh mắt chớp động. Hoài Bắc, Trịnh gia đại sảnh. Toàn bộ Trịnh gia thành viên trung tâm đều tập hợp ở đại sảnh. Bọn họ đều là bị gia chủ Trịnh Vinh khẩn cấp triệu hồi kia, lúc này đại đa số người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến cùng xảy ra đại sự gì? Cần đem tất cả thành viên trung tâm đều triệu hồi. Phải biết, Trịnh gia đã một đoạn thời gian rất dài, không có cử hành qua trận chiến lớn như vậy hội nghị a. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Trịnh Vinh cùng Trịnh Tu Trần bồi theo hai vị lão giả, từ trên lầu đi xuống. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão. Thấy hai vị này lão giả, đại sảnh các vị Trịnh gia thành viên trung tâm, sắc mặt đều biến đến vô cùng cung kính. Hai vị này trưởng lão, hơn nữa đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, là bọn hắn Trịnh gia cơ sở. Có thể nói, không có bốn vị này trưởng lão, Trịnh gia tuyệt sẽ không có địa vị hôm nay. Nhưng bốn vị trưởng lão đức cao vọng trọng, đã sớm không tham dự Trịnh gia sự vụ a. Như thường ngày đều tại bế quan tu luyện, khó có thể nhìn thấy bản thể, vì cái gì tối nay một chút liền xuất hiện hai vị. Lúc này thời điểm, mọi người chú ý tới, hai tên trưởng lão sắc mặt tương đối khó coi, mà cùng đi ở bên cạnh bọn hắn gia chủ Trịnh Vinh càng là mặt không có chút máu, hai mắt đỏ bừng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Vinh cùng hai vị trưởng lão đi đến trước mặt mọi người. Nguồn, bạch gọc sắc con. Trịnh Vinh nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu, tỏ ý hắn nói chuyện. Trịnh Vinh liếc nhìn đại sảnh mọi người, dùng giọng khàn khàn mở miệng nói, các vị, tối nay đem các ngươi khẩn cấp gọi đến họp, là muốn báo cho biết mọi người một tin dữ. Tin dữ? Mọi người một tràng thốt lên. Gia chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có lòng người gấp mà hỏi thăm. Trịnh Vinh hít sâu một hơi, làm cho mình chấn định lại, chậm rãi nói ra, tam trưởng lão, vẫn lạc. Toàn bộ cái đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt, cho là mình nghe lầm. Tam trưởng lão? Chết rồi. Bọn họ Trịnh gia tứ đại nền tảng một trong, tam trưởng lão, chết. Tại Trịnh gia trong lòng của mỗi người, tứ đại trưởng lão liền là Trịnh gia định hải thần châm, đối với bọn họ chỉ tôn kính. Gia chủ, ngươi nói là sự thật. Có người run giọng hỏi. Đã xác nhận qua. Trịnh Vinh hai mắt đỏ bừng, nói ra. Tại vừa lấy được Giang Nam Võ Đạo Hiệp hội tin tức truyền đến thì, Trịnh Vinh cũng căn bản không thể tin được. Nhưng về sau, Trịnh Vinh thấy được tam trưởng lão dung nhan người chết. Máu thịt be bét mặt mũi, bị xuyên ra một cái lô máu ngực. Nếu như không phải quần áo trên người cùng thân hình, Trịnh Vinh sẽ không đem cái này cái tử trạng thê thảm người, cùng tam trưởng lão nghĩ đến cùng một chỗ. Tam trưởng lão là người nào? Trịnh gia tối cao thành viên trung tâm. Đứng ở Hoài Bắc võ đạo giới đỉnh phong cường giả một trong. Trịnh Vinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thân tự xuất thủ đi Giang Nam giải quyết Phương Vũ tam trưởng lão, lại rơi vào kết quả như vậy. Nghe xong Trịnh Vinh mà nói, Trịnh gia mọi người phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt biến sắc. Tam trưởng lão, rõ ràng thật đã chết rồi. Là ai làm? Người nào có năng lực giết chết Tam trưởng lão? Người nào có lá gan giết chết Tam trưởng lão? Chương 194, Phương Vũ nổi giận. Gia chủ, Tam trưởng lão là chết như thế nào? Có phải hay không Trần gia cùng Đường gia? Có người cố nén bi thống, hỏi. Trịnh Vinh trợn mắt tròn xoe, trong mắt vằn vện tia máu, mạnh mẽ tiếng nói, là Phương Vũ, là cái kia chết tiệt Phương Vũ. Phương Vũ. Ở đây đại đa số người đều đối với danh tự này có chút quen thuộc, nhưng đối với người này lại không có gì ấn tượng. Là đoạn thời gian trước, tại Giang Nam danh tiếng vang xa chính là cái kia Phương Vũ. Có người hỏi. Chính là hắn. Trịnh Vinh cắn răng nghiến lợi nói ra. Người này vừa nói như vậy, rất nhiều người liền nhớ tới, Phương Vũ là ai? Một cái phía tiên thiên võ giả tu vi, hạ gục tân tấn võ tôn người trẻ tuổi. Lúc ấy nghe được cái này tin tức, ngay trong bọn họ đại đa số người đều xì mũi coi thường, cảm thấy chỉ là tung tin vịt. Nhưng hôm nay, bọn họ lại chính thai nghe được Trịnh Vinh nói, Phương Vũ giết chết Tam trưởng lão. Mọi người mở to hai mắt, trong mắt chỉ không thể tin. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố, chúng ta Trịnh gia cùng Phương Vũ người này, không chết không thôi. Trịnh Vinh trong nội tâm bi phẫn không thôi, những lời này cơ hồ là hô lên tới A. Đang khi nói chuyện, một người hầu cầm lấy một cuốn bản vẽ, đi đến Trịnh Vinh bên cạnh. Đem bản vẽ này mở rộng. Trịnh Vinh phân phó nói. Người hầu gật đầu, cầm trong tay bản vẽ mở rộng. Phía trên là một bức ảnh chụp nội dung, là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi. Ta hôm nay triệu tập các ngươi trở lại, chính là muốn để các ngươi nhận rõ ràng chúng ta Trịnh gia tử địch, Phương Vũ. Chính là cái này tạp chủng, đem Tam trưởng lão giết chết đấy. Trịnh Vinh dùng thanh âm khàn khàn quát. Nhìn trên tấm ảnh Phương Vũ, trong mắt mọi người đều là kinh hãi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, là một cái như vậy bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi, vậy mà có thể giết chết bọn họ Tam trưởng lão. Gia chủ, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta muốn Tam trưởng lão báo thủ. Đúng vậy. Chúng ta muốn Tam trưởng lão báo thủ. Đem cái này Phương Vũ làm thịt. Chúng ta Trịnh gia toàn thể xuất động, có thể đem Giang Nam đều san bằng. Cái này cái Phương Vũ nhất định phải chết. Mọi người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đỏ bừng, tình cảm quần chúng sục sôi. Lúc này thời điểm, một mực không nói chuyện nhị trưởng lão, mở miệng, yên tĩnh. Nhị trưởng lão mở miệng, mọi người lập tức ngậm miệng lại. Tam đệ kẻ thù, chúng ta nhất định sẽ báo, nhưng không có khả năng tùy tiện xuất động. Phương Vũ trên người người này tồn tại rất nhiều bí hiểm chỗ, còn cần thấu triệt điều tra. Tam đệ thực lực ta rất rõ ràng, huống chi trong tay của hắn, đã nắm giữ chấn ma tháp. Nếu nói là Phương Vũ chỉ bằng vào sức một mình hạ gục hắn, ta tuyệt không tin. Nhị trưởng lao ánh mắt che lấp, dừng một chút, nói, ta cho rằng, người này sau lưng, nhất định có cao nhân tương trợ. Nghe nhị trưởng lão vừa nói như vậy, mọi người sắc mặt biến đổi. Tam trưởng lão cầm trong tay chấn ma tháp, thế mà còn là bị giết chết. Đối phương mạnh như thế nào? Phương Vũ một cái trẻ tuổi như vậy tiên thiên võ giả, nghĩ như thế nào đều không thể nào làm được loại trình độ này. Cái này căn bản liền trái với võ đạo quy luật. Sau lưng của hắn, nhất định có cao nhân tương trợ. Nhưng vị cao nhân kia che giấu là sâu sắc, trước mắt tạm thì không có bất cứ gì manh mối. Đang điều tra ra vị cao nhân này thân phận trước khi, chúng ta không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Nhị trưởng lão nói ra. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Cùng Tam trưởng lão thực lực khó phân trên dưới, mà cầm trong tay chấn ma tháp Tam trưởng lão bị giết chết, cái này đã nói lên, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt xa Tam trưởng lão. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể lại tùy tiện xuất động, nếu không có khả năng lại rơi vào cùng Tam trưởng lão kết quả giống nhau. Nhưng là, như Phương Vũ sau lưng cao nhân một mực không có bại lộ thân phận, chúng ta chẳng phải là không có cách nào cho Tam trưởng lão báo thủ. Có sắc mặt người khó coi nói, đại trưởng lão trước mắt đang lúc bế quan, thử đột phá đến thánh cảnh giới. Đợi đại trưởng lão thành công đột phá đến thánh cảnh giới, bất luận người nào đứng ở Phương Vũ sau lưng, cũng không sao cả. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem có quan hệ Phương Vũ hết thảy đều kéo xuống giết sạch, một cái cũng không dung tha. Đứng ở nhị trưởng lão bên cạnh, trước đây một mực không có nói qua lời nói Trịnh Tu Trần, trong mắt hiện ra cừu hận hàn mang, mở miệng nói. Vừa chủ nhật, Phương Vũ đi tới Giang Nam quân khu sân huấn luyện. Tấn Long đội 10 tên đội viên. Ngoại trừ bảo trì mỗi ngày thể năng cùng chiến đấu huấn luyện phía bên ngoài, mỗi ngày còn muốn luyện thêm 2 giờ, chuyên môn huấn luyện Phương Vũ dạy bọn họ thể thuật. Tại vừa bắt đầu chất vấn cùng tê khổ thấu trời về sau, lúc này đội viên dần dần phát hiện cái này thể thuật tác dụng. Liên tục bảo trì 3 ngày huấn luyện về sau, bọn họ cảm giác thân thể mỏi mệt càng ngày càng ít, mà thể năng cùng lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái này thể thuật, dường như kích hoạt lên thân thể của bọn hắn, để cho bọn họ càng phát ra thoải mái a. Không ít đội viên nhìn về phía Phương Vũ ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Bọn họ nguyên tưởng rằng Phương Vũ chỉ là đang trêu bọn họ, lại không nghĩ rằng cái này thể thuật thật là có thần kỳ như thế công hiệu. Phương đội trưởng, Tấn Long đội dự thi danh sách đã đưa ra đi lên. Thứ hai, có thể xuất phát tiến về trước trung bộ khu. Hạ Hiểu Ánh đứng ở Phương Vũ bên cạnh, nói ra. Lần thi đấu này tại trung bộ địa khu địa phương nào ấy nhỉ? Phương Vũ hỏi. Long Huy Đài. Hạ Hiểu Ánh đáp. Ô hát, thứ hai xuất phát, chừng nào thì bắt đầu trận đấu? Phương Vũ lại hỏi. Thứ ba chính thức bắt đầu. Hạ Hiểu Ánh hơi hơi nhíu mày, đáp. Nàng thật sự không thích Phương Vũ loại này không đáng tin cậy phong cách hành sự. A Phương Vũ nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, hỏi nói, các ngươi nơi này hẳn là có chỗ ăn cơm à? Ta có chút đói bụng. Hạ Hiểu Ánh hít sâu một hơi, nói ra, quân khu đương nhiên là có phòng ăn. Phiền thoái mang thử xem đường, các ngươi nơi này quá lớn. Phương Vũ nói ra. Phương Vũ cái này xem nàng như làm phụ tá. Nàng nhưng là tình báo tổ tổ trưởng, nắm trong tay toàn bộ Hoa Hạ tình báo tài nguyên. Địa vị cùng thượng tướng không sai biệt lắm. Người nào nhìn thấy nàng không phải cung kính. Nhưng nhớ tới Hạ Hòa Quang nói rõ, Hạ Hiểu Ánh còn là cố nén xuống bất mãn trong lòng, không có tức giận. Theo ta đi. Hạ Hiểu Ánh lạnh lùng nói, xoay người rời khỏi. Phương Vũ ngã không thèm để ý Hạ Hiểu Ánh thái độ, cùng ở sau lưng nàng, chậm rãi rời khỏi sân huấn luyện. Đang huấn luyện thể thuật Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt che lấp. Các ngươi phòng ăn đồ ăn coi như không tệ, phong cách lại nhiều, mùi vị cũng không kém. Trong phòng ăn, Phương Vũ một bên ăn như gió cuốn, một bên tán thán nói. Hạ Hiểu Ánh khuôn mặt băng hàn, không có đáp lời. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng không thuộc về bất kỳ một cái nào quân khu, tình báo tổ là độc lập tồn tại một tổ chức. Nàng sở dĩ đi tới Giang Nam quân khu hiệp trợ Phương Vũ, chỉ là bởi vì Hạ Hòa Quang thỉnh cầu mà thôi. Gặp Phương Vũ từ từ đem đĩa đồ ăn ở bên trong ăn xong, Hạ Hiểu Ánh mở miệng nói, ngày hôm qua Hải Tinh khách sạn đã xảy ra chuyện rất kỳ quái. Nghe nói có võ giả tại khách sạn cao tầng đánh đập tàn nhẫn, về sau lại từ trên trời giáng xuống, khiến cho cực lớn chấn động. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phương Vũ ngẩng đầu, hỏi. Ta thu được tình báo, ngươi là người trong cuộc một trong. Hạ Hiểu Ánh nhìn chằm chằm vào Phương Vũ, nói ra. Cho nên. Phương Vũ hỏi. Ngươi tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn để người vô tội khách nhân bị thương. Loại sự tình này nếu như bị cái tổ chức kia phát giác được, ngươi là cần phải trả giá thật lớn. Hạ Hiểu Ánh âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì tổ chức? Phương Vũ hỏi. Hạ Hiểu Ánh chần chờ một chút. Không trả lời vấn đề này, nói ra, nếu như ngươi là lại không biết điều chút bọn họ sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Liền tên cũng không thể nói. Cái gì tổ chức thần bí như vậy? Phương Vũ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Không cần thiết nói, chờ ngươi thật khiến cho chú ý của bọn hắn thì, bọn họ tự nhiên sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Hiểu Ánh lạnh nhạt nói. Sau khi cơm nước xong, Phương Vũ đi tới đại viện, cùng Hạ Hòa Quang ngồi cùng một chỗ uống trà. Phương đội trưởng, đội viên huấn luyện tình trạng thế nào? Ngươi đã thỏa mãn à? Hạ Hòa Quang hỏi. Đã đi. Phương Vũ đáp. Hạ Hòa Quang nhấp một miếng trà, nhìn Phương Vũ, híp mắt nói ra, Phương đội trưởng, ta muốn biết, ngươi đối với lần thi đấu này có lòng tin hay không? Tin tưởng. Đương nhiên là có a. Phương Vũ đáp. Cái kia Phương đội trưởng cho rằng, chúng ta Giang Nam quân khu cái này lần, đại khái có thể có được cái gì thứ tự? Hạ Hòa Quang có chút khẩn trương hỏi. Đây là hắn để ý nhất chuyện. Đang nhìn qua cái khác quân khu đội dự thi vân vân tình báo về sau, hắn đối Giang Nam quân khu lần này thành tích yêu cầu, lại thả thấp rất nhiều. Hắn hiện tại, liền ba vị trí đầu cũng không dám xa cầu ai chỉ cầu có thể bảo trì lần trước thứ tự, cầm cái tên thứ 5. Dù sao, dựa theo lý thuyết thực lực, bọn họ Giang Nam quân khu, không hề nghi ngờ chính là chỗ này một lần thứ nhất đếm ngược. Đương nhiên là đứng thứ nhất. Phương Vũ chuyện đương nhiên đáp. Nghe được Phương Vũ trả lời, Hạ Hòa Quang vốn là sững sờ, lập tức cười khổ nói. Phương đội trưởng, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng lần này muốn bắt đến thứ nhất, chỉ sợ không quá thực tế. Cái kia phải xem thi đấu quy định a, nếu như thi đấu quy định cho phép, đứng thứ nhất không là vấn đề. Phương Vũ đáp. Hạ Hòa Quang cười cười, chính muốn nói chuyện. Ra ra, ta liền nói cho ngươi người này không đáng tin cậy a. Đều lúc này thời điểm a đã cố lấy khoác lác. Lúc này thời điểm, Hạ Vi Vũ theo bên ngoài viện đi tới, niệm ai nói. Hạ Hiểu Ánh đi tại bên cạnh của nàng. Phương Vũ cùng Hạ Hòa Quang trước khi đối thoại, các nàng đều nghe thấy được. Đứng thứ nhất ngươi cũng dám nghĩ. Ngươi biết đối thủ là người nào không? Hạ Vi Vũ đi đến Hạ Hòa Quang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Phương Vũ, hỏi. Phương Vũ không nói gì. Ta trước khi đã nói với ngươi, kinh thành quân khu thiên thần binh sĩ do binh vương Tiêu Thần dẫn đội. Nguồn, bạch gọc sắc con ngươi muốn lấy được đứng thứ nhất, phải chiến thắng thiên thần binh sĩ. Theo tỷ lệ bên trên mà nói, gần như bằng không. Cho nên, ta đề nghị ngươi vẫn là đem mục tiêu thiết lập tại 3 vị trí đầu, thậm chí 5 người đứng đầu cho thỏa đáng. Hạ Hiểu Ánh lạnh lùng nói. Cái này cái tiêu thần thật sự có lợi hại như vậy. Phương Vũ hơi nhíu mày, nói ra. Nhìn thấy Phương Vũ trên mặt chất vấn, Hạ Hiểu Ánh có chút tức giận. Cái này cái Phương Vũ, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi hả? Tốt, vậy ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là binh vương. Hạ Hiểu Ánh theo trong túi áo lấy điện thoại di động ra, sau đó phát ra một cái video. Cái này tiêu thần tại Châu Phi chấp hành một lần nhiệm vụ trọng yếu thì hình ảnh. Hạ Hiểu Ánh đưa di động đặt vào Phương Vũ trước bàn. Màn hình điện thoại di động trong, có thể một mảnh sa mạc. Một thân ảnh, đứng ở màn hình vị trí trung ương, trước mặt của hắn là số lượng xe tăng, mà trên bầu trời, còn số đài máy bay trực thăng vũ trang. Địch rất nhiều người, mà đạo thân ảnh này nhưng lại lẻ loi trơ trọi một người. Phương Vũ có chút hăng hái mà nhìn hình ảnh, muốn nhìn một chút tiếp đó, tiêu thần lại làm như thế nào. Có thể một màn kế tiếp, nhưng lại để Phương Vũ sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Ẩm. Một hồi khí thế, theo Phương Vũ trên thân buộc phát ra. Trước mặt bàn, còn Hạ Hòa Quang đám người, toàn bộ bị cái này trận khí thế đánh bay ra ngoài. Phương Vũ không để ý đến bọn họ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trong màn hình, tiêu thần thân bên trên tán phát ra một đám ngọn lửa màu tím. Những thứ này ngọn lửa tím ẩm hướng về phía trước mặt tạ, cùng bầu trời máy bay trực thăng vũ trang, lập tức biến bắt bọn nó chìm ngập. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, những thứ này tạ cùng máy bay trực thăng vũ trang, liền được đốt cháy đến chỉ còn lại một cái màu đen thể xác. Tử Viêm Cung. Cái này cái tiêu thần, cùng chết tiệt Tử Viêm Cung có quan hệ. Chương 195, yêu nghiệt tiêu thần. Phương Vũ thân bên trên tán phát lấy lạnh như băng mà cuồng bạo khí tức, để thế trên mặt đất Hạ Hòa Quang đám người sắc mặt đại biến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại soái, sân nhỏ bên ngoài vệ binh nghe được tiếng động, khẩn trương xông vào sân nhỏ. Thấy sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập sát khí Phương Vũ, vài vệ binh biến sắc, cùng nhau giơ lên trong tay súng trường. Nhắm ngay Phương Vũ. Các ngươi làm gì? Bỏ súng xuống. Hạ Hòa Quang phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng quát dừng lại nói. Thượng cấp mệnh lệnh không phải cãi lời, đám vệ binh lập tức cầm trong tay súng trường để xuống. Các ngươi đi ra ngoài trước a, nơi này ta không có đáng ngại. Hạ Hòa Quang khoát tay áo, nói ra. Đại soái. Vài tên vệ binh sắc mặt khẽ biến thành biến, bởi vì Hạ Hòa Quang lúc này đã té ngồi trên mặt đất, mà Phương Vũ thì là khắp người sát khí, tình huống nhìn qua liền không thích hợp. Chức trách của bọn hắn là bảo vệ Hạ Hòa Quang thân thể an toàn, lúc này sao dám rời đi. Một bên Hạ Hiểu Ánh đem Hạ Hòa Quang đỡ lên, sau đó nhìn về phía khí thế sắc bén Phương Vũ, trong mắt đẹp tràn đầy tức giận. Phương đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Phương Vũ vẫn chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động bên trong tiêu thần. Lúc này, tiêu thần đã đem trước mặt tạ cùng máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ xử lý sạch. Đoạn hình ảnh này kết thúc. Tiêu thần sử dụng thuật pháp, Phương Vũ có thể 100% xác định, liền là Tử Viêm Cung bí pháp. Ta muốn biết cái này cái tiêu thần tất cả tin tức. Phương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hiểu Ánh, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Vũ trong đôi mắt hiện lên hờn mang. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Hạ Hiểu Ánh chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt run lên một cái. Phương Vũ, ngươi dám làm bị thương gia gia còn có chúng ta. Nơi này chính là Giang Nam quân khu. Hạ Vi Vũ từ dưới đất bò dậy, khi đến sắc mặt trắng bệnh, nói ra. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía sững sờ tại chỗ đám kia vệ binh, cả giận nói, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đem người này bắt lại. Đám vệ binh biến sắc, nhìn về phía Hạ Hòa Quang. Dựa theo quy củ, thật sự của bọn hắn hẳn là đem Phương Vũ bắt lại. Nhưng bọn hắn vẫn phải nghe theo Hạ Hòa Quang chỉ thị. Các ngươi đi ra ngoài đi. Hạ Hòa Quang lần nữa mở miệng nói. Rõ, đại soái. Hạ Hòa Quang đã lần thứ hai mở miệng, lúc này vệ binh tự nhiên không còn dám lưu lại, nếu không liền là cãi lời thượng cấp ra lệnh. Ra ra, ngươi để cho bọn họ đi làm gì à? Cái này cái Phương Vũ đều như vậy á còn không đem hắn bắt lại ư? Hạ Vi Vũ giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ Hòa Quang không để ý tới Hạ Vi Vũ, mà là nhìn về phía Phương Vũ, sắc mặt nghiêm túc. Hắn tiếp xúc Phương Vũ nhiều lần như vậy. Phương Vũ vẫn luôn là một bộ biếng nhác bộ dáng. Giống như vừa rồi mãnh liệt như vậy tâm tình chập chờn, hắn còn là lần đầu tiên trên người Phương Vũ nhìn thấy. Phương đội trưởng, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì ngươi lại kích động như thế sao? Hạ Hòa Quang hỏi. Phương Vũ nhìn Hạ Hòa Quang một cái, chú ý tới trong viện một mảnh hỗn độn. Lúc này thời điểm, hắn mới ý thức tới bản thân vừa rồi biểu hiện được quả thực quá kích động. Phương Vũ không trả lời Hạ Hòa Quang vấn đề, mà là nhìn về phía Hạ Hiểu Ánh, nói lần nữa. Ta cần về tiêu thần tất cả tư liệu. Hạ Hiểu Ánh hít sâu một hơi, nói ra, ta có thể đem tư liệu của hắn cho ngươi, nhưng ngươi phải nói với ta, ngươi kích động như thế nguyên nhân.
Phương Vũ hơi híp mắt lại, nói ra, không có nguyên nhân gì, ta chính là cảm thấy hắn có điểm giống ta trước đây quen biết một người.
Người nào?
Hạ Hiểu Ánh hỏi.
Kẻ thù.
Phương Vũ giọng nói lạnh như băng đáp.
Nghe được cái này trả lời, Hạ Hòa Quang cùng Hạ Hiểu Ánh sắc mặt khẽ biến thành biến.
Phương Vũ cùng Tiêu Thần lại là kẻ thù.
Theo cuộc đời lý lịch đến xem, giữa hai người này hẳn là không hề có quen biết gì mới đúng.
Ngươi tỷ lệ lớn nhận lầm người, Tiêu Thần sinh ra ở có thâm hậu quân đội bối cảnh gia tộc, Tiêu gia.
Từ nhỏ ở trong bộ đội lớn lên, sau khi lớn lên được đưa đến nước ngoài huấn luyện đặc biệt, cho đến 15 tuổi mới đổi về tới.
Hạ Hiểu Ánh nói ra,
ta đã trả lời qua vấn đề của ngươi a, ngươi đem tư liệu của hắn cho ta đi.
Phương Vũ đã cắt đứt Hạ Hiểu Ánh.
Hạ Hiểu Ánh nhìn về phía Hạ Hòa Quang, trưng cầu ý kiến của hắn.
Hạ Hòa Quang nhẹ gật đầu.
Đợi ta một lát.
Hạ Hiểu Ánh đi vào trong nhà.
Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Hiểu Ánh cầm lấy một laptop đi ra.
Nàng mở ra một cái file, đưa tới Phương Vũ trước mặt.
Phương Vũ tiếp nhận laptop, híp mắt nhìn lại.
File nội dung, liền là về Tiêu Thần lý lịch của người này, tin tức tương đối kỹ càng đến hắn lúc sinh ra đời thời gian.
8 tuổi trước biểu hiện được cùng bình thường tiểu hài tử không khác, 8 tuổi sau đó bắt đầu triển lộ võ đạo thiên phú, phụ thân Tiêu Chính lập tức đem hắn đưa vào đặc chủng trường quân đội.
Thấy một đoạn này, Phương Vũ ánh mắt khẽ biến.
8 tuổi trước chính là một cái bình thường tiểu hài tử, 8 tuổi sau đó bắt đầu triển lộ võ đạo thiên phú.
Điều này hiển nhiên rất không bình thường.
Căn cứ Phương Vũ sống gần 5.000 năm kinh nghiệm mà nói, một người thiên phú tu luyện, nên là từ sinh ra liền quyết định a.
Về phần rất nhiều trong sách xưa làm cho ghi chép sau đó thông suốt, nhân vật chính tuyệt đối là đã trải qua kỳ ngộ nào đó mà thúc đẩy a.
Cái này cái Tiêu Thần, rất rõ ràng cũng giống như vậy.
Hắn không có khả năng theo một người bình thường tiểu hải tử, đông nhiên biến thành một thiên tài.
8 tuổi năm đó, nhất định chuyện gì xảy ra?
Phương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hiểu Ánh, hỏi, ta muốn biết, Tiêu Thần 8 tuổi năm đó, phát sinh qua sự tình gì?
Hạ Hiểu Ánh thái độ đối với Phương Vũ càng bất mãn, lạnh lùng đáp, có quan hệ Tiêu Thần tất cả tư liệu, đều tại máy vi tính file trong A file trong không có nội dung, cái kia chính là không biết.
Phương Vũ đem laptop khép lại, nhìn về phía Hạ Hiểu Ánh, hỏi, lần này quân khu thi đấu, Tiêu Thần xác định lại tới tham gia.
Đương nhiên.
Hạ Hiểu Ánh đáp,
hắn tới tham gia thì sao?
Lẽ nào ngươi đã muốn đánh bại hắn không thành?
Đừng có nằm ngộng, người ra Tiêu Thần là quân bảng thứ nhất, đương đại binh vương.
Với ngươi căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình dắt vàng.
Một bên Hạ Vi Vũ trợn trắng mắt, chán ghét nói.
Ngươi, lập tức cho ta trở về phòng.
Hạ Hòa Quang phẫn nộ trừng Hạ Vi Vũ, khẽ trách mắng.
Hạ Vi Vũ không cam lòng nhìn Phương Vũ một cái.
Lạnh hư một tiếng, xoay người trở về phòng.
Phương đội trưởng, xem hết những tài liệu này về sau, ngươi xác định Tiêu Thần là cựu nhân của ngươi sao?
Hạ Hòa Quang sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi.
Phương Vũ biết. Như hắn trả lời là, nhất định sẽ khiến Hạ Hòa Quang đám người nghi hoặc cùng chất vấn, phiền toái không ngừng.
Hơn nữa, về Tử Viêm cung chuyện, cũng không cần thiết để bất luận kẻ nào biết.
Chỉ cần chính Phương Vũ biết là được rồi.
Ngay sau đó, Phương Vũ lắc đầu nói ra, không phải, ta nhận lầm người.
Chỉ là có điểm giống mà thôi.
Hạ Hòa Quang nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy là tốt rồi.
Phía Phương Vũ vừa rồi toàn thân tán phát sát khí đến xem, như Tiêu Thần thật sự là cựu nhân của hắn. Gặp mặt nhất định liền sẽ động thủ, hậu quả khó mà lường được.
Không nói Tiêu Thần thực lực, bằng vào Tiêu Thần bối cảnh, liền là không có có thể trêu chọc tồn tại.
Đắc tội Tiêu Thần, tương đương với đắc tội Tiêu gia.
Mặc dù là quý vi quân khu đại soái Hạ Hòa Quang, cũng không giữ được Phương Vũ.
Nghe nói Tiêu Thần trước mắt đã tại thử nghiệm trùng kích thánh cảnh, ngươi đối với hắn còn là đừng ôm lấy quá nhiều ý nghĩ.
Một bên Hạ Hiểu Ánh, lạnh như băng nói ra.
Nguồn, Bạch Gọc Sa Con.
Đúng vậy, Phương đội trưởng.
Lần này quân khu thi đấu, ngươi cũng không muốn có áp lực quá lớn, chỉ cần có thể nắm lấy 5 vị trí đứng đầu là được rồi.
Hạ Hòa Quang bổ sung.
Thánh cảnh giới.
Phương Vũ lông mày nhíu lại, nhìn về phía Hạ Hiểu Ánh.
Ngươi liền võ giả cảnh giới đều không làm rõ ràng được.
Hạ Hiểu Ánh hơi hơi nhíu mày, nói, tiên thiên võ giả, võ đạo tông sư, võ tôn, võ thánh.
Tổng cộng 4 đại cảnh giới.
Tại Hoa Hạ hiện nay võ đạo giới, võ tôn không cao hơn 100 người. Mà võ thánh càng là phượng mao lân giác loại hy hữu.
Hạ Hiểu Ánh nói ra.
Mà Tiêu Thần mới 26 tuổi, liền tại xung kích võ thánh cảnh giới A.
Loại trình độ này, đã không thể coi là thiên tài A.
Cái này là yêu nghiệt.
Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ võ đạo lịch sử, cũng không xuất hiện qua Tiêu Thần như thế yêu nghiệt.
Nghe xong Hạ Hiểu Ánh nói, Phương Vũ ánh mắt chớp động. Hiện nay cảnh giới võ đạo phân chia, thật ra cùng năm đó tu tiên giới cảnh giới phân chia là cùng cấp A. Tiên thiên võ giả tương đương với luyện khí kỳ, võ đạo tông sư tương đương với trúc cơ kỳ, võ tôn tương đương với kết đăng kỳ, mà võ thánh, hẳn là sẽ cùng tại nguyên anh kỳ A. Tiêu Thần 18 tuổi đột phá đến trúc cơ kỳ, 21 tuổi đột phá đến kết đăng kỳ, bây giờ đang thử nghiệm đột phá đến nguyên anh kỳ. Loại thiên phú này đúng là rất mạnh, mặc dù đặt vào linh khí dư thừa mấy ngàn năm trước, cũng được cho thiên kiêu A. Nhưng Vương Vũ cũng không thèm để ý thiên phú của hắn. Hắn để ý chỉ có một việc tình. Đó chính là, Tiêu Thần là như thế nào nhận được Tử Viêm cung truyền thừa. Điểm này, tuyệt đối cùng Tiêu Thần 8 tuổi năm đó bỗng nhiên thông suốt có quan hệ. Nhưng là Phương Vũ cũng không nóng nảy. Bởi vì, hắn rất nhanh liền lại Tiêu Thần gặp mặt. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đem chuyện làm rõ A. Phương Vũ nghĩ như vậy, hai cái đồng tử hiện lên yêu dị hừng mang. Chương 196, tiến về trước Long Uy Đài. Buổi chiều, Phương Vũ về đến trong nhà. Vương Diễm khi làm việc, Vũ Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài cùng đồng học chơi, trong nhà liền thừa Tô Lãnh Vận một người. Phương Vũ trở lại thời điểm, Tô Lãnh Vận chính buộc lên tạp dề, tại trong phòng bếp bận việc. Người đã biết làm cơm. Phương Vũ đi vào phòng bếp, hiếu kỳ nói. Ân, trước đây tại Xương Hàn cung đầu bếp việc làm qua một đoạn thời gian. Tô Lãnh Vận đáp. Gặp Phương Vũ ở một bên nhìn, Tô Lãnh Vận lại nhẹ nói, ta chỉ là biết làm. Nhưng tài nấu nướng khẳng định không có Vũ ca ca hảo. Cùng Phương Vũ sinh hoạt thời gian nửa năm ở bên trong, Phương Vũ mỗi ngày đều lại chuẩn bị cho tốt đồ ăn cho nàng, thời điểm đó mỹ vị, nàng bây giờ còn nhớ rõ. Vậy ngươi từ từ làm, ta về phòng trước nghiên cứu ít đồ. Phương Vũ nói ra. Ừm. Tô Lãnh Vận nhẹ gật đầu. Phương Vũ về đến phòng, tiếp tục nghiên cứu theo chỉnh ra ba cái hộ pháp tay bên trong chiếm được áp linh trận. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, hắn đã biết rõ ràng áp linh trận nguyên lý. Bây giờ duy nhất nan đề là, phải như thế nào phía hắn từ thân làm vật trung gian, đến sử dụng áp linh trận. Áp linh trận dùng linh mục làm vật trung gian, có thể lập tức đem trong trận người chân khí rút sạch. Mà những thứ kia chân khí bị hút ra thân thể về sau, liền chứa đựng tại linh mục trong đó. Nếu muốn phía bản thân làm vật trung gian, như vậy hấp thu người khác chân khí về sau, liền nên đem chân khí đạo đến kinh mạch bên trong, ở trong kinh mạch đem chân khí luyện hóa, lại tiến vào đan điền. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng muốn thực hiện hơn cũng rất phức tạp. Hơn nữa, Phương Vũ cũng không muốn hấp thu người khác chân khí. Hắn muốn hấp thu là trong cơ thể người khác linh khí, cũng chính là tu vi lực lượng. Bởi như vậy, độ khó càng lớn hơn A. Tối hôm qua, Phương Vũ đã đem tâm pháp xuống đi ra, bây giờ còn kém thí nghiệm. Có muốn hay không bây giờ thử một chút đây? Phương Vũ nhìn lên trước mặt viết rất chi chít khẩu quyết tâm pháp, trong lòng có chút do dự. Loại này cưỡng ép hấp thu chân khí tâm pháp khá phức tạp. Trong đó muốn là đã ra một chút sai lầm, có khả năng lại dẫn đến kinh mạch tan vỡ. Nhưng bởi vì cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con. Nếu như không thí nghiệm, vĩnh viễn không có cách nào biết được bộ tâm pháp này có chính xác không. Ngay sau đó, Phương Vũ liền đánh ngồi dưới đất, bắt đầu đọc bản thân ghi tâm pháp ra ngoài khẩu quyết. Một lát sau, Phương Vũ đem hai tay nâng lên, bàn tay hướng phía không trung. Ẩm. Trong không khí truyền đến một tiếng bùng nổ vang. Phương Vũ hai tay chỗ xuất hiện màu hồng chân khí vòng xoáy. Cùng lúc đó, đang trong phòng bếp thái thịt Tô Lãnh Vận biến sắc. Nàng cảm ứng được, bên cạnh xuất hiện một cỗ cường đại hết sức lực hút. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Lãnh Vận trong cơ thể tất cả chân khí liền bị hấp thu đi ra ngoài, một chút không dư thừa. Tô Lãnh Vận mặt không có chút máu, thân thể một hồi như nhũn ra, đứng cũng không vững, té ngồi trên mặt đất. Mà trong phòng Phương Vũ, chỉ cảm thấy một lớn cỗ lạnh như băng chân khí từ bàn tay của hắn tràn vào, tiến vào kinh mạch của hắn. Đông nhiên một lớn cỗ chân khí chảy vào, kinh mạch gần như muốn đến thừa nhận cực hạn, mà cái này cỗ chân khí cũng bị đè ép đến co hồ không bị khống chế, tại trong kinh mạch khắp nơi tán loạn. Nếu như không phải Phương Vũ kinh mạch tính bền dẻo cũng đủ mạnh mẽ, chỉ sợ thật muốn trực tiếp bị chống bạo. Phương Vũ lập tức đem hai tay buông xuống, dừng lại tiếp tục hấp thu, ngược lại dùng bản thân chân khí, từ từ đem hấp thu mà đến chân khí chuyển vận đến trong đan điền. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Vũ mới hoàn toàn đem những thứ này chân khí hấp thu nhập thể nội. Lúc này trên trán của hắn, toát ra một tầng mồ hôi. Trực tiếp dùng thân thể làm vì chân khí vật dẫn, còn là quá mạo hiểm a. Bởi vì cỗ lực hút này thật sự quá cường đại, khẽ hấp thu liền là một lớn cỗ chân khí vọt tới, người bình thường căn bản không chịu nổi. Phương Vũ đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn hấp thu lạnh như băng chân khí, đến từ chính trong phòng bếp Tô Lãnh Vận đấy. Phương Vũ lập tức ra khỏi phòng, đi tới phòng bếp, liền thấy Tô Lãnh Vận chính vật lộn muốn đứng lên. Vũ ca ca. Tô Lãnh Vận lúc này vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thật xin lỗi, ta vừa rồi tại thí nghiệm một môn tâm pháp, không cẩn thận đem chân khí của ngươi cho hấp thu. Phương Vũ vừa nói xin lỗi, một bên bắt lấy Tô Lãnh Vận tay, cho nàng chuyển vận chân khí. Tâm pháp. Tô Lãnh Vận trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, nói, ta cảm giác như là lần trước gặp được.
Đúng, liền là áp linh trận.
Phương Vũ nói ra. Tô Lãnh Vận ánh mắt kinh ngạc, hỏi, Vũ ca ca, ngươi có thể vận dụng áp linh trận?
Nói đúng ra, ta làm đã hiểu nó nguyên lý, nhưng đã đủ không hoàn thiện.
Còn phải suy nghĩ lại một chút, về sau nếu là chân chính thực dụng A ta có thể đem khẩu quyết tâm pháp cho ngươi.
Phương Vũ nói ra.
Tô Lãnh Vận nghe được như lọt vào trong sương mù, đầu có thể gật đầu.
Ban đêm, Vương Diễm phải tăng ca, tương đương với Nguyệt Nguyệt sau khi trở về, ba người liền bắt đầu ăn cơm chiều.
Vũ ca ca, ta ngày mai sẽ đi trở về.
Tô Lãnh Vận ngẩng đầu nhìn Phương Vũ một cái, nhẹ nói.
Được.
Phương Vũ đáp.
Lãnh Vận tỉ tỉ, vì cái gì không nhiều chơi vài ngày à?
Vũ Nguyệt Nguyệt hỏi.
Trải qua hai ngày nữa ở chung, Vũ Nguyệt Nguyệt cùng Tô Lãnh Vận đã trở thành bằng hữu.
Lúc này Tô Lãnh Vận muốn đi, Vũ Nguyệt Nguyệt có chút không nỡ.
Ta có chút chuyện phải xử lý, phải trở về.
Tô Lãnh Vận nói ra.
Vậy ngươi lúc nào thì lại đến thành phố Giang Hải?
Vũ Nguyệt Nguyệt hỏi.
Tô Lãnh Vận nhìn Phương Vũ một cái, nói ra, chỉ cần các ngươi hoan nghênh ta, ta nhất định sẽ thưởng tới a.
Chúng ta đương nhiên hoan nghênh.
Vũ Nguyệt Nguyệt lập tức đáp.
Tô Lãnh Vận nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm nữa.
Đêm khuya, phòng khách.
Món pháp bảo này cũng không tệ lắm, nhưng đối với ta mà nói không có tác dụng gì, mang cho ngươi đi thôi.
Phương Vũ đem theo cổ như long tay bên trong chiếm được Phệ Nhật Cung giao Tô Lãnh Vận.
Tô Lãnh Vận cầm lấy Phệ Nhật Cung, hơi nhíu mày.
Đem chân khí rót vào bên trong có thể dùng, uy lực rất mạnh kia không đến thời khắc tất yếu tốt nhất đừng có dùng.
Phương Vũ nói ra.
Ừm.
Tô Lãnh Vận nhẹ nhàng gật đầu.
A, đúng, còn vật này.
Phương Vũ lại từ trong túi tiền lấy ra một cái túi lượng đồ.
Túi lượng đồ này trong có không ít đan dược và công pháp bí tịch các loại đồ ngổn ngang.
Có nhiều thứ hẳn là đối với ngươi có ích.
Tô Lãnh Vận tiếp nhận túi chữ vật, yên lặng nhìn Phương Vũ.
Ngươi đã có nhu cầu gì đấy sao?
Phương Vũ sững sờ, hỏi.
Tô Lãnh Vận lắc đầu, hỏi, Vũ ca ca, ngươi có phải hay không vừa muốn biến mất không thấy?
Đương nhiên sẽ không, ngươi tùy thời có thể tìm ta cũng có thể là tùy thời đi tìm ngươi.
Phương Vũ nói ra.
Năm đó ngươi cũng là nói như vậy.
Tô Lãnh Vận cúi đầu xuống, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói ra.
Lần này tuyệt đối không lừa ngươi.
Phương Vũ nói ra.
Tô Lãnh Vận ngẩng đầu, nhìn Phương Vũ, khuôn mặt hơi phím hồng, ánh mắt do dự, tựa hồ tại làm quyết định trọng đại gì.
Làm sao vậy?
Phương Vũ nghi ngờ nói.
Vũ ca ca, ta muốn ôm ngươi một chút.
Có thể không?
Tô Lãnh Vận nhỏ giọng hỏi.
Phương Vũ sửng sốt một chút, lập tức giang hai cánh tay, tiến lên một bước, nhẹ nhàng mà ôm lấy Tô Lãnh Vận.
Tô Lãnh Vận toàn thân căng cứng, liền hô hấp đều đỉnh trệ a.
Tất cả mọi người quen như vậy á ôm một cái có.
Trước đây ta còn thường xuyên đem ngươi khung trên bờ vai dạo phố đây.
Nguồn, bạch gò sắc con Phương Vũ vô vô Tô Lãnh Vận bả vai, cười nói.
Ta ngày mai cũng muốn ra cửa một chuyến, phải hảo hảo ngủ một giấc, ngủ ngon.
Phương Vũ xoay người, phòng nghỉ thời gian đi tới.
Tô Lãnh Vận kinh ngạc nhìn Phương Vũ bóng lưng, trong mắt đẹp dị sắc lưu chuyển.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau bắt đầu, Phương Vũ không có gặp Tô Lãnh Vận, xem ra là đã rời đi.
Buổi sáng, Phương Vũ tựa như thường ngày, trước luyện công buổi sáng, về sau tiểu ở nhà trong tiếp tục nghiên cứu áp linh trận.
Cho đến 12 giờ trưa, Phương Vũ xuống lầu.
Cửa tiểu khu đậu một chiếc màu xanh quân đội Jeep, Phương Vũ trực tiếp đi lên trước, mở cửa xe ngồi xuống.
Trong xe ngồi Hạ Hòa Quang, Hạ Hiểu Ánh cùng Hạ Thính Hà.
Thấy Phương Vũ, Hạ Thính Hà trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia sợ hãi.
Nàng đến nay vẫn không quên được Phương Vũ tàn bạo bản lĩnh, cùng với đối sự đe dọa của nàng.
Mà Phương Vũ cũng hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi cũng muốn đi?
Dù sao cũng là 4 năm một lần thịnh hội, nàng có hứng thú, liền dẫn nàng đi thấy chút việc đời.
Hạ Hòa Quang cười nói.
Phương Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Thấn Long đội viên, đều ngồi ở mặt khác ba trong chiếc xe.
Theo thành phố Giang Hải xuất phát tiến về trước trung bộ quân khu, đại khái cần hơn 5 giờ thời gian.
Trong xe, Hạ Hiểu Ánh bưng laptop, một mực ở gõ lấy bàn phím.
Mà Hạ Thính Hà thì là đeo tai nghe, tựa hồ đang nghe âm nhạc.
Hạ Hòa Quang nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, ánh mắt suy tư.
Mà Phương Vũ thì là nhắm mắt dưỡng thần.
Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, xe đã lái vào trung bộ khu.
Còn bao lâu nữa?
Phương Vũ hỏi.
Nửa giờ tả hữu liền có thể đến tới trung bộ quân khu.
Hạ Hiểu đánh đáp.
Cái khác quân khu người cũng đi tới sao?
Phương Vũ hơi híp mắt lại, hỏi.
Chương 197, Binh Vương Tiêu Thần, xuất hiện.
Không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn 8 giờ tối nay trước nhất định sẽ đến,
bởi vì 8 giờ đến mở một cái động viên đại hội, tất cả đội dự thi đội đều phải tham gia. Hạ Hiểu Ánh nói ra. Phương Vũ nhẹ gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nhìn hướng về phía Hạ Hiểu Ánh, hỏi, ngươi biết hóa trang không? Hạ Hiểu Ánh sững sờ, nói ra, có ý tứ gì? Ta tên bây giờ là Đạo Tiên, dung mạo tự nhiên phải thay đổi một chút. Phương Vũ nói ra. Hắn biết lần thi đấu này, toàn bộ Hoa Hạ quân khu mỗi người lại chú ý nếu như hắn dùng chân thật tên cùng khuôn mặt, thi đấu sau khi kết thúc, nhất định lại mang đến vô cùng tận phiền toái. Hắn cũng không muốn cùng quân khu nhắc lên quá nhiều quan hệ. Cho nên, hắn đến đơn giản dịch dung. Hạ Hiểu Ánh rõ Phương Vũ ý tứ, nhưng nàng như thường ngày cũng rất ít cố ý trang điểm. Ngay sau đó, nàng nhìn hướng về phía bên cạnh đeo thai nghe Hạ Thính Hà. Muốn hóa thành cái dạng gì? Của ta trang điểm kỹ thuật cũng rất kém cỏi a. Hạ Thính Hà ngồi vào Phương Vũ trước mặt, sợ hãi nói. Tận khả năng mà để dung mạo của ta phát sinh cải biến, càng nhìn không ra lúc đầu dung mạo càng tốt. Phương Vũ nói qua, theo trong túi chữ vật lấy ra một khối sớm liền chuẩn bị tốt râu ria, dán tại trên môi Phương. Ta không có hóa qua như thế trang điểm. Chỉ có thể thử một lần a, không nhất định có thể thành công. Hạ Thính Hà nhỏ giọng nói ra, đồng thời đem hộp hóa trang đem ra. 10 phút sau, Hạ Thính Hà đem trong tay lông mày bút để xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Vũ khuôn mặt, mỉm cười nói, giống như hiệu quả cũng không tệ lắm. Bên cạnh gõ lấy laptop Hạ Hiểu Ánh ngẩng đầu, thấy Phương Vũ bây giờ bộ dáng, trên mặt nổi lên nụ cười. Phương Vũ cầm lấy tấm gương, nhìn thoáng qua. Khuôn mặt khô héo, lông mi to thêm, trên mặt còn rất nhiều nốt ruồi. Tuy rằng rất xấu, nhưng khuôn mặt quả thực cùng lúc đầu dung mạo hoàn toàn bất đồng a. Coi như là Vu Nguyệt Nguyệt đứng ở trước mặt, cũng nhận không ra Phương Vũ. Cũng không tệ lắm, chỉ là có chút xấu. Phương Vũ nói ra. Không có cách, ta chỉ có thể hóa ra hiệu quả như vậy a. Hạ Thính Hà trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt, nói ra. Nàng là cố ý đem Phương Vũ khiến cho xấu như vậy, coi là nho nhỏ trả thù. Từ giờ trở đi, Phương đội trưởng tiểu kêu là Đạo Thiên A, các ngươi đừng gọi sai. Hiểu Ánh, nhớ kỹ cùng đám kia đội viên còn Vi Vũ nói rõ một chút. Hạ Hòa Quang nói ra. Hạ Hiểu Ánh gật đầu. Sau 20 phút, Giang Nam quân khu tứ chiếc xe dịp lái vào trung bộ quân khu, đứng ở một tòa cao ốc trước mặt. Nhà này cao ốc, liền là tối nay tổ chức động viên đại hội hội nghị lầu. Phương Vũ cùng Hạ Hòa Quang đám người cùng nhau xuống xe. Một ăn mặc quân trang, thoạt nhìn so với Hạ Hòa Quang trẻ tuổi lão già, cười ha hả chạy ra đón chào. Phía sau của hắn đã đi theo hai vệ binh. Lão Hạ, đã lâu không gặp, người rút cuộc đã tới. Lão già vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Hạ Hòa Quang đưa tay ra. La đại soái, hai ta xác thực thật lâu không gặp a. Hạ Hòa Quang đưa tay cùng lão già nắm chặt lại, đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Vị này chính là trung bộ quân khu đại soái, La Tứ Quang. Hạ Hiểu Ánh nhỏ giọng cho Phương Vũ giới thiệu nói. Sau đó, nàng cũng đi lên trước, hơi hơi cúi đầu, cho La Tứ Quang cúi chào, La đại soái hảo. Ô hát, tiểu hạ cũng tới a. La Tứ Quang thấy Hạ Hiểu Ánh, vừa liếc nhìn bên cạnh Hạ Thính Hà, cười nói, lão hạ, ngươi lần này là cả nhà tham gia a. Dẫn các nàng đến xem cảnh đời. Hạ Hòa Quang nói ra. Ha ha ha, ta xem ngươi là nghĩ tuyển chồng a. Hai ngày này, toàn bộ Hoa Hạ quân khu có tiền đồ nhất, có thiên phú nhất người trẻ tuổi đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Ngươi hai vị này như hoa như ngọc cháu gái, khẳng định rất được hoan nghênh, thấy thích hợp liền tranh thủ thời gian tác hợp a. La Tứ Quang cười to nói. Hạ Hòa Quang mỉm cười, không nói gì. Lúc này thời điểm, La Tứ Quang chú ý tới đứng ở một bên Phương Vũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vị này rất lạ mà ta, hắn là chúng ta Tấn Long đội đội trưởng, Đạo Thiên. Hạ Hòa Quang giới thiệu nói. Đạo Thiên. La Tứ Quang hơi híp mắt lại, liếc nhìn Phương Vũ toàn thân. Phương Vũ thân bên trên tán phát lấy tiên thiên võ giả tu vi, tương đối rõ ràng. Hắn ở lại chính là lần này Giang Nam quân khu đội trưởng. Đạo Thiên. Thực lực này cũng quá yếu a. Lão hạ trong hồ lô bán là thuốc gì đây? La Tứ Quang trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quân khu thi đấu cũng không phải là đùa giỡn, quan hệ đến toàn bộ quân khu vẻ vang. Tuy rằng theo đề giao trên danh sách đến xem, Giang Nam quân khu lý thuyết thực lực liền là vững vàng thứ nhất đếm ngược. Nhưng cũng không trở thành để một cái tiên thiên võ giả làm đội trưởng a. Không tệ không tệ, đừng đứng đây nữa, vào nhà ngồi đi, lao đố lao bạch bọn họ cũng đến. La Tứ Quang không có lại suy nghĩ vấn đề này, dẫn Hạ Hòa Quang đi vào cao ốc. Lúc này thời điểm, Tấn Long đội đội viên cũng đi tới. Hạ Vi Vũ đang theo Hoàng Tiểu Long đi cùng một chỗ. Nhìn thấy Phương Vũ bây giờ bộ dáng, Hạ Vi Vũ nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Mà Hoàng Tiểu Long thì là lạnh lùng quét Phương Vũ một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Hiểu Ánh, ánh mắt hiện lên một chút cực nóng. Hạ Hòa Quang đi theo La Tứ Quang lên lầu, mà những người khác thì ở lầu một hội trường tìm chỗ ngồi xuống, chờ đợi động viên triệu khai đại hội. Lúc này, kia chỗ ngồi của hắn trên ghế, đã ngồi không ít người a. Những người này liền là đến từ tất cả đại quân khu đội dự thi vân vân đội viên. Nhìn thấy Phương Vũ một nhóm người này đi vào, ánh mắt của những người này toàn bộ quay đầu sang. Những người này cái nào quân khu? Không thấy được bọn họ đồng phục của đội phía trên sao? Đây cũng là Giang Nam quân khu Tấn Long đội, lần trước tên thứ 5. Bọn họ liền là Tấn Long đội. Trước khi nghe đội trưởng cùng tình báo viên phân tích, lần này yếu nhất giống như chính là bọn họ cái này đội A trong đội chỉ một cái siêu tinh nhuệ đẳng cấp đội viên khác. Không ít người khẽ nghị luận lên. Khi biết đối phương là Tấn Long đội về sau, không ít người mặt lộ vẻ khôi hài nụ cười. Bọn họ cũng đều biết, Tấn Long đội chính là chỗ này một lần yếu nhất đội ngũ. Nhưng là sau đó xuất hiện Hạ Hiểu Ánh, Hạ Thính Hà, Hạ Vi Vũ tỷ mỗi ba người, nhưng lại đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Cái này ba nữ tử. Thật xinh đẹp a, các nàng là người nào? Một cái trong đó giống như là tình báo tổ trưởng Hạ Hiểu Ánh. Hạ Hiểu Ánh. Ô hát, ta biết ra cái này Giang Nam quân khu đại soái Hạ Hòa Quang ba cái cháu gái. Ta trước khi liền nghe nói qua, Hạ đại soái có ba cái xinh đẹp như hoa cháu gái. Không nghĩ tới các nàng rõ ràng đều tới a. Tới tham gia trận đấu đều là huyết khí phương cương nam giới thanh niên, lúc này thấy ba vị phụ nữ, còn là lớn lên rất đẹp phụ nữ, lúc này đâu phải đã di chuyển đến mở ánh mắt. Nhưng là Hạ gia ba tỷ muội đều đã thành thói quen loại ánh mắt này, thật không có cảm thấy không được tự nhiên. Chúng ta ngồi ở đây. Hạ Hiểu Ánh mang theo đội ngũ, tại phía trước dựa vào trái đích một mảnh châu ngồi xuống. Lúc này trong hội trường ầm ĩ khắp trốn. Còn bao lâu nữa mới mở hội nghị? Phương Vũ hỏi. Hạ Hiểu Ánh nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc này chính là 6 giờ chiều. Còn 2 giờ. Kinh thành quân khu người còn chưa tới a? Phương Vũ ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Hạ Hiểu Ánh lắc đầu, nói ra, không thấy được bọn họ. Sau đó, Hạ Hiểu Ánh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhíu mày hỏi, ngươi muốn tìm Tiêu Thần. Ngươi không phải nói nhận lầm người không? Phương Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, Binh Vương Nha, nguồn, bạch gọc sắc con muốn gặp một mặt không phải rất bình thường không? Ngươi muốn gặp người ta một mặt. Người ta có thể không nhất định bằng lòng gặp ngươi. Lúc này thời điểm, bên cạnh Hạ Vi Vũ lạnh hừ một tiếng, niệm ai nói. Phương Vũ không nói gì, trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Bất luận cái gì cùng Tử Viêm cũng có liên quan người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cái này cái Tiêu Thần, nhất định phải làm thịt hết. Chỉ có điều, tại giải quyết Tiêu Thần trước khi, hắn phải biết rõ ràng một ít chuyện. Mấu chốt nhất một vấn đề, Tiêu Thần là ở nơi nào nhận được Tử Viêm cung truyền thừa. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong hội trường người càng ngày càng nhiều. Tây Bắc quân khu đội dự thi đội tới, Tây Nam quân khu đội dự thi đội theo sát phía sau. Dần dần đấy, bảy đại quân khu đội dự thi đội đều đã đạt tới hội trường. Chỉ còn kinh thành quân khu Thiên Thần binh sĩ a. Trong hội trường, không ít người cũng đang mong đợi, muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết đã dự định đứng thứ nhất đội ngũ. Càng nhiều người nữa lại là muốn thấy binh vương Tiêu Thần phong thái. Vị này nhân vật truyền kỳ, bản thể đến cùng là dạng gì đây này? Ngồi ở Phương Vũ bên cạnh Hạ Hiểu Ánh, tâm tình cũng rất kích động. Tiêu Thần cho tới nay đều là của nàng thần tượng, nhưng bởi vì Tiêu Thần thân phận cùng năng lực, cho tới nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng còn không có ở trước mặt gặp qua Tiêu Thần. Nhưng tối nay, nàng cuối cùng có cơ hội gặp một chút vị này thần tượng. 7 giờ 45 phần thời điểm, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, sau đó, một đám người đi vào hội trường. Bọn họ thống nhất ăn mặc màu bạc trắng đồng phục của đội, bảo trì đội hình. Khí thế sắc bén mà cường đại. Thiên Thần binh sĩ đến rồi. Có người hoảng sợ nói. Phương Vũ sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn về phía hội trường cửa vào. Một cái, hắn liền thấy đi tại phía trước đội ngũ bóng dáng. Tiêu Thần, xuất hiện. Chương 198, sắc ý nảy sinh. Tiêu Thần trưởng thành một bộ tuấn lãng khuôn mặt, thân cao gần 1m9, toàn bộ cá nhân trên người tản ra sắc bén khí tức. Hắn đi tại mặt trước đội ngũ, mặt không biểu tình, ánh mắt hờ hững. Tiêu Thần. Vị kia liền là Thiên Thần binh sĩ đội trưởng, Binh Vương Tiêu Thần. Cái này là Binh Vương A. Khí thế quả nhiên không giống người thường. Cuối cùng để ta gặp được hắn bản thể rồi. Hắn là ta thần tượng. Tiêu Thần sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới toàn bộ hội trường bạo động. Các quân khu trong lúc đó liên hệ cũng không nhiều lần, nhưng tất cả mọi người nghe nói qua Tiêu Thần danh hảo. Cái này cái năm gần 26 tuổi truyền kỳ, là bọn hắn tất cả mọi người đuổi theo mục tiêu. Tiểu Long Ca, vị này Tiêu Thần. Liền là quân bảng xếp hàng thứ nhất vị kia sao? Hạ Vi Vũ mở to hai mắt, nhìn về phía trước Tiêu Thần, hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn Tiêu Thần bóng dáng, ánh mắt phức tạp, đắc, ân, hắn liền là quân bảng đệ nhất. Chỉ cần là một quân nhân, liền hâm mộ Tiêu Thần cuộc đời lý lịch, cùng trước mắt lấy được hết thảy. thực sự xa không thể chạm. Hoàng Tiểu Long năm nay đã 27 tuổi, quân hàm trung tướng, đứng hàng quân bảng thứ 20. Tại trẻ tuổi bên trong, Hoàng Tiểu Long đã coi như là ưu tú tồn tại. Có thể cùng Tiêu Thần so với, tiểu cách nhau xa. Hoàng Tiểu Long lý lịch lên vẻ vang, khả năng liền Tiêu Thần 1/10, thậm chí 1/20 đều không có. Có thể nói như vậy, Tiêu Thần một người, liền đem thế hệ này tất cả quân nhân áp đến xít sao kia thở dốc không được. Tiêu Thần xuất hiện, đã định trước khiến người khác đã trở thành vai phụ. Tiêu Thần dẫn theo đội ngũ, đi về hướng chỗ ngồi, tại Tấn Long binh sĩ bên cạnh khu vực ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Tấn Long binh sĩ người, cũng có thể khoảng cách gần mà thấy Tiêu Thần. Không ít đội viên mặt lộ vẻ vẻ kích động. Dù sao Tiêu Thần nhưng là nhân vật truyền kỳ, có thể cùng hắn cạnh nhau mà ngồi, coi như là một loại vinh hạnh a. Nhưng Tiêu Thần ngồi xuống, Tấn Long binh sĩ đội viên liền không dám nói thêm nữa. Tỷ tỷ, cái này cái Tiêu Thần cảm giác thật cùng những người khác không giống nhau, hắn hơi thở thật cường đại a. Hạ Thính Hà đối bên cạnh Hạ Hiểu Ánh nhỏ giọng nói ra. Hạ Hiểu Ánh không nói gì, trong mắt đẹp dị sắc lập lòe. Từ Tiêu Thần xuất hiện lên, Phương Vũ ánh mắt liền không hề rời đi qua Tiêu Thần. Từ trên thân Tiêu Thần tán phát khí tức đến xem, hắn chính mình kết đan kỳ hậu kỳ tu vi, cùng Trịnh gia tam trưởng lão tương xứng. Tại ở độ tuổi này cầm giữ có như thế cao tu vi, tương đối hiếm thấy. 8 tuổi khai khiếu. Phương Vũ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm ứng được, Tiêu Thần trên người còn tản ra một đạo khác nhàn nhạt khí tức. Cái này đạo khí tức cực kỳ mịt mờ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Cái này đạo khí tức tới từ nơi đó. Phương Vũ hơi híp mắt lại. Lúc này thời điểm, Tiêu Thần tựa hồ đã nhận ra cái gì, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Vũ. Hai người ánh mắt, trên không trung giao hội. Tiêu Thần ánh mắt không tình cảm chút nào sát thái, chỉ hờ hững. Mà Phương Vũ ánh mắt lại ẩn chứa lạnh như băng cùng nhàn nhạt sát ý. Tất cả đội dự thi đội đều tới A. Chúng ta đây lập tức chuẩn bị bắt đầu động viên đại hội. Lúc này thời điểm, phía trước trên đài cao, hội nghị người chủ trì cầm lấy micro lớn tiếng nói. Phương Vũ đem ánh mắt rời, nhìn về phía đài cao. Mà Tiêu Thần cũng đem ánh mắt thu hồi, nhíu mày. Lão đầu, người này chỉ là một tiên thiên võ giả, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, rất bình thường. Tiêu Thần tại nội tâm nói ra. Tiểu tử, ngươi không có chú ý tới hắn đối sát ý của ngươi sao? Tại Tiêu Thần trong đầu, vang lên khác một giọng giàn mua. Sát ý. Ha ha, đây không phải rất bình thường sao? Phía thân phận của ta bây giờ, bao nhiêu người đỏ mắt, bao nhiêu người nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Tiêu Thần khinh thường cười nói. Không. Ngươi vẫn phải là cẩn thận một chút. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác trên thân người kia có cỗ khí tức quen thuộc, nhưng ta lại nghĩ không ra. Được rồi, yên tâm đi, phía ta thực lực bây giờ, ở đây có ai có thể cho ta tạo thành đe dọa? Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Cuối cùng cẩn thận a, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ a, chúng ta sống lại đại kế, cũng tiến hành đến một bước cuối cùng. Tuyệt đối không thể tại tối hậu quan đầu xuất hiện sai lầm. Ân, ta hiểu rồi. Tiêu Thần đáp. Phương Vũ bên này, mặc dù đối với Tiêu Thần đã dậy rồi sát ý, nhưng hắn không thể bây giờ liền động thủ. Hắn không phải một cái người nói không giữ lời, nếu như đã đáp ứng Hạ Hòa Quang ủy thác, hắn phải đem chuyện làm tốt. Nếu như ở chỗ này liền ra tay giết hết Tiêu Thần, không chỉ có sẽ khiến đại loạn, cũng sẽ cho Giang Nam quân khu mang đến phiền toái cực lớn. Phương Vũ không muốn nhân là chuyện của mình mà liên lụy kẻ khác. Hơn nữa, giết Tiêu Thần cơ sẽ rất nhiều, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Lúc này thời điểm, tất cả đại quân khu đại soái đều từ trên lầu đi xuống, ngồi ở chỗ ngồi hàng phía trước vị trí. Bây giờ, động viên đại hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì giọng nói sục sôi mà hô. Sau đó, chính là thường gặp đại hội quá trình. Vốn là trung bộ quân khu đại soái La Tứ Quang lên đài diễn thuyết, sau đó vừa lần này thi đấu liên hợp người phụ trách lên đài lên tiếng. Phía trước cái này mấy đẳng lên tiếng, tiêu phí thường xuyên gần một giờ. Phương Vũ nghe được buồn ngủ. Tại lên tiếng sau khi kết thúc, Hạ Hiểu Ánh ở bên cạnh nhắc nhở. Muốn nói rõ lần thi đấu này quy tắc, nghiêm túc nghe. Phương Vũ một chút nâng lên tinh thần, nhìn về phía đài cao. Người phụ trách đứng ở trên đài cao, cầm lấy micro, nói ra, lần này thi đấu, quy tắc không có biến hóa quá lớn, cùng quá khứ giống nhau. Đội ngũ trong lúc đó cử hành ngũ ván 3 tháng quy định, mà mỗi một ván thi đấu quy định, thì là 1v1 đơn đấu, 3v3 đoàn đội tác chiến, mỗi ván luân chuyển. Mỗi một ván lên sân khấu đội viên, do đội trưởng quyết định. Lần này cùng quá khứ không đồng dạng như vậy chỗ chính là, lần này, cho phép đội viên lặp lại lên sân khấu. Người phụ trách dừng một chút, nói ra. Nghe được câu này, trong hội trường xôn xao một mảnh. Cho phép đội viên lặp lại lên sân khấu. Đây đối với chính mình tuyệt đối mạnh hơn một chút đội ngũ mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực lớn tin tức tốt. Bọn họ có thể làm cho mình trong đội ngũ át chủ bài. liên tục tác chiến. Thật tốt quá. Lý Thuyết thực lực xếp hàng hàng đầu vài cái quân khu đội dự thi đội, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Lý Thuyết thực lực phía sau đội ngũ, thì là mặt mày ủ rũ. Quá khứ, bởi vì đội viên không thể lên trận lần thứ hai quy tắc, bọn họ còn có thể dùng điển kỵ đua ngựa phương thức, đạt được thật tốt thành tích. Có thể lần này, một chiêu này không dùng được rồi. Ví dụ như kinh thành quân khu thiên thần binh sĩ, bọn họ chỉ cần đem tiêu thần một mực ở lại trên đài, đối thủ muốn làm sao thắng. Tuyệt đối phải bị bà không quét ngang A. Cái này có thể sẽ quá thảm rồi. Phải biết, ngoại trừ đột phá vòng thứ nhất 4 người đứng đầu phía bên ngoài, sau đó 4 đội ngũ, liền là dựa vào thắng lợi ván đếm lấy được điểm số, do đó đánh giá thứ 5 đến tên thứ 8 thứ tự. Nếu như gặp phải cường đội, bị ba không quét ngang, bọn hắn như vậy một phần cũng lấy không được, vương vàng xếp hàng thứ nhất đếm ngược. Thứ nhất đếm ngược vị trí này, là chân chính sỉ nhục, toàn bộ quân khu đều sẽ trở thành chuyện cười. Tựa như lần trước thứ nhất đếm ngược, nguồn, bạch gọc sắc com trường Hà quân khu, liền bị cười nhạo trọn vẹn 4 năm. Mà lần này, trường Hà quân khu thì là phái ra một đội chính mình 2 siêu tinh nhuệ đội viên đội ngũ. Ít nhất theo lý thuyết trên thực lực mà nói, hắn đã cùng cái khác vài cái quân khu tương xứng, vững vàng áp chế Giang Nam quân khu. Vì cái gì cái này lần muốn sửa quy tắc? Đây đối với chúng ta những thứ này thực lực tổng hợp độ chênh lệch đội ngũ cũng quá không công bình. Không ít người trong nội tâm không cam lòng. Nhưng bên ngoài, không ai dám nói thêm cái gì. Quân lệnh như núi, quân khu thi đấu quy định, cũng tương đương với mệnh lệnh. Bất luận bọn họ cảm thấy nhiều không phù hợp, cũng chỉ có thể chịu đồng thời tuân thủ. Tiếp đó, cho mời tất cả đội dự thi cái gì đó đội trưởng lên đài, chuẩn bị tiến hành rút thăm. Người phụ trách nói ra. Vài tên đội trưởng, bao gồm Tiêu Thần, đều đứng dậy, hướng đài cao đi tới. Đi lên rút thăm. Hạ Hiểu Ánh gặp Phương Vũ đã sững sờ tại chỗ, nhắc nhở. Ô hát. Phương Vũ phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đi lên đài. Phương Vũ đi lên đài cao về sau, không ít người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Bởi vì hắn khí tức trên thân thật sự quá yếu. Một cái tiên thiên võ giả. Rõ ràng có thể với tư cách một đội dự thi cái gì đó đội trưởng. Không chỉ có chỗ ngồi trên ghế đội viên cảm thấy nghi hoặc, liền là ngồi ở hàng thứ nhất tất cả đại quân khu đại soái cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lão hạ, người này đã thật là các ngươi Tấn Long binh sĩ đội trưởng. La Tứ Quang quay đầu hỏi. Hạ Hòa Quang nhẹ gật đầu, đáp, đúng thế. Ha ha ha. Lão hạ, ngươi cái này tuyên bố đầu hàng sao? Tìm một cái tên tiên thiên võ giả làm đội trưởng. Điều này cũng quá không ra gì a. Bên cạnh một lão giả đầu chọc cười ha hả. Hắn là Hoài Bắc quân khu đại soái, Sử Phương, biệt hiệu Sử Đại Pháo. Hắn cùng Hạ Hòa Quang quan hệ luôn luôn không tốt, lúc này tự nhiên không lưu tình chút nào. Chương 199, tốt nhất thẻ. Ta nghe nói, vị đội trưởng này không phải là các ngươi quân khu bồi dưỡng, còn là tới ngoại viện. Ha ha ha, bây giờ Giang Nam võ đạo giới, lẽ nào liền một võ đạo tông sư cũng không tìm tới sao? Lại tiếp tục như thế, Giang Nam chẳng phải là muốn trở thành một triệt để thế tục chi địa rồi hả? Sử Phương nghĩa mai cười nói. Hạ Hòa Quang biết Sử Phương người này bản tính, sắc mặt tâm trầm, nói ra, Sử Đại Pháo, trên đài gặp chân trường, bây giờ nhiều lời vô ích. Đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể rút thăm được các ngươi Tấn Long đội. Sử Phương ánh mắt hiện lên một chút âm ngoan, nói ra. Phương Vũ đứng ở trên đài cao, Tiêu Thần ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Lúc này thời điểm, Phương Vũ chú ý tới Tiêu Thần trên cổ, đeo một khối màu xanh nhạt ngọc bội. Cái này là đạo khí tức kia nơi phát ra sao? Phương Vũ hơi híp mắt lại, ánh mắt suy tư. Rút thăm trước khi, đám đội trưởng trước phát biểu một chút, về lần thi đấu này mục tiêu, hoặc là khẩu hiệu A. Người phụ trách mặt mỉm cười, cầm lấy micro, đi đến cách hắn gần nhất một đội trưởng trước mặt. Tới từ Tây Nam quân khu Phi Ưng binh sĩ, đội trưởng Tề Phi, liền từ ngươi bắt đầu đi. Người phụ trách đem micro, đưa cho vị đội trưởng này. Chúng ta lại đại biểu Tây Nam quân khu, đem hết toàn lực đạt được tốt nhất thứ tự. Tề Phi tiếp nhận micro, cao giọng nói ra. Phía dưới chỗ ngồi, thuộc về Tây Nam quân khu một phiến khu vực, vang lên một hồi âm thanh ủng hộ cùng vỗ tay. Sau đó, người phụ trách lại đem micro đưa cho vị thứ hai đội trưởng, đến từ Hoài Bắc quân khu ngân nhận binh sĩ Ngụy Chiến. Ngụy Chiến tiếp nhận micro, nhìn mọi người dưới lại, mở miệng nói, chúng ta mỗi một lần mục tiêu cũng không có thay đổi, liền là muốn lấy được đứng thứ nhất. Vị trí kia, thiên thần binh sĩ ngồi quá lâu, là thời điểm nên thay người ngồi một chút ta. Nói xong, Ngụy Chiến nhìn đứng ở bên cạnh cách đó không xa Tiêu Thần một cái, trong ánh mắt có ý khiêu khích. Nhưng Tiêu Thần cũng không có cho đáp lại, mà là mắt nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà lúc này, dưới đài một mảnh xôn xao. Ngụy Chiến lời nói này, không khác đối thiên thần binh sĩ tuyên chiến. đối lại vừa là do binh vương Tiêu Thần dẫn đội thiên thần binh sĩ a. Ngụy Chiến lại dám trước mặt mọi người tuyên chiến, cái này là bực nào tự tin cùng đảm phách. Sử đại soái, nhìn tới các ngươi lần này rất tự tin a. Chỗ ngồi hàng thứ nhất, La Tứ Quang nhìn về phía Sử Phương, cười nói. Sử Phương cười ha ha, nói ra, tới tham gia thi đấu, đương nhiên là vì tranh đoạt đứng thứ nhất. Ta không giống những người khác, chỉ muốn đứng thứ nhất đếm ngược là được rồi. Vậy cũng thật không có đã có tiền đồ. Sử Phương có ý riêng, bên cạnh Hạ Hòa Quang sắc mặt tâm trầm. Lão Sử, ngươi thực có tự tin có thể làm thắng thiên thần binh sĩ. Tiêu Thần nhưng là tới dự thi nữa a. Mặt khác bên cạnh, Tây Nam quân khu đại soái Từ Đại An hỏi. Ha ha, ngày mai các ngươi liền sẽ biết, tự tin của chúng ta từ đâu mà đến. Sử Phương sờ chùi lùi đỉnh đầu, nói ra. Nhìn thấy Sử Phương bộ dạng này tự tin bộ dáng, xung quanh mấy vị đại soái đều là cười lắc đầu. Sử đại pháo liền là Sử đại pháo, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đương nhiên, tất cả mọi người thừa nhận, lần này Hoài Bắc quân khu thực lực xác thực rất mạnh. Ngân nhận trong bộ đội, có được 3 gã siêu tinh nhuệ đẳng cấp đội viên khác. Theo lý thuyết trên thực lực mà nói, ngân nhận binh sĩ quả thực cùng kinh thành quân khu thiên thần binh sĩ tương xứng. Thế nhưng, thiên thần binh sĩ cầm giữ có một cái tuyệt đối át chủ bài. Cái kia chính là Tiêu Thần. Ngân nhận binh sĩ muốn chiến thắng thiên thần binh sĩ, nhất định phải đánh bại Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần, theo gia nhập binh sĩ về sau, liền chưa từng bại trận. Nghĩ như thế nào, ngân nhận binh sĩ cũng không có khả năng đoạt được quán quân. Sử đại pháo làm sao nói khoác cũng vô dụng, ngày mai sẽ biết kết liễu. Trên đài cao, một cái đội trưởng phát biểu. Ngoại trừ Ngụy Chiến phía bên ngoài, những đội trưởng khác đều có vẻ rất khiêm tốn. Dù sao Tiêu Thần liền đứng ở bên cạnh, ai cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Rất nhanh, mi cờ rô giao cho Tiêu Thần trong tay. Toàn trường lặng im. Dưới đài tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, muốn biết hắn sẽ như thế nào phát biểu. Đối tại chúng ta thiên thần binh sĩ mà nói, không có đoạt được quán quân, liền là thất bại. Tiêu Thần mở miệng nói. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lúc nói chuyện, khí thế trên người nhưng lại tương đối sắc bén, cách gần đó người, thậm chí lại cảm thấy một hồi lạnh như băng. Tiêu Thần ăn mặc một thân màu bạc trắng đồng phục của đội, đứng ở trên đài cao, một người liền đem người bên ngoài hào quang toàn bộ áp qua. Hơi thở cường thế, trầm ổn mà không mất đi đại khí, không hổ là cuối cùng nguyên soái chính miệng tán dương binh vương, quả nhiên là nhân trung chi long a. Dưới đài La Tư Quang cảm khái nói. Cái khác đại soái mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm cũng tràn ngập rung động. Phía Tiêu Thần bây giờ phát triển thế, không cần tiếp tục vài năm, chỉ sợ cũng muốn tấn thăng đến đại tướng. Như thế lý lịch, thật là chưa từng có ai. Trên đài, Mi Cờ Dô đưa tới Phương Vũ trong tay. Hắn là vị cuối cùng phát biểu đội trưởng. Vị này là đến từ Giang Nam quân khu Tấn Long binh sĩ Đạo Thiên đội trưởng, xin mời phát biểu. Người phụ trách nhìn thoáng qua danh sách trong tay, mới biết được Phương Vũ tên, giới thiệu nói. Mọi người dưới đại nhìn về phía Phương Vũ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Người này liền là Tấn Long binh sĩ đội trưởng. Chỉ tiên thiên võ giả tu vi đội trưởng. Xác định không phải lầm. Trong hội trường vang lên một hồi tiếng nghị luận. Tấn Long binh sĩ vị trí, các đội viên đều cảm thấy có chút khó chịu nổi. Ở đây nhiều người như vậy, cũng biết đội trưởng của bọn họ chỉ là một cái tiên thiên võ giả. Đây không phải nói rõ, bọn họ những đội viên này, liền tiên thiên võ giả cũng không bằng sao. Hoàng Tiểu Long nhìn ở trên bục Phương Vũ, mặt lộ vẻ trêu tức. Làm đội trưởng. Hiện tại đang khó chịu rồi a. Coi như là ngươi có thực lực thì như thế nào. Còn không phải giống như tên hề đồng dạng, bị nhiều người như vậy chế nhạo. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, liền là lấy cái đứng thứ nhất. Ngay tại dưới đài đều nghị luận thời điểm, Phương Vũ hướng về phía Mi Cờ Dô mở miệng nói. Những lời này vừa ra, hội trường ngược lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Vũ ánh mắt, tựu như cùng nhìn về phía giống như kẻ ngu. Đứng thứ nhất. Mọi người tại đây, người nào không biết Giang Nam quân khu chính là chỗ này một lần lý thuyết thực lực yếu nhất một đội. Lý thuyết thực lực thứ nhất đếm ngược, để một cái tiên thiên võ giả làm đội trưởng chính là Giang Nam quân khu, muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Cái này cái Đạo Thiên là người ngu còn là tên điên. Tại trầm mặc một hồi về sau, trong hội trường vang lên ra vụn vặt lẻ tẻ tiếng cười. Mà cười tiếng là rất dễ dàng cảm hóa. Rất nhanh, toàn bộ hội trường buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng cười. Thần Long binh sĩ bên này, các đội viên sắc mặt đều khó coi. Phương Vũ đến cùng đang làm gì? Hắn những lời này, không phải có chủ tâm để nhiều người như vậy chuyện cười Tấn Long binh sĩ sao? Ta đã sớm nói cái này cái Phương Vũ không đáng tin cậy rồi. Hạ Vi Vũ giận đến cắn răng, nói ra. Hạ Hiểu Ánh sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào ở trên bục Phương Vũ, ánh mắt có chút lạnh như băng. Người này, rốt cuộc là ý gì? Lão Hạ a lão Hạ, ngươi mời tới vị đội trưởng này thật là được, loại lời này cũng dám nói, ha ha ha. Sử Phương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thế thì đừng gấp gáp như vậy kết luận. Ta nhớ được Lão Hạ thủ hạ có vị siêu tinh nhuệ đẳng cấp đội viên khác, giống như là Hoàng Tiểu Long A. Lão Hạ tình nguyện để vị này Đạo Thiên làm đội trưởng, cũng không cần Hoàng Tiểu Long, Đạo Thiên nhất định với hắn chỗ hơn người. Một bên La Tứ Quang nói ra. Sử Phương cười lạnh, không có lại nói tiếp. Hắn cũng biết, Hạ Hòa Quang không phải người ngu, nhưng coi như là cái này cái Đạo Thiên có chỗ gì hơn người, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Vô luận như thế nào, Đạo Thiên liền là một cái tiên thiên võ giả, Tấn Long binh sĩ đội trưởng liền là một cái tiên thiên võ giả, nguồn, bạch gọc sắc com điểm này liền cũng đủ cười nhạo Hạ Hòa Quang A. Dù sao hắn liền là muốn cho Hạ Hòa Quang khó chịu. Hạ Hòa Quang sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời trong lòng cũng có chút giận dỗi. Liên tiếp bị Sử Phương cười nhạo, hắn có chút nhịn không được, cũng không hảo phát tiết. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Vũ lại trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu rút thăm. Người phụ trách lớn tiếng nói. Hắn những lời này, đã cắt đứt trong hội trường tiếng cười. Tất cả mọi người nghiêm túc lên, nhìn trên đài. Rút thăm, là tối nay động viên đại hội tiết mục cuối cùng. Thẻ tốt xấu, quyết định rồi ngày mai có thể lấy được cuối cùng thứ tự. Người nào cũng không muốn vòng thứ nhất liền gặp phải thiên thần cùng ngân nhận binh sĩ. Dựa theo quá trình, bắt đầu rút thăm. Mỗi đội trưởng rút ra một cái mã số, nếu như cùng một cái khác đội trưởng rút chúng giống nhau, như vậy đôi bên liền là ngày mai vòng thứ nhất đối thủ. Rất nhanh, kết quả rút thăm liền đi ra. Trung Bộ quân khu, chống lại Tây Nam quân khu. Hoài Bắc quân khu, chống lại Tây Bắc quân khu. Giang Nam quân khu, chống lại Trường Hà quân khu. Nghe được cái này kết quả thời điểm, Tấn Long binh sĩ các đội viên mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Trường Hà quân khu Lạc Nhật binh sĩ, cũng là tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Đôi bên đều cho rằng, bản thân đội ngũ rút chúng tốt nhất thẻ. Bọn họ nghĩ như vậy cũng quả thực không sai. Bởi vì, theo lý thuyết trên thực lực mà nói, Giang Nam quân khu thứ nhất đếm ngược, Trường Hà quân khu thứ hai đếm ngược. Hai mới có thể đụng với, đã là tốt nhất thăm. Tuyên bố kết quả rút thăm về sau, Phương Vũ đang muốn đi xuống đài. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, phía sau truyền đến cùng âm thanh lạnh như băng. Phương Vũ xoay người, trước mặt nhìn thấy Tiêu Thần. Chương 200, người nào cười đến càng sáng lạ. Nhìn lên trước mặt Tiêu Thần, Phương Vũ hơi híp mắt lại, hỏi, ngươi tìm ta có việc. Tiêu Thần sắc mặt lạnh nhạt, nói ra, ta trước đây có hay không cùng ngươi đã gặp mặt. Phương Vũ lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ngươi giấc giữa chúng ta trước đây đã gặp mặt. Ta đối với ngươi không có ấn tượng. Tiêu Thần nói ra, chúng ta đây không phải chưa từng gặp mặt rồi hả? Phương Vũ mỉm cười, nói ra. Nhưng ta muốn biết. Tiêu Thần dừng một chút, ánh mắt hiện lên cùng sắc bén khí tức, nói, nếu chúng ta trước đây hoàn toàn không biết, vì cái gì ngươi sẽ đối với ta sinh ra sát ý? Rõ ràng bị đã nhận ra. Sức quan sát không tệ. Phương Vũ mặt không đổi sắc, nói ra, nếu như chúng ta ngày mai có cơ hội đối diện, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tiêu Thần cười lạnh, tiến lên một bước, cùng Phương Vũ gặp thoáng qua. Ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy ngươi. Đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ lưu tình, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối với ta có địch ý người. Nói xong, Tiêu Thần liền thẳng tắp đi xuống đài, hướng chỗ ngồi đi tới. Như thế nào đây? Lao đầu, ta đã khoảng cách gần mà tiếp xúc hắn, ngươi có nhớ hay không bắt đầu, đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tiêu Thần tại trong lòng hỏi. Đã là nghĩ không ra. Thật sự là kỳ quái, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Lao đầu giọng nói rất là nghi hoặc. Nghĩ không ra coi như thôi, nếu như hắn thật là ngươi người quen biết. Cái kia thật có thể thú vị. Tiêu Thần ánh mắt lập lòe, nói ra. Lẽ nào trên người hắn, cũng có giống như ta sống lại linh hồn. Lao đầu lẩm bẩm. Mà thôi, nếu như hắn thật sự có thực lực, ngày mai ta tự nhiên lại hắn giao thủ. Đến lúc đó, liền có thể biết được hết thảy. Tiêu Thần lạnh giọng nói ra. Rút thăm sau khi kết thúc, động viên đại hội cũng liền kết thúc. Tại sau khi ăn cơm tối xong, các dự thi binh sĩ đều trở lại thuộc về từng người phòng nghỉ. Phương Vũ trở lại phòng nghỉ, liền bị rất nhiều ánh mắt chán ghét. Tấn Long đội viên rất khó chịu. Phương Vũ lên đài sau đó phát biểu, để cho bọn họ Tấn Long đội thành là trong mắt người khác chuyện cười. Vừa rồi lúc ăn cơm, chung quanh bàn thảo luận đề tài đều là Tấn Long đội thực lực, không che giấu chút nào cười nhạo cùng khinh miệt. Thật mất thể diện, quá đáng xấu hổ rồi. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, liền là Phương Vũ. Thấy những người này sắc mặt cùng ánh mắt, Phương Vũ biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng Phương Vũ cũng không muốn để ý tới. Đối với hắn nói chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi. Ngày mai thi đấu, đối với hắn mà nói căn bản không có áp lực chút nào. Vừa rồi tại hội trường thời điểm, hắn cũng đã biết ngày mai thực lực của đối thủ cấp bậc. Phần lớn đều là nửa bước tông sư, một số ít là tông sư, cũng chính là gọi là siêu tinh nhuệ đội viên. Mà tại trận duy nhất võ tôn, liền là Tiêu Thần. Mà Phương Vũ ngày mai mục tiêu chủ yếu, cũng chỉ có Tiêu Thần một người mà thôi. Một đêm qua đi rất nhanh. Sáng ngày thứ 29 giờ, Trung Bộ quân khu Long Huy Đài, đứng đấy đám người chi chít. Ngoại trừ tất cả nhánh dự thi binh sĩ đội viên phía bên ngoài, những người khác đều là tới xem cuộc chiến, phần lớn là Trung Bộ quân khu người, vậy cũng là chủ sự mà ưu thế ở chỗ đó, có thể có được người một nhà ủng hộ. Tổ thứ nhất thi đấu rất nhanh bắt đầu. Trung Bộ quân khu, đối diện Tây Nam quân khu. Theo trên giấy đến xem, cái này hai đại quân khu thực lực tương xứng. Nhưng theo ván đầu tiên 1v1 bắt đầu, là có thể nhìn ra thực lực vẫn là có khoảng cách ra. Trung Bộ quân khu phái ra đội trưởng Cao Chính Thành, mà Tây Nam quân khu cũng phái ra đội trưởng của bọn họ Cát Hưng Vượng. Vừa lên tới liền là át chủ bài quyết đấu, xem chút đầy đủ. Chỉ có điều, đôi bên giao thủ quá trình, so với trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. 10 cái đối mặt về sau, Cát Hưng Vượng liền dần dần chống đỡ không nổi, rất nhanh thua trận. Tại sóng dữ loại hăng hái hơn âm thanh, Cát Hưng Vượng lựa chọn nhận thua. Mà sau đó hai ván ở bên trong, Cao Chính Thanh cũng không có kết quả. Tây Nam quân khu bên này không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng phía không so đấu ba thua rất trận đấu. Đang nhiệt liệt tiếng hoan hô ở bên trong, Trung Bộ quân khu đội viên đi xuống Long Huy Đài. Cái này là thi đấu quy định cải biến sau đó tai hại. Chỉ cần át chủ bài ở giữa quyết đấu ra rồi kết quả, cái khác hai ván căn bản không cần dựng lên. Dưới đài xem cuộc chiến Hạ Hiểu Ánh hơi hơi nhíu mày, nói ra. Nàng đến nay vẫn không hiểu, vì cái gì thi đấu quy định muốn đổi thành như bây giờ. Thi đấu quy định đổi thành như thế, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Đứng ở một bên Hạ Hòa Quang nói ra. Hắn nhìn xa xa chờ chiến khu Phương Vũ một cái, nói, Phương đội trưởng thực lực thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta rút thăm được đối thủ là Trường Hà quân khu, phía bây giờ thi đấu quy định, có Phương đội trưởng tại, chúng ta ít nhất có thể xông vào đợt thứ hai, tiến vào bán kết. Tiến vào bán kết sau đó như là vận khí tốt, rút thăm được trừ thiên thần binh sĩ ngoại trừ đội ngũ, chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp lấy được gia quân. Hạ Hiểu Ánh cũng nhìn thoáng qua nơi xa Phương Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Lấy đối Phương Vũ nhiều ngày như vậy theo dõi, nàng biết Phương Vũ là một cái cực kỳ người không đáng tin cậy. Nàng có chút bận tâm, Phương Vũ đợi tí nữa lại làm ra cái gì hành động kinh người. Tổ thứ hai thi đấu rất nhanh bắt đầu. Hoài Bắc quân khu, đối chiến Tây Bắc quân khu. Trận này thi đấu xem chút, so sánh với một hồi còn ít hơn. Theo ván đầu tiên bắt đầu, liền hiện ra nghiền ép khí thế. Ngân nhận binh sĩ đội trưởng Ngụy Chiến, thực lực vô cùng sự cường hãn, theo ván đầu tiên thu hoạch sau đó liền không xuống đài, thoải mái trợ giúp Hoài Bắc quân khu bắt lại thắng lợi, xông vào đợt thứ hai. Chắc không được có khiêu chiến thiên thần binh sĩ dũng khí A, thật thật mạnh. Tại kiến thức đến ngân nhận binh sĩ thực lực về sau, không ít người cảm khái nói. Tổ 3 thi đấu, liền là Giang Nam quân khu đối diện Trường Hà quân khu. Phương Vũ nhìn thoáng qua đối thủ, trực tiếp phái ra Hoàng Tiểu Long. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là có thể thắng hắn. Phương Vũ nói ra. Ta tuyệt đối có thể thắng hắn. Hoàng Tiểu Long kiên định nói. Hắn biết đối thủ, là xếp hạng quân bảng thứ 28 vị Tống Văn Dương. Hoàng Tiểu Long rất tự tin, hắn tuyệt đối có thể thoải mái hạ gục Tống Văn Dương. Đối thủ là Tống Văn Dương, đứng hàng quân bảng thứ 28 vị, Hoàng Tiểu Long hẳn là có thể đủ chiến thắng hắn. Hạ Hiểu Ánh nhìn lấy tài liệu trong tay, nói ra. Hạ Hòa Quang nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút khẩn trương. Hắn nguyên tưởng rằng, Phương Vũ sẽ trực tiếp lên sân khấu, thật không nghĩ hắn lại phái Hoàng Tiểu Long lên đài. Một bên Hạ Vi Vũ nhưng lại mặt lộ vẻ hưng phấn. Nàng sùng bái nhất đúng là Hoàng Tiểu Long. Bây giờ có thể thấy Hoàng Tiểu Long lên sân khấu, nàng tương đối hưng phấn. Tiểu Long ca, cố lên. Hạ Vi Vũ hô. Hai người quyết đấu, rất nhanh bắt đầu. Hoàng Tiểu Long thân pháp cùng kỹ xảo cách đấu đều thuộc về thượng thừa. Đối mặt Tống Văn Dương, hắn có vẻ thành thạo, tại 10 cái đối mặt về sau, liền lấy được thắng lợi, trên người cũng không bị thương. Đứng ở Long Uy trên đài, cảm nhận được dưới đài ném tới các loại ánh mắt, Hoàng Tiểu Long trong lòng tràn đầy đắc ý. Giấc mộng của hắn liền là một ngày kia có thể tại dạng này nơi xuống, bị vạn người chú ý. Sau đó ván thứ 2 ván thứ 3, Tấn Long binh sĩ đều lấy được thắng lợi. Lúc này thi đấu kết quả, ngoài đại đa số người dự liệu. Tất cả mọi người cho rằng, lý thuyết thực lực thứ nhất đếm ngược Tấn Long binh sĩ, nhất định sẽ thua, hơn nữa thua rất khó coi. Thật không nghĩ, hôm nay Tấn Long binh sĩ, không chỉ có 3-0 chiến thắng đối thủ, hơn nữa quá trình đã tương đối thoải mái, gọn gàng mà linh hoạt. Tại đi xuống Long Uy đài thời điểm, lúc này đội viên đều có chút không dám tin. Nguồn, bạch gọc sắc con. Bọn họ tại giao thủ thời điểm, cảm giác tốc độ của đối thủ rất chậm, tốc độ của mình lại rất nhanh, gần như là tùy tâm sử dụng. Đây là có chuyện gì? Là đối thủ quá yếu, vẫn là chúng ta trở nên mạnh mẽ? Tấn Long đội các đội viên lòng tràn đầy vui vẻ đi xuống đài. Phương đội trưởng huấn luyện đặc biệt, hiệu quả thật rất lộ ra lấy a. Hạ Hòa Quang ánh mắt vui mừng nói ra. Lúc này đội viên cái gì trình độ, hắn biết rõ. Bây giờ có thể thoải mái chiến thắng trưởng Hà quân khu đối thủ, cùng Phương Vũ huấn luyện đặc biệt tuyệt đối phân không ra quan hệ. Hạ Hiểu Ánh lúc trước cũng cảm thấy Phương Vũ gọi là thể thuật là đang lãng phí thời gian. Nhưng khi nhìn đến các đội viên trên đài triển khai về sau, nàng ngây người. Bây giờ Tấn Long binh sĩ đội viên, cùng nàng trước đây hiểu biết hoàn toàn bất đồng. Những đội viên này thực lực, tựa hồ thật tăng lên một cái cấp bậc. Phương Vũ. Hạ Hiểu Ánh nhìn về phía xa xa Phương Vũ bóng dáng, trong ánh mắt dị sắc lập lòe. Tổ 4 thi đấu, là sau cùng không có bất ngờ thi đấu. Kinh thành quân khu, đối diện Đông Bắc quân khu. Thiên thần binh sĩ, đúng như đồng thiên thần hạ phàm đồng dạng. Ba cái tiểu ván, mỗi một ván đều phía tốc độ cực nhanh lấy được thắng lợi. Bọn họ ra tay hung ác cùng mạnh mẽ, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. 3-0. Vòng thứ nhất thi đấu kết quả sau khi ra ngoài, lập tức bắt đầu đợt thứ 2 so tài rút thăm. Quy tắc cùng lúc trước rút thăm đồng dạng. Kết quả rất mau ra đây, dưới đài một mảnh xôn xao. Hoài Bắc quân khu, đối diện Trung Bộ quân khu. Giang Nam quân khu, đối trên Kinh Thành quân khu. Xem chút đến rồi. Lý thuyết thực lực yếu nhất Giang Nam quân khu, đối mặt mạnh nhất Kinh Thành quân khu. Tiêu Thần đứng trên đài, nhìn Phương Vũ, trên mặt lộ ra lạnh như băng mỉm cười. Nhưng lúc này, Phương Vũ cười đến so với hắn thêm sáng lạ. Đợt, dừng ở đây, chuẩn bị ăn sáng đi làm đã, hẹn gặp lại lúc 11h30 trưa nay lại bột tiếp há cười mịn. Chương 201, ngừng bước tứ cường. Dưới đài, Hạ Hòa Quang đám người sắc mặt khó coi. Rút chúng thiên thần binh sĩ, là bọn hắn sau cùng không hy vọng thấy kết quả. Còn lại hai cái đội ngũ tuy nói cũng rất mạnh, nhưng ít ra đã có hy vọng có thể chiến thắng. Mà thiên thần binh sĩ, đó là thật không có hy vọng. Cùng Hạ Hòa Quang khác biệt, cách đó không xa Sử Phương, khi nhìn đến kết quả rút thăm về sau, nhịn không được cười ra tiếng. Còn dư lại ba chi đội ngũ trong, chỉ cần không rút thăm được thiên thần binh sĩ, hắn đều có nắm chắc có thể tiến vào trận chung kết. Hắn càng cao hứng chính là thấy Giang Nam quân khu rút chúng Kinh Thành quân khu. Nghĩ đến đợi tí nữa Tấn Long binh sĩ bị thiên thần binh sĩ đánh tơi bởi thì, Hạ Hòa Quang sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi, hắn liền cảm thấy một hồi vui vẻ. Hạ lao cẩu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sử Phương nhìn thoáng qua cách đó không xa sắc mặt âm trầm Hạ Hòa Quang, cười đến thấy răng không thấy mắt. Ai, trời không giúp chúng ta Giang Nam quân khu à, chỉ có thể ngừng bước bán kết đá. Hạ Hòa Quang thở dài, khẽ lắc đầu. Lần này thi đấu quy định cải cách về sau, có thể đi vào bán kết, đã là rất không tệ thành tích. Hạ Hiểu Ánh an ủi. Ra ra, tỷ tỷ, các ngươi làm sao bi quan như thế a? Các ngươi không thấy được vừa rồi Tiểu Long ca biểu hiện mạnh như thế nào sao? Nói không chừng đội chúng ta thật có thể chiến thắng thiên thần binh sĩ đâu. Đợi tí nữa Tiểu Long ca cùng Tiêu Thần giao thủ, đó mới đẹp mắt đây. Một bên Hạ Vi Vũ ánh mắt hưng phấn, nói ra. Hạ Thính Hà cũng cho rằng như vậy, nhưng nàng nhìn tốt cũng không phải Hoàng Tiểu Long, mà là Phương Vũ. Tận mắt chứng kiến qua Phương Vũ bản lĩnh nàng, đối Phương Vũ có không khỏi tin tưởng. Nàng cảm giác, cảm thấy, đợi tí nữa giao thủ kết quả, nhất định sẽ ngoài dự đoán mọi người a. Hạ Hòa Quang cười cười, cũng không có phản bác Hạ Vi Vũ. Hạ Vi Vũ đối cảnh giới võ đạo, quân hàm quân bảng gì gì đó đồ vật không có gì giải, tự nhiên cũng không hiểu Tiêu Thần cùng thiên thần binh sĩ mạnh như thế nào. Ở trong mắt Hạ Vi Vũ, Hoàng Tiểu Long có lẽ rất mạnh. Nhưng tình huống thật là, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn chưa có tư cách cùng Tiêu Thần giao thủ. Tiêu Thần thực lực, đã sớm vượt ra khỏi siêu tinh nhuệ cấp bậc này, hắn là binh vương. Bước thăm xong về sau, đợt thứ hai thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trận đầu thi đấu là Hoài Bắc quân khu ngân nhận binh sĩ, đối chiến Trung Bộ quân khu tinh thần binh sĩ. Hai chi bộ đội tại vòng thứ nhất biểu hiện đều rất cường thế, đều phía thoải mái thái độ quét ngang đối thủ. Tại rất nhiều người trong mắt, cái này hai cái binh sĩ là thế lực ngang nhau a. Đương nhiên, ở đây xem cuộc chiến phần lớn là Trung Bộ quân khu người. Tự nhiên ủng hộ Trung Bộ quân khu. Trận này dễ nhìn, ngân nhận binh sĩ là lần này công nhận tên thứ hai, nhưng tinh thần binh sĩ trước đây bày ra thực lực cũng rất mạnh. Ta cảm thấy còn là ngân nhận binh sĩ sẽ thắng, hắn ngày hôm qua phát biểu thời điểm, đều trực tiếp tuyên chiến thiên thần binh sĩ a nếu là không có đủ thực lực, hắn làm sao dám nói như thế. Chiếu ngươi nói như vậy, Giang Nam quân khu Tấn Long binh sĩ chẳng phải là cũng rất mạnh. Ngày hôm qua đội trưởng của bọn họ đạo thiên, nhưng là nói muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất đó a. Những lời này vừa ra, khiến cho một hồi tiếng cười. Lúc này thời điểm, ngân nhận binh sĩ cùng tinh thần binh sĩ, đã đi lên Long Huy Đài, trận đấu chính là sẽ bắt đầu. Chờ chiến khu, Tấn Long binh sĩ một mảnh trầm mặc. Tại rút chúng thiên thần binh sĩ về sau, nguyên bản cao hứng bừng bừng các đội viên, sắc mặt lập tức sụ xuống. Thiên thần binh sĩ à, chỉ là đọc cái tên này, liền cảm thấy một hồi áp lực, huống chi là chính diện cùng bọn họ giao thủ. Nhớ tới vòng thứ nhất, thiên thần binh sĩ giải quyết đối thủ thì mạnh mẽ tuyệt bản lĩnh, bọn họ liền cảm thấy một hồi sợ hãi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt cũng khó coi, nhưng cùng lúc đó, nội tâm của hắn dục dịch. Quân khu thi đấu là 4 năm một lần thịnh hội. Mỗi quân nhân cuộc đời ở bên trong, chỉ như vậy một lần tham gia cơ hội. Cái này một lần tại rất nhiều đại nhân vật trước mặt, bề ngoài hiện tại cơ hội của mình. Hoàng Tiểu Long một mực tràn ngập dã tâm, hắn muốn tiếp tục trèo lên trên. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đem tiêu thần vị trí cướp đoạt lại. Cho nên, lần này rút chúng thiên thần binh sĩ, với hắn mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nếu như hắn có thể lên sân khấu, là đội ngũ bắt lại một ít ván thắng lợi, tiền đồ của hắn liền không thể hạn lượng rồi. Dù sao, đối thủ nhưng là thiên thần binh sĩ. Phía ta thực lực bây giờ, có lẽ không phải là đối thủ của tiêu thần. Nhưng tiêu thần chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tự thân lên trận, nếu là đối đầu thủ hạ của hắn, ta tuyệt đối có thể thủ thắng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Mà Phương Vũ, cũng chú ý tới lúc này đội viên không chiến trước e sợ tình huống. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, càng không nghĩ đến muốn nói gì lời nói khích lệ bọn họ. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới cần nhờ lúc này đội viên. Trên đài, trận đấu chính thức bắt đầu. Liên vòng thứ nhất trận đấu đồng dạng, đôi bên đệ nhất chút ván liền phái ra từng người át chủ bài. Ngân nhận binh sĩ phái ra Ngụy Chiến, mà tinh thần binh sĩ lại phái ra Cao Chính Thanh. Theo trận đấu bắt đầu tiếng còi vang lên, hiện trường vang lên một hồi cực kỳ nhiệt liệt hăng hái hơn tiếng. Tinh thần binh sĩ, tất thắng. Tại thanh thế thật lớn hăng hái hơn âm thanh, Cao Chính Thanh hướng phía Ngụy Chiến vọt tới. Ngươi cảm thấy người nào sẽ thắng? Lúc này thời điểm, Hạ Hiểu Ánh bỗng nhiên đi tới Phương Vũ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Phương Vũ nhìn thoáng qua trên đài hai người, đáp, Ngụy Chiến sẽ thắng. Ngụy Chiến cùng Cao Chính Thanh đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi. Nhưng là tuy rằng tu vi của hai người cảnh giới giống nhau, nhưng Ngụy Chiến thân lên phát ra tu vi khí tức, muốn thêm thâm hậu một chút. Cái này đã nói lên, Ngụy Chiến thực lực là còn mạnh hơn Cao Chính Thanh A. Hạ Hiểu Ánh nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp, mà là nhìn trên đài giao chiến. Ngụy Chiến cùng Cao Chính Thanh đã giao thủ với nhau, hai người thân pháp cùng kỹ xảo cách đấu đều đạt đến cực hạn, nhất quyền nhất cước uy thế kinh người, trong không khí vang lên từng trận tiếng bạo liệt. Hai người giao thủ quá trình càng ưu việt, mỗi một lần va chạm, nhất định sẽ khiến một hồi nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cao Chính Thanh động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Rất rõ ràng, tại một đoạn thời gian cường độ cao ra tay cùng né tránh về sau, hắn thể lực theo không kịp. Đồng thời, trán của hắn, khoe miệng đều chảy ra máu tươi. Lại tiếp tục như thế, hắn chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi a. Mà lúc này Ngụy Chiến, nhưng lại lông tóc không bị tổn thương. Hắn bén nhạy đã nhận ra Cao Chính Thanh đã là nỏ mạnh hết đà, trên người khí thế toàn bộ bộc phát. Ầm. Một hồi tông sư khí tức lan ra, đem dưới đài khán giả đều chấn nhất rồi. Trận chiến đấu này thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, hai người vẫn là có khoảng cách ra. Cao Chính Thanh muốn thất bại. Một đại soái ánh mắt rung động, nói ra. Quả nhiên, trên đài Cao Chính Thanh, tại cảm nhận được Ngụy Chiến phát ra phong ba loại khí thế về sau, trên mặt lộ ra cười khổ. Ngụy đội trưởng, nhìn tới trước ngươi một mực không có đem hết toàn lực a. Cao Chính Thanh lui về phía sau vài bước, nói ra. Ngụy Chiến mặt không biểu tình, nói ra. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Cao Chính Thanh ánh mắt chần chờ chốc lát, rất nhanh liền toát ra vẻ kiên định. Hắn nếu như bây giờ nhận thua, về sau còn có thể dẫn đội tranh đoạt huy chương đồng. Nếu như không nhận thua, có khả năng cũng bị Ngụy Chiến đánh thành trọng thương, về sau không cách nào thu hoạch. Theo lý tính mà nói, hắn hẳn là nhận thua, sau đó dẫn đầu đội ngũ lấy được tốt hơn thứ tự. Nguồn, bạn gõ Xacom. Nhưng Cao Chính Thanh không muốn làm như thế. Với tư cách một cái quân nhân, một cái nam nhân, hắn có máu của mình tính chất. Mặc dù không phải là đối thủ của Ngụy Chiến, hắn cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Tại nhiều như vậy đội viên, nhiều như vậy quân khu đồng liêu trước mặt, hắn làm sao cũng không làm được nhận thua cử động. Cao Chính Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Ngụy Chiến. Hắn đem trên người còn lại tất cả chân khí, đều ngưng tụ ở nắm tay phải phía trên. Một kích này, không thành công, tiện thành nhân. Cao đội trưởng, cố lên. Dưới đài hăng hái hơn tiếng cũng đạt tới cao trào. Đối mặt Cao Chính Thanh một kích toàn lực, Ngụy Chiến mặt không đổi sắc. Hắn hướng sau một bước, đồng dạng ngưng tụ chân khí tại nắm tay phải phía trên. Đối mặt một kích này, hắn có thể né tránh, nhưng không cần phải. Hắn muốn dùng tối cường ngạnh phương thức, đem đối thủ hạ gục. Cao Chính Thanh vọt tới Ngụy Chiến trước mặt, đấm ra một quyền. Ngụy Chiến ánh mắt sắc bén, đồng dạng đấm ra một quyền. Hai quyền, trên không trung va chạm. Phanh! Long uy trên đài, một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh bay rất ra ngoài. Kẻ ở ngoài mấy chục thước trên mặt đất, tay phải chảy ra một vũng máu tươi. Chính là Cao Chính Thanh. Cao đội trưởng. Tinh thần binh sĩ đội viên, xông lên Long Uy Đài, đem Cao Chính Thanh vây quanh. Ngụy Chiến vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt lạnh lùng. Hữu quyền của hắn đốt ngón tay chỗ, cùng lúc đó nhỏ xuống máu tươi. Ván đầu tiên, đến từ Hoài Bắc quân khu ngân nhận binh sĩ đạt được thắng lợi. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Cao Chính Thanh thất bại. Dưới đài một mảnh lặng im. Cao Chính Thanh bị đội viên nâng lên, từ từ đi xuống. Lúc này thời điểm, dưới đài có người bắt đầu vỗ tay. Vỗ tay càng lúc càng lớn. Tuy rằng Cao Chính Thanh thất bại, nhưng Cao Chính Thanh ít nhất không có cho bọn hắn trung bộ quân khu mất mặt. Chiến đến cuối cùng một khắc. Chương 202, nghiền ép. La Đại Soái, ngươi vị này thuộc hạ rất tốt, rất có chính trực, là nam tử hán. Một đại soái nói với La Tứ Quang. La Tứ Quang nhẹ gật đầu, nhưng tâm tình lại cảm thụ không được tốt cho lắm. Cao Chính Thanh là dưới tay hắn có thiên phú nhất người trẻ tuổi, tiền đồ không thể hạt lượng. Bây giờ chịu này trọng thương, không biết lại sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Cao Chính Thanh trọng thương bại trận về sau, trận đấu còn muốn tiếp tục tiến hành. Ngụy Chiến cũng chịu một chút vết thương nhẹ, ván thứ hai không có trở lên trận. Nhưng là Hoài Bắc quân khu ngân nhận binh sĩ, thực lực tổng hợp nguyên vốn sẽ phải mạnh hơn trung bộ quân khu tinh thần binh sĩ. Tại thứ hai thứ ba trong cục, ngân nhận binh sĩ đều không có đụng phải quá lớn lực cản, thoải mái thủ thắng. Vừa 3-0. Từ thay đổi quy định về sau, lần này thi đấu, còn chưa xuất hiện qua không phải 3-0 tình huống. Lão La, xin lỗi A. Sử Phương nhìn về phía La Tứ Quang, cười hát hát nói. Hắn trên miệng nói như vậy, trên mặt đắc ý lại không còn che giấu. La Tứ Quang trong nội tâm hết sức biệt khuất, nhưng dù sao trận đấu thua, đã không còn gì để nói A. Hơn nữa, sử đại pháo nhân phẩm này tính chất chính là như vậy, người biết hắn, không có một người đối với hắn có ấn tượng tốt A. Ta là người chính là như vậy, chưa bao giờ khoác lác, không nói láo. Ta nói lần này mục tiêu là quán quân, vậy đã nói rõ, thật sự của chúng ta có được tranh đoạt vô địch thực lực. Sử Phương đối bên cạnh mấy vị đại soái nói ra, hăng hái. Mấy vị đại soái thủ hạ chính là binh sĩ cũng đã thua trận, lúc này cũng chỉ có thể cười theo, không có gì để nói nhiều à. Tại Hoài Bắc quân khu cùng Trung Bộ quân khu thi đấu sau khi kết thúc, tiếp theo mà đến liền là Giang Nam quân khu giao đấu Kinh Thành quân khu. Trải qua lên một hồi ngụy chiến cùng Cao Chính Thanh chiến đấu về sau, đang xem cuộc chiến mọi người nhiệt tình đã bị đốt lên. Lúc này xem chút tương đối mà nói không có có nhiều như vậy, nhưng Tiêu Thần có khả năng lại ra sân. Tuyệt đại bộ phận mỗi người nghe nói qua binh vương danh hào, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua binh vương bản lĩnh. Đợi tí nữa hẳn là có cơ hội nhìn thấy rồi a. Nhưng rất nhanh, Thiên Thần binh sĩ liền phái ra ván đầu tiên ra sân đội viên. Mạnh Giang Hà, siêu tinh nhuệ đẳng cấp đội viên khác. Dưới đài phát ra một hồi thở dài tiếng. Ai, Tiêu Thần còn là không hơn trận A, cái này không có gì nhìn điểm rồi. Thật ra rất bình thường, đối thủ là Tấn Long binh sĩ loại này yếu đội, Tiêu Thần căn bản không cần thiết ra tay. Các ngươi gấp cái gì? Đợi tí nữa Thiên Thần binh sĩ giao đấu ngân nhận binh sĩ, Tiêu Thần nhất định sẽ ra sân. Chờ chiếc khu. Nhìn thoáng qua Thiên Thần binh sĩ phái ra Mạnh Giang Hà về sau, Phương Vũ liền biết, trong đội không có người nào là đối thủ. Cho nên, hắn quyết định trên mình. Phương. Đạo Thiên đội trưởng, ván đầu tiên liền giao cho ta. Lúc này thời điểm, Hoàng Tiểu Long nhưng lại đi đến Phương Vũ trước người xin đi giết giặc nói. Thấy Thiên Thần binh sĩ ra sân không phải Tiêu Thần về sau, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, hắn chờ đợi cơ hội đến tới. Hôm nay thi đấu kết quả đều là 3-0, nếu như hắn có thể ra sân theo Thiên Thần binh sĩ trong tay giành lại một phần, nhất định làm cho mọi người tại đây lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Vũ lắc đầu, nói ra. Hoàng Tiểu Long biến sắc, nói ra, đội trưởng, ta tin chắc ta có được đánh bại thực lực của hắn. Hy vọng ngươi cho ta một cơ hội. Tự tin cũng không thể giúp được ngươi cái gì, ngươi muốn đánh bại cái này cái Mạnh Giang Hà, ít nhất còn phải khổ tu cái 1 năm rưỡi. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Hạ Hiểu Ánh liền đứng ở Phương Vũ bên cạnh, nhìn Hoàng Tiểu Long. Mà Phương Vũ nói không có chút nào huyền chuyển. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long cảm thấy xấu hổ chịu không nổi. Ngươi cái này có chủ tâm chèn ép ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được câu này, không chỉ có là Hạ Hiểu Ánh, liền là phía sau đám kia đội viên sắc mặt cũng thay đổi. Lâm trận ra sân, tối kỵ nhất nội chiến. Bây giờ chính muốn lên sàn trận đấu, Hoàng Tiểu Long lại công nhiên nói ra những lời này. Đây là muốn làm gì? Nếu là bị những người khác một màn như vậy, Giang Nam quân khu chỉ sợ thực muốn trở thành một chuyện cười lớn. Hạ Hiểu Ánh sắc mặt lúc này liền trầm xuống, đang muốn nói chuyện. Ngươi cảm thấy ta đang chèn ép ngươi. Nhưng Phương Vũ nhưng lại mở miệng, giọng nói bình tĩnh. Không sai. Ngươi chính là nghĩ cho ta cơ hội biểu hiện. Hoàng Tiểu Long không đếm xỉa đến A. Nhiều ngày như vậy đến nay, trong lòng của hắn một mực hết sức biệt khuất. Treo chống hắn nhẫn mại đi xuống động lực, chính là chỗ này một lần thi đấu. Hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể tại thi đấu trong hiển lộ tài năng, cái kia trước đây bị ủy khuất cũng không coi vào đâu. Nhưng hôm nay, Phương Vũ rõ ràng không để cho hắn ra sân. Lúc này đây, hắn làm sao cũng nhịn không được. Hoàng Tiểu Long phẫn nộ trừng Phương Vũ, ánh mắt đỏ lên. Phương Vũ nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, được, ngươi muốn lên sàn, vậy lên đi. Đạo Thiên đội trưởng. Hạ Hiểu Ánh không ủng hộ Phương Vũ dùng loại này thỏa hiệp phương thức xử lý chuyện này, nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ không để ý đến nàng, nói với Hoàng Tiểu Long, hăng hái hơn à, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem đối diện làm gục xuống, làm cho ta bất chút khí lực. Nhìn tới kiểu bức cung của mình hữu hiệu a. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn thoáng qua Hạ Hiểu Ánh. Hãy cho xem, ta xa so đấu trong tưởng tượng của ngươi cường đại hơn. Hoàng Tiểu Long xoay người hướng Long Uy trên đài đi tới. Đạo Thiên đội trưởng. Ngươi đã cho là hắn không phải Mạnh Giang Hà đối thủ, ngươi liền không phải để hắn ra sân. Hoàng Tiểu Long lên đài về sau, Hạ Hiểu Ánh có chút tức giận nói ra. Hắn tự tin như vậy. Vạn nhất là ta nhìn lầm đây. Không quan hệ, để hắn biểu hiện một chút ta. Phương Vũ lười biếng nói ra. Thiên thần binh sĩ phái ra Mạnh Giang Hà. Mà Tấn Long binh sĩ cũng phái ra bọn họ trong đội duy nhất siêu tinh nhuệ đội viên, Hoàng Tiểu Long. Cầm ván đầu tiên vẫn có chút đáng xem kia hai vị vượt qua binh lính tinh nhuệ ở giữa đối chiến A. Cũng liền ván này có đáng xem A Tấn Long binh sĩ ngay từ đầu liền phái ra át chủ bài. Mà thiên thần binh sĩ trong, so đấu Mạnh Giang Hà mạnh mẽ người, còn ba cái. Dưới đài đều nghị luận. Hoàng Tiểu Long đứng trên đài, nhìn Mạnh Giang Hà, biểu lộ lạnh lùng. Tiểu Long ca, nhất định phải hăng hái hơn A. Hạ Vi Vũ kích động khuôn mặt đỏ lên, hai tay nắm tay. Hạ Hòa Quang nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ra sân, sắc mặt khẽ biến. Hắn nguyên tưởng rằng, Phương Vũ sẽ đích thân ra sân. Lão Hạ, đây cũng là các ngươi cái này lần mạnh nhất đội viên A. Nhìn tới rất tốt A. Một đại soái quay đầu hỏi. Người này đội viên gọi là Hoàng Tiểu Long, ta trước đây cùng hắn gặp qua hai mặt, đúng là rất tốt, có cơ hội bắt lại ván này. La Tứ Quang nói tiếp. Hạ Hòa Quang không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào trên đài Hoàng Tiểu Long, tâm tình căng thẳng. Mà Tấn Long binh sĩ bên này, các đội viên cũng thiếu thốn mà nhìn ở trên bục Hoàng Tiểu Long. Đối thủ nhưng là thiên thần binh sĩ đội viên A. Hoàng Tiểu Long có thể chiến thắng hắn sao? Mạnh Giang Hà, quân bảng xếp hạng thứ 17, quân hàm trung tướng, lập nhất đẳng công 2 lần, nhị đẳng công. Hạ Hiểu Ánh cúi đầu nhìn điện thoại di động bên trong tình báo, ánh mắt ngưng trọng. Mạnh Giang Hà tại quân bảng lên đứng hàng. So đấu Hoàng Tiểu Long cao hơn mấy vị. Hoàng Tiểu Long muốn chiến thắng Mạnh Giang Hà, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thiên thần binh sĩ bên này, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đội viên đều nhìn về trên đài, ánh mắt lạnh nhạt. Bọn họ căn bản là không có cân nhắc qua thắng thua, cũng không cần cho đội cổ vũ ủng hộ. Bởi vì, bọn họ đội ngũ ra đời ý nghĩa, chính là vì thắng. Theo một tiếng còi vang, trận đấu chính thức bắt đầu. Hoàng Tiểu Long tự tin nhất chính là của hắn tiếp cận thuật cận chiến, bởi vì hắn tu luyện thuật cận chiến. Là hắn giả truyền tuyệt học, Hoàng gia quyền. Hắn phóng tới Mạnh Giang Hà trước mặt, sấm sét ra tay. Quyền pháp của hắn mau lẹ, quyền tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mạnh Giang Hà phản ứng đồng dạng nhanh chóng, rõ ràng đem hắn lên tuyển toàn bộ tiếp nhận. Mạnh Giang Hà ngăn cản hủy đi cùng phản kích, đều làm được cực kỳ xuất sắc. Ngắn ngủi vài giây thời gian, hai người liền giao thủ mười mấy hiệp. Mười mấy hiệp xuống, Mạnh Giang Hà mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Mà Hoàng Tiểu Long, nhưng lại càng đánh càng hoảng hốt. Hắn bây giờ cảm thấy hai cánh tay rất đau. Mạnh Giang Hà lực lượng, so với hắn dự đoán muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tại loại này mạnh mẽ tiến công xuống, mỗi nhất kích đã ẩn chứa mạnh như vậy lực lượng. Hoàng Tiểu Long trong lòng tự tin, dần dần biến mất. Bởi vì tâm tính chuyển biến, Hoàng Tiểu Long tư thế xuất hiện lỗ thủng. Mạnh Giang Hà bắt được những thứ này lỗ thủng, ngang nhiên ra tay. Phúc! Hoàng Tiểu Long phần bụng gặp đòn nghiêm trọng, phun ra một búng máu, cả người bay rớt ra ngoài. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, nguồn, bạch gọc sắc com giao thủ mới không đến nửa phút, sẽ phân ra thắng bại. Hai người này rõ ràng đều là siêu tinh nhuệ đẳng cấp những binh lính khác, là thực lực gì chênh lệch sẽ lớn như vậy. Hoàng Tiểu Long lập tức từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này thời điểm, Mạnh Giang Hà nhưng lại hướng hắn vọt mạnh mà đi. Hoàng Tiểu Long liền cơ hội phản ứng đều không có, lại lần nữa bị Mạnh Giang Hà một quyền nện ở trên mặt. Phanh! Hoàng Tiểu Long lại lần nữa bay ra ngoài. Nặng nề té trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa à. Dưới đài khán giả trầm mặc một hồi, bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này là thiên thần binh sĩ thực lực. Đồng dạng là vượt qua binh lính tinh nhuệ thì như thế nào? Người ta như cũ có thể nghiền ép ngươi. Chương 203, quyết đấu. Tiểu Long ca. Hạ Vi Vũ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thảm trạng, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long không chỉ có thất bại, đã bị bại thê thảm như thế. Thần Long binh sĩ đội viên, sắc mặt tái nhợt. Phương Vũ nhưng lại mặt không biểu tình. Hắn đã nhắc nhở qua Hoàng Tiểu Long, nhưng Hoàng Tiểu Long khăng khăng muốn lên sàn ngược đãi, hắn cũng không tốt ngăn cản. Tìm hai người đi lên đem hắn đưa xuống đây đi. Phương Vũ đối ngẩn ra đội viên nói ra. Hạ Hiểu Ánh sắc mặt có chút khó coi. Nàng cảm thấy, Phương Vũ liền không nên để Hoàng Tiểu Long ra sân. Hiện tại ngược lại, Hoàng Tiểu Long bị thương nặng, rút cuộc lên không được trận, Tấn Long binh sĩ cũng vứt bỏ sau cùng có cơ hội thắng đệ nhất chút ván. Hoàng Tiểu Long bị khiêng xuống trận về sau, trọng tài lập tức tuyên bố ván đầu tiên thi đấu kết quả. Ha ha ha, chết cười ta, còn tưởng rằng Tấn Long binh sĩ duy nhất vượt qua binh lính tinh nhuệ mạnh bao nhiêu đây, kết quả chính là không chịu nổi một kích. Nếu như ta là Tấn Long binh sĩ, ta liền trực tiếp bỏ cuộc, cái này đã đánh cái giám A. Trong đội át chủ bài đều bị người nháy mắt giết A. Ai, cũng đừng cười nhạo người ta, người nào gặp phải thiên thần binh sĩ không phải kết cục này. Dưới đài đều nghị luận. Tiêu Thần nhìn về phía nơi xa Phương Vũ, hơi híp mắt lại. Ván thứ hai, nên ra sân A. Cho ta xem nhìn, ngươi đến cùng có hay không để ta tự mình xuất thủ tư cách. Lúc này thời điểm, thiên thần binh sĩ đã phái ra ván thứ hai ra sân đội viên. Ba gã đội viên, ngoại trừ ván đầu tiên ra sân Mạnh Giang Hà bên ngoài, một gã khác là đội phó Hà Huy, còn có một tên là Tố Đồng Lương. Hà Huy, siêu tinh nhuệ cấp bậc binh sĩ, quân hàm trung tướng, từng lập nhất đẳng công 6 lần. Quân bảng đứng hàng vị thứ 6. Đồng Lương, siêu tinh nhuệ cấp bậc binh sĩ, quân hàm trung tướng, từng lập nhất đẳng công 4 lần. Quân bảng đứng hàng vị thứ 9. Cái này hai đội viên, so đấu vừa rồi Mạnh Giang Hà đã mạnh hơn nhiều. Xem hết tư liệu của bọn hắn về sau, Hạ Hiểu Ánh sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Phương Vũ. Nàng muốn biết, Phương Vũ lại lựa chọn như thế nào ra sân đội viên. Bây giờ Hoàng Tiểu Long đã thân chịu trọng thương, không cách nào ở đây lên. Mà kia đội viên của hắn, cùng đối phương căn bản không phải một cấp bậc. Tùy ý tới hai người, theo ta đi. Lúc này thời điểm, Phương Vũ mở miệng nói. Các đội viên một mảnh trầm mặc. Phương Vũ lời này, nghe tựa như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn giống nhau thoải mái. Có thể sự thực là, bọn họ bây giờ ra sân, là muốn cùng thiên thần binh sĩ ba gã đại tướng giao thủ. Khi nhìn đến Hoàng Tiểu Long kết quả về sau, ai cũng không dám đứng ra. Bọn họ rất rõ ràng thực lực bản thân, ra sân sẽ bị đối phương xem như đống cắt giống nhau hành hung. Thấy người không ai chịu chủ động đứng ra đây, Phương Vũ liền tùy ý điểm hai đội viên. Hai người các ngươi, theo ta lên đài. Đừng nghĩ lấy cự tuyệt liền là chống lại mệnh lệnh. Phương Vũ nói xong, xoay người liền hướng trên đài đi tới. Bị điểm hai đội viên, sắc mặt trắng bệch, hai chân đều có chút như nhũn ra. Nhìn đã đứng trên đài ba gã ăn mặc màu trắng bạc đồng phục của đội thiên thần binh sĩ đội viên. Bọn họ chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch. Nhưng Phương Vũ lời nói đã nói tuyệt, bọn họ không có cách nào không lên đài. Ngay sau đó, tại cái khác đội đồng tình dưới ánh mắt, hai đội viên nơm nớp lo sợ mà đi lên Long Huy đài. Hạ Hiểu Ánh không nghĩ tới Phương Vũ tuyển người như thế tùy ý, sắc mặt nghiêm túc. Trong tay nàng mặc dù có Phương Vũ tư liệu, nhưng Phương Vũ người này vĩnh viễn cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác. Cho nên, nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Đừng sợ hai rụt rẻ kia đợi tí nữa cũng không cần các ngươi ra khí lực gì. Thấy hai đội viên tựa như đi lên pháp trường đồng dạng, Phương Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Nghe nói cái kia cái đứng ở chính giữa người quái dị, liền là Tấn Long binh sĩ đội trưởng, tên gọi là Đạo Thiên. Ta cảm giác trên người hắn tu vi khí tức giống như cùng ta không sai biệt lắm a. Điều này cũng có thể làm đội trưởng. Ai biết được. Coi như nhìn chuyện tiếu lâm chứ. Đợi tí nữa ngân nhận binh sĩ giao đấu thiên thần binh sĩ, mới là tiết mục cuối cùng. Người quan chiến, cũng không có đem Phương Vũ ba người để vào trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long bị thoải mái hạ gục về sau, trận này thi đấu liền không có bất kỳ nhìn điểm rồi. Không hề nghi ngờ, trên đài Tấn Long binh sĩ ba người, cũng bị hành hung một trận. Lão hạ, các ngươi trong đội át chủ bài ra sân A. Vậy ta phải nhìn cho kỹ A. Sử Phương nhìn về phía cách đó không xa Hạ Hòa Quang, vẻ mặt tràn đầy đều là nụ cười chế nhạo, lớn tiếng nói. Hạ Hòa Quang sắc mặt nghiêm túc, không để ý đến Sử Phương. Mấy vị khác đại soái cũng nhìn về phía Long Uy trên đài, Phương Vũ bóng dáng. Bọn họ đều muốn biết, Hạ Hòa Quang lựa chọn vị này tiên thiên võ giả, đến cùng có bản lĩnh gì. Long Uy trên đài, một tiếng còi hướng về phía, trận đấu bắt đầu. Thiên thần binh sĩ ba gã đội viên ánh mắt lẫm liệt, trên người khí thế toàn bộ bộc phát. Ba vị tông sư khí thế đồng thời bộc phát, cái kia trận uy thế, đủ để cho người cảm thấy hít thở không thông. Đứng ở Phương Vũ bên cạnh hai vị đội viên, hai chân phát run, thiếu chút nữa sẽ ngồi ngay đó. Có thể thời điểm này, bọn họ lại cảm thấy bên cạnh một hồi gió mát sẽ qua. Tập trung nhìn vào, Phương Vũ đã liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt, Phương Vũ bóng dáng xuất hiện ở Mạnh Giang Hà trước mặt. Ta nghĩ lãng phí thời gian, cũng không cho các ngươi cơ hội biểu hiện, á xin lỗi. Phương Vũ lạnh nhạt nói, đồng thời hướng về phía Mạnh Giang Hà đấm ra một quyền. Mạnh Giang Hà biến sắc, muốn né tránh đã tới không kịp, đành phải đưa tay phải ra, muốn tay nắm giữ ở Phương Vũ đầy đủ. Phanh! Một tiếng vang trầm, Mạnh Giang Hà toàn bộ tay phải xương trực tiếp gãy, cả người lao nhanh bay ra ngoài. Bên cạnh đội phó Hà Huy xuất chức lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ chân khí tại tay phải, từ phía sau lưng đánh út về phía Phương Vũ. Phương Vũ nhanh chóng xoay người, chân phải nâng lên, đá ra. Hà Huy tốc độ đã đến mức tận cùng, nhưng Phương Vũ nhưng vẫn như thế nhanh hắn một đoạn. Hắn rõ ràng ra tay trước, có thể Phương Vũ chân phải, lại nhanh hơn mà đá vào bụng của hắn lên. Phúc! Hà Huy phun ra một ngụm máu lớn, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, hai đội bay ra ngoài, còn dư lại Đồng Lương, thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nhưng lúc này thời điểm, Phương Vũ đã đứng ở trước mặt của hắn. Xuống dưới về sau, nhớ kỹ đem các ngươi đội trưởng kêu lên tới. Phương Vũ cười nhạt một tiếng, tay phải hướng phía trước vỗ. Đồng Lương sắc mặt tái nhợt, cắn răng, ngưng tụ chân khí tại thân thể phía trước với tư cách che chắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đồng Lương dùng làm hộ thể chân khí lập tức bị vênh phá, người cũng ngã ném ra. Long uy đài diện tích lớn khái tại 100 mét vuông tả hữu, mà bị đánh bay ba người, tất cả đều té ở Long uy đài bên ngoài mặt đất. Lúc này, cả phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ở trên bục hai đội viên, dưới đài khán giả, chỗ ngồi trên ghế đại soái, những bộ đội khác đội viên, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn đứng ở Long uy trên đài Vân Đạm Phong Khinh Phương Vũ, trong mắt chỉ kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này, cái tình huống gì? Không phải đang nằm mơ chứ? Lúc này mới không tới 10 giây thời gian, ba vị thiên thần binh sĩ siêu tinh nhuệ đội viên liền bị đánh bại. Không chỉ là đánh bại đơn giản như vậy, cái kia ba vị đội viên thậm chí bị xem như bóng ra giống nhau đánh bay ra ngoài a. Dưới đài lặng im trong chốc lát về sau, bộc phát ra một tràng thốt lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta vừa vặn vừa lúc ở túi đầu chơi điện thoại. Ai có thể nói với ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nữa, ta nhìn chằm chằm vào trên đài, cũng không thấy rõ ràng. Cái này cái đạo thiên. Quá kinh khủng. Cái này là. Đại soái chỗ ngồi ở bên trong, La Tứ Quang ngơ ngác nhìn Phương Vũ, vừa nhìn về phía một bên Hạ Hòa Quang. Hắn có nghĩ qua cái này cái đạo thiên có được có chỗ hơn người, lại không nghĩ rằng, cái này cái chỗ hơn người, thật không ngờ kinh người. Vài giây bên trong giải quyết thiên thần binh sĩ ba gã đại tướng. Cái này là bực nào thực lực. Lúc này, Hạ Hòa Quang cố gắng chấn định, nhưng hô hấp trở nên nặng nề không ít. Đây chính là hắn không tiếc đại giới, không để ý chất vấn, mời đến Phương Vũ nguyên nhân. Có thể mặc dù đối Phương Vũ thực lực có chỗ dự đoán, nhưng tận mắt nhìn đến Phương Vũ ra tay, còn là để cho hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Bên cạnh Hạ Vi Vũ, đã sớm nhìn ngây người. Cái kia đem Hoàng Tiểu Long đánh thành trọng thương Mạnh Giang Hà, rõ ràng đến đây sao bị Phương Vũ đánh bay ra ngoài. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng trước đây đối Phương Vũ nhận thức, tồn tại lớn sai lầm lớn. Ngồi ở so sánh nơi xa Sử Phương không cười được, biểu lộ cứng ngắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái tiên thiên võ giả, có thể biểu hiện được mạnh mẽ như thế. Cái này, ván này người thắng là Tấn Long binh sĩ. Nguồn, Bạch Gò Sắc Com trọng tài vẻ mặt tràn đầy đều là hoảng sợ, tuyên bố. Sau đó, trọng tài nhìn hướng về phía thiên thần binh sĩ, chính muốn nói chuyện. Nhưng lúc này hậu, tiêu thần đã đi lên đài. Có thể trực tiếp bắt đầu ván thứ 3A tiêu thần nhìn về phía trọng tài, giọng nói lạnh như băng nói ra. Ván thứ 3, bắt đầu. Trọng tài biến sắc, tranh thủ thời gian tuyên bố, như thế sau đó xoay người chạy xuống Long Uy đài. Tiêu thần ra sân. Dưới đài kinh hô, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, căn bản không dừng được. Binh vương tiêu thần, cuối cùng muốn xuất thủ sao? Bọn họ đợi lâu như vậy, chờ phải chính là chỗ này một khắc. Đạo thiên, ta rất muốn biết, trên người của ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Tiêu thần nhìn Phương Vũ, ánh mắt lạnh như băng, hỏi. Những lời này nói ngược a? Trên người ta không có bí mật gì. Ngược lại trên người của ngươi, có không ít bí mật. Phương Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra. Nghe được câu này, tiêu thần sắc mặt khẽ biến. Ngươi là ở nơi nào, nhận được Tử Viêm cung truyền thừa? Phương Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ánh mắt bén nhọn hỏi. Cảm nhận được Phương Vũ sát ý ngút trời, tiêu thần trong nội tâm lộ bộp giật mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được sợ hãi. Không nên kinh hoàng. Thực lực của ngươi, tuyệt đối mạnh hơn tiểu tử này. Chấn định lại, đem hắn bắt lại. Về phần hắn tại sao lại biết Tử Viêm cung, những vấn đề này về sau lại đi biết rõ ràng. Một giọng giàn mua, tại tiêu thần vang lên bên hai. Ẩm. Tiêu thần chấn định lại, trên người buộc phát ra một hồi khí thế ngập trời. ta chính cần một cái thực lực không kém đối thủ, giúp ta đột phá võ tôn bình cảnh, ngươi đúng lúc là thật tốt đối tượng. Tiêu Thần sát khí lâm liệt, đưa tay phải ra, hướng phía trước vừa bổ. Giữa không trung xuất hiện một thanh chân khí ngưng tụ mà thành đại đao, thẳng tắp chém về phía Phương Vũ. Ầm ầm, toàn bộ Long Uy đài chấn động lên. Chương 204, thực lực của Tiêu Thần. Két. Dùng huyền thiết thạch đúc thành Long Uy trên đài, xuất hiện một đạo thật lớn vết nứt, đá vụn vẩy ra. Dưới đài khán giả kinh hô liên tục, sợ hãi bị ngộ thương, lui về sau vài bước. Cái này là Tiêu Thần thực lực sao? Chỉ một cú đánh chi uy, lại khủng bố như thế. Long Uy trên đài, Tiêu Thần ánh mắt lạnh như băng, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Phương Vũ liền đứng cách hắn khoảng 100 mét vị trí. Tiêu Thần dưới chân mãnh liệt đạp một cái, thân hình tựa như cùng hùng lưng, lăng không bước lên, phi giữa không trung phía trên. Ở giữa không trung, Tiêu Thần hướng về phía Phương Vũ vị trí, một chưởng đánh ra. Một cỗ mênh mông hết sức man lực áp hướng về phía Phương Vũ, dù là dưới đài khán giả, cũng có thể cảm thấy chung quanh khí áp đống nhiên giảm xuống, hít thở không thông cảm giác đầy đủ. Một trường này uy lực, chỉ sợ đủ để vỡ nát một ngọn dãy núi. Ầm ầm. Phương Vũ vị trí, ầm ầm lom xuống dưới vài tấc. Nguyên bản bằng phẳng Long Uy trên đài, xuất hiện nhất cái thật lớn trường ấn. Giữa không trung, ăn mặc màu trắng bạc đồng phục của đội Tiêu Thần, tóc đen bay múa, ánh mắt sắc bén, trên người còn tản ra từng trận hào quang, dường như thần binh trời giáng, uy thế đầy đủ. Một màn này, thực sự quá rung động. Ta, ôi trời ơi. Dưới đài khán giả há hốc mồm, lời nói đều nói không nên lời, trong mắt chỉ kinh hãi. Trước đây một mực nghe nói binh vương Tiêu Thần rất mạnh, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, trong nội tâm không có ý niệm. Bây giờ tận mắt chứng kiến đến Tiêu Thần thực lực, tất cả mọi người đối binh vương cái danh xưng này, chịu phục hoàn toàn a. Quá mạnh mẽ. Ngay tại dưới đài kinh hô không ngừng thời điểm, giữa không trung Tiêu Thần, lông mày nhưng lại nhíu lại. Lúc này, Phương Vũ đang đứng tại trường ấn vị trí trung tâm. Hắn hai chân đều bị ép vào dưới mặt đất, trên người lại nhìn không thấy tới rõ ràng miệng vết thương. Hắn vậy mà dùng thân thể, cứng rắn mà vượt qua xuống một trường này. Tiểu tử này thân thể không tầm thường. Theo vừa rồi hắn hạ gục ngươi ba vị đội viên có thể nhìn ra. Lao đầu âm thanh tại Tiêu Thần vang lên bên tai. Thân thể mạnh hơn thì như thế nào? Ta cuối cùng có thể đem hắn oanh đến vỡ nát. Tiêu Thần ánh mắt lạnh như băng, nói. Không sai, mạnh hơn thân thể đều có cực hạn. Ngươi cứ việc ra tay với hắn, hắn chung quy chống đỡ không nổi thời điểm. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận phản kích của hắn. Tốc độ của hắn thật là nhanh, ngươi lúc trước cũng kiến thức qua. Nếu để cho tiểu tử này tiếp cận, phía nhục thể của hắn lực lượng, ngươi chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Lao giả nói ra. Tiêu Thần không có lại nói tiếp, hướng về phía Phương Vũ vị trí, lại lần nữa đánh ra một trường. Oanh! Vừa một tiếng vang thật lớn. Long Uy ở trên bục trường ấn, lại lần nữa rơi xuống lõm. Nhưng Phương Vũ vẫn đứng tại chỗ, biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì chỗ hắn ở lõm xuống dưới, người ở dưới đài đã nhìn không thấy Phương Vũ a. Cái kia đạo thiên không thấy. Có phải hay không đã? Khẳng định bị hoanh thành thịt vụn rồi a. Tiêu Thần một trường, liên huyền thiết thạch đúc thành luận võ đài đều đỡ không nổi a. Thi đấu quy tắc, không phải là không thể giết chết đối phương sao? Người ở dưới đài khẽ nghị luận. Chờ chiến khu, thấn lôi binh sĩ vị trí, một mảnh trầm mặc. Hạ Hiểu Ánh nhìn giữa không trung Tiêu Thần, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp. Tiêu Thần một mực là nàng sùng bái đối tượng, Tiêu Thần triển hiện ra thực lực, cũng phù hợp nàng trước đây dự đoán. Nhưng hôm nay nàng lại một chút cũng không hưng phấn nổi. Nội tâm của nàng vẫn là hy vọng Phương Vũ có thể chiến thắng Tiêu Thần, mặc dù hy vọng xa vời. Mà chỗ ngồi bên này, Hạ Hòa Quang sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Thần biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự quá làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, Tiêu Thần cũng không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Quân khu thi đấu có một cơ bản nhất quy tắc, cái kia chính là song phương giao chiến không thể hạ sát thủ. Nhưng Tiêu Thần như vậy mạnh mẽ tuyệt ra tay, còn thân lên phát ra sắc bén sát khí. Nói rõ hắn liền là muốn giết chết Phương Vũ. Nhớ tới Phương Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Thần hình ảnh thì phản ứng, Hạ Hòa Quang chau mày. Lẽ nào, Phương Vũ cùng Tiêu Thần trong lúc đó, thật tồn tại cừu hận. Giữa không trung, nhìn vẫn đang đứng ở tại chỗ Phương Vũ, Tiêu Thần đồng tử hơi hơi co rút lại. Nhìn, loại trình độ này công kích, thật đối Phương Vũ không hiệu quả gì. Đã như vậy, Tiêu Thần dưới chân đạp một cái, thân hình vẫn còn đi lên trên. Lại tăng lên đồng thời, trong miệng hắn đọc khẩu quyết, hai tay mở ra. Trong khoảng khắc, trước người của hắn, ngưng tụ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra kim mang chói mắt bóng hình dáng chân khí. Ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, liền ngưng tụ ra trên 100 khối. Từ đằng xa nhìn lại, những thứ này ẩn chứa cường đại uy năng chân khí, tựu như cùng tinh thần giống nhau long lánh. Phi tinh quyết. Tiêu Thần ánh mắt lạnh như băng, phun ra hai chữ. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn hướng phía trước vung lên. Trước người trên trăm khối hiện ra ánh sáng vàng bóng hình dáng chân khí, liền như là sao băng, hướng Phương Vũ bay đi. Trên bầu trời, xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng vàng tàn ảnh, thoạt nhìn cực kỳ sáng lạ. Phanh, phanh, phanh. Vài giây sau, những thứ này phi tinh toàn bộ rơi vào Phương Vũ vị trí trên phát ra từng đợt bùng nổ vang. Toàn bộ Long Uy Đài đều đang chấn động, đá vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Thần giữa không trung phía trên, khi mắt, nhìn phía dưới bị hoanh đến thành tổ ong Long Uy Đài. Hắn vẫn có thể cảm nhận được Phương Vũ khí tức trên thân, không có một tia yếu đi. Rất rõ ràng, một kích này đối Phương Vũ vẫn đang không có tác dụng gì. Hiện nay trên đời, lại vẫn tích lũy vốn có như thế thân thể tu sĩ. Lao đầu âm thanh tại Tiêu Thần vang lên bên tai, giọng nói khiếp sợ. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, trước đây thật lâu tu tiên giới, tồn tại thân thể thành thánh người. Tiêu Thần nói ra, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Đến cùng phải hay không thật, không có người biết. Tiểu tử này trên người quả thật có cổ quái, ngươi đừng lại giữ lại dư lực á, hãy mau đem hắn giải quyết hết ta. Lao đầu nói ra, ta rõ, chỉ là chiến đấu quá nhanh chấm dứt cũng không có ý nghĩa, vui đùa một chút mà thôi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Lúc này, Long Uy trên đài, Phương Vũ đứng ở một cái vừa vặn bị hoanh đi ra cái hố nhỏ ở bên trong. Đưa tay phủi phủi quần áo lên bụi. Hắn ngẩng đầu, nhìn không trung Tiêu Thần, ánh mắt lạnh lùng. Phanh! Phương Vũ hơi nhún chân đạp một cái, cả người liền như là như đạn pháo hướng bầu trời gậy bắn đi. Một thân ảnh theo trong bụi mù lao ra, bay thẳng không trung Tiêu Thần. Mọi người dưới đại một màn như vậy, biến sắc. Đó là Đạo Thiên. Đạo Thiên rõ ràng còn không chết. Không trung Tiêu Thần đang cùng trong cơ thể lão đầu trao đổi, phát giác được khí tức tiếp cận, sắc mặt khẽ biến. Hắn cúi đầu xuống, nhìn vọt tới Phương Vũ, cười lạnh. Đi xuống cho ta. Tiêu Thần song trưởng hợp nhất, rơi xuống chúi xuống. Trong hư không, xuất hiện một đoàn hơi mở khí kình, tựa như lấp kín bức tường, hạ thấp xuống đi. Đối mặt cái này chắn tường khí, Phương Vũ mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Oanh! Lấy khí kình ngưng tụ mà thành bức tường lập tức bị oanh ra một cái lỗ hổng lớn. Trong nháy mắt, Phương Vũ sẽ xuyên qua cái này chắn tường khí, đi tới Tiêu Thần trước mặt. Một mực nhẹ nhàng trên không trung có ý gì? Các ngươi quân khu thi đấu ý nghĩa, không phải ở chỗ luận bàn kỹ xảo cách đấu sao? Phương Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra. Nguồn, bạn gọc xa con. Đang khi nói chuyện, Phương Vũ nắm tay phải, mãnh liệt hướng Tiêu Thần ngược đập tới. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, lập tức lui về sau đi. Vèo. Nắm tay trên không trung xẹt qua, khiến cho một hồi chói hai tiếng bạo liệt. Tiêu Thần thân pháp rất nhanh, không có bị một quyền này trực tiếp đánh trúng. Thế nhưng, hắn vẫn đang cảm nhận được nhất cổ cự lực hướng hắn đánh tới. Phanh. Một tiếng vang trầm, Tiêu Thần gặp đòn nghiêm trọng, hướng sau bay rất ra ngoài. Chỉ là quyền kình. Rõ ràng liền có uy lực như thế. Bay ngược trong quá trình, Tiêu Thần nhìn Phương Vũ, ánh mắt hơi có khiếp sợ. Cùng lúc đó, phần lưng của hắn bỗng nhiên phát ra một hồi âm thanh lạ, một đôi do chân khí ngưng tụ mà thành cánh mở rộng. Tiêu Thần lập tức giữ vững thân thể, phía sau cánh nhẹ nhàng vỗ. Đây là chân khí ngưng tụ mà thành cánh. Có người hoảng sợ nói. Chân khí phóng ra ngoài, chỉ cảnh giới tông sư ở trên khả năng nắm giữ. Chân khí hóa vật, lại chỉ võ tôn cảnh giới trở lên, khả năng vận dụng. Mà giống như Tiêu Thần như vậy, dùng chân khí hóa thành cánh, do đó để cao trên không trung nhanh nhẹn độ, càng cần nữa cực kỳ cao thâm tu vi mới có thể làm được. Tiêu Thần thật sự không hổ là yêu người ta. Lúc này mới 26 tuổi, cũng đã đạt tới phần lớn võ giả cả đời cũng khó khăn phía sánh bằng cảnh giới. La Tứ Quang nhìn Tiêu Thần, cảm khái nói. Tiêu Thần cánh mở lớn, nhìn cách đó không xa Phương Vũ, trong mắt hiện ra hàn mang. Đạo Thiên, nếu như ngươi đối với chúng ta Tử Viêm Cung hiếu kỳ như vậy. Vậy ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, Tử Viêm Cung bí pháp. Tiêu Thần lạnh giọng nói ra. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Thần trên thân bay lên một đám tử sắc chân khí, quấn quanh ở thân thể của hắn xung quanh. Tử Diễm, đốt lên. Tiêu Thần phun ra mấy chữ, quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn tử sắc chân khí, lập tức bốc cháy lên. Chương 205, một quyền đập tan. Một đám tử diễm, tựu như cùng hỏa lòng, tại Tiêu Thần chung quanh thân thể quấn quanh, chạy. Tiêu Thần đứng tại chỗ, sắc mặt hờ hững. Tử Viêm Cung bí pháp, là trên người hắn ẩn chứa sát chiêu mạnh nhất. Những thứ này ngọn lửa màu tím, thoạt nhìn cùng khác hỏa diễm không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, bên trong ẩn chứa trên thế giới này kinh khủng nhất thiên diệt lực lượng. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần dính vào một chút xíu tử diễm, mặc dù chỉ là hỏa tinh, đều lập tức bị yên diệt lực lượng ăn mòn. Tử diễm lại phía sinh vật sinh mệnh lực lượng là nhiên liệu, nhanh chóng bốc cháy lên, cho đến đem sinh vật sinh mệnh lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Thấy Tiêu Thần trên người đốt lên tử diễm, khán giả mọi người lại lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay trong bọn họ không ít người nhìn thấy Tiêu Thần lúc thi hành nhiệm vụ hình ảnh, biết đây là Tiêu Thần đòn sát thủ. Những thứ này thiêu đốt tử diễm, có thể trong thời gian cực ngắn liền đem những thứ kia thái thiết giáp hợp kim tạ đốt cháy thành cho bụi. Bây giờ, Tiêu Thần đối diện Đạo Thiên, rõ ràng dùng ra một chiêu này. Hắn là muốn giết chết Đạo Thiên sao? Trên đài giao thủ đôi bên xuất hiện sát ý, dựa theo tình huống bình thường, trọng tài hẳn là đi ra ngăn cản. Nhưng là, trên đài thực lực của hai người thật sự quá cường đại, trọng tài căn bản cũng không dám tới gần, chớ nói chi là ngăn trở. Khi nhìn đến Tiêu Thần trên người đốt lên tử diễm về sau, Phương Vũ khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường. Hai con mắt của hắn nổi lên hồng mang, bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Ngươi quả nhiên đã nhận được Tử Viêm cung truyền thừa. Phương Vũ nói ra, giọng nói lãnh nhược xương lạnh. Ngươi tựa hồ đối với Tử Viêm cung tràn ngập hận ý. Tiêu Thần bỗng nhiên mỉm cười, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Phương Vũ lạnh lùng nói ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Một giây sau, Phương Vũ xuất hiện ở Tiêu Thần trước người. Dám chủ động tới gần ta. Vậy liền đem sinh mệnh chi lực của ngươi hiến tế cho ta đi. Tiêu Thần cười lạnh, tay phải hướng phía trước chỉ một cái. Tại trung quanh thân thể hắn tử diễm, lập tức hướng Phương Vũ đánh tới. Phương Vũ thần tình lạnh như băng, khí thế trên người mãnh liệt bộc phát. Oanh! Một hồi cường đại uy năng từ trên thân Phương Vũ phát ra, cái kia vài tử diễm một số gần như bị oanh tản ra. Khoảng cách Phương Vũ gần Tiêu Thần, trực tiếp bị cái này trận uy năng chấn động hướng sau bay rất ra ngoài, phía sau cánh điên của Vũ cũng khó có thể giữ vững thân thể. Làm sao có thể? Hắn chỉ tiên thiên võ giả tu vi, sao có thể làm được chân khí phóng ra ngoài? Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm hoảng hốt. Phương Vũ không chỉ có thể chân khí phóng ra ngoài, hơn nữa chân khí của hắn đã cực kỳ cường đại. Rõ ràng chỉ dựa vào trên người bộc phát chân khí, liền đem tử diễm vinh đến cơ hồ muốn diệt sạch. Loại tình huống này, Tiêu Thần chưa bao giờ gặp qua. Không nên hoảng hốt, bảo trì chuyên tâm. Lao đầu lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Thần phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phương Vũ đã lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Vũ sát khí lâm liệt, hướng về phía Tiêu Thần đầu, đấm ra một quyền. Tiêu Thần biến sắc, cắn răng, song trưởng mãnh liệt vỗ. Hiu. Uu. Một vệt kim quang sáng lên, Tiêu Thần thân hình liền kéo ra trăm thước phía bên ngoài. Phương Vũ một quyền này đánh hụt. Ầm ầm. Có thể hắn ra quyền phương hướng vài trăm thước bên ngoài, một tòa núi nhỏ nhưng là bị oanh đến nổ tung. Phương Vũ xoay người, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần phương hướng, hướng hắn phóng đi. Tiêu Thần lúc này đã có chút kinh hoàng, trong miệng đọc khẩu quyết. Trên người của hắn, lại lần nữa đốt lên hơn 10 đạo tử diễm. Hắn ánh mắt lấm liệt, hai tay trở lên vừa nhấc, hơn 10 đạo tử diễm liền ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái thật lớn hỏa long. Tiên diệt chi diễm làm cho ngưng tụ hỏa long. Đạo Thiên, chết đi cho ta. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay hướng phía trước chặt lại. Toàn bộ đầu hỏa long, hướng Phương Vũ vọt mạnh mà đi. Phương Vũ lúc này đã khoảng cách Tiêu Thần rất gần, cũng không có né tránh, lập tức liền bị này hỏa long bao phủ. Tiêu Thần ánh mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Lúc này đây, Phương Vũ không có khả năng không chết. Đạo Thiên bị những thứ kia hỏa diễm cắn ướt. Ôi trời ơi, những thứ kia hỏa diễm nhưng là liền bọc thép tạ cũng có thể đốt cháy thành cho bụi lo a. Tiêu Thần rõ ràng tại quân khu thi đấu lên giết người, đây cũng quá mạnh mẽ rồi a. Dưới đài một mảnh xôn xao, phần lớn mặt người sắc mặt kinh hãi, nhìn lên bầu trời trong đốt làm một đoàn tử diễm. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một hồi dòng khí nóng rực đánh tới. Hạ Hiểu Ánh nhìn lên bầu trời trong tử diễm, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng trước đây nhìn thấy rất nhiều về Tiêu Thần hình ảnh, tự nhiên biết những thứ này tử diễm đáng sợ đến cỡ nào. Phương Vũ bị lớn như vậy một đoàn tử diễm chìm ngập. Lành ít dữ nhiều. Đồng thời, Hạ Hiểu Ánh cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần trận đấu mà thôi, Tiêu Thần lại có thể bị sử dụng ra một chiêu như vậy đòn sát thủ để đối phó Phương Vũ. Giữa không trung, Tiêu Thần lặng lặng yên nhìn lên trước mặt đang thiêu đốt tử diễm, khỏe miệng hơi hơi nhếch mép. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là đem hắn trực tiếp giết chết. Lao đầu âm thanh tại Tiêu Thần vang lên bên tai. Vậy thì như thế nào? Giết cũng liền giết. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Phương Vũ mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Từ khi 8 tuổi năm đó, nhận được Tử Viêm cung truyền thừa về sau, hắn liền một mạch một bước lên mây, vĩnh viễn đi tại bạn cùng lứa tuổi phía trước, chưa bao giờ chịu qua ngăn trở. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn bị thổi phồng cùng khen ngợi, lấy được vẻ vang, đã để hắn lại chịu không nổi một điểm khiêu khích. Mà cái này cái bỗng nhiên xuất hiện Đạo Thiên, rõ ràng có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhất định phải diệt trừ. Hắn không cho phép Hoa Hạ cảnh nội, tích lũy tại một người như vậy. Người không nên giết hắn, ít nhất khi lấy được hắn tu luyện thân thể phương pháp sau lại giết. như nhục thể của ngươi cũng có thể tu luyện thành hắn cường đại như vậy, đối với ngươi mà nói vô cùng hữu ích. Lao đầu nói ra, thân thể tu luyện có tác dụng gì? Cái này cái đạo thiên, còn không phải bị ta dùng tử diễm đốt cháy thành cho bụi. Tiêu thần cười lạnh nói, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nhất cổ kinh khủng đến cực điểm khí thế, mãnh liệt bộc phát. Tiêu thần biến sắc, nhìn về phía trước. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia đoàn tử diễm, ầm ầm phá tản ra. Phương Vũ lập tại giữa không trung, chung quanh thân thể tản ra màu hồng chân khí. Cùng lúc đó, hắn biểu lộ ra tay cánh tay, cổ, lại mơ hồ phát ra ánh sáng vàng. Cái này, điều này sao có thể? Tiêu thần sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bị tử diễm triệt để chìm ngập về sau, Phương Vũ rõ ràng lông tóc không bị tổn thương. Tử diễm bên trong ẩn chứa nhưng là yên diệt lực lượng. Có thể yên diệt hết thể sinh cơ. Tử viêm cung người, đều đáng chết. Phương Vũ âm thanh vô cùng băng lãnh, do xa đến gần, cuối cùng một chữ xuất hiện thời điểm, đã trước mặt Tiêu thần. Phương Vũ nắm chặt nắm tay phải, ngưng tụ chân khí, một quyền oanh hướng về phía Tiêu thần ngực. Ầm ầm. Phương Vũ nắm tay trong nháy mắt, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có chút bóp méo, khi áp hạ xuống cực hạn. Một hồi làm người ta hít thở không thông khí tức khủng bố, từ nơi này trên nắm tay phát ra. Tiêu thần sắc mặt đại biến, hai tay chợt hợp lại, nghị sử dụng lần nữa chợt hiện linh bước tránh né một quyền này. Nhưng là, hai tay của hắn đã khép lại, chợt hiện linh bước cũng đã bắt đầu vận hành. Nhưng Phương Vũ nắm tay, lại hoàn toàn tại thân thể của hắn chuyển di trước khi đi ra 0.1s, đánh trúng vào hắn. Giáp giặc. Nắm tay chạm được Tiêu thần ngực một khắc, Tiêu thần tinh tưởng đã nghe được xương cốt nát bấy âm thanh. Nguồn, bạch gọc sắc con. Không chỉ là xương ngực, mà là một hồi phản ứng dây chuyển dường như khuyết tán. Theo xương ngực, đến xương sườn, xương sống lưng. Tạch tạch tạch. Ngắn ngủi 2 giây thời gian, trên người hắn xương cốt, toàn bộ vỡ nát. Cùng lúc đó, cả người hắn giống như đạn pháo bay ra ngoài. Một màn như vậy, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, phần lớn mỗi người không có phục hồi tinh thần lại. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đây, Phương Vũ rõ ràng bị thật lớn tử diễm hỏa long chìm ngập. Có thể mấy giây sau, Tiêu thần lại bị đánh bay ra ngoài. Tình huống biến hóa quá là nhanh, mặc cho ai đại não, đều là trống rỗng. Vâng! Tiêu thần nặng nề mà nện ở vài trăm thước bên ngoài trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn nằm xuống đất, trong cơ thể đau đớn cơ hồ khiến hắn ngất. Trong cơ thể gần như tất cả xương cốt, đều trong nháy mắt vỡ nát. Tiêu thần cổ đều không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể mở to hai mắt, đang nhìn bầu trời, trong mắt đầu có vô tận đau đớn cùng sợ hãi. Để lại tại một giờ trước đây, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, sau một tiếng, hắn lại rơi vào kết quả như vậy. Hắn là thiên chi tiêu tử, hắn là binh chi lợi khí, hắn là binh vương tiêu thần. Nhưng hôm nay, hết thảy tất cả đều không còn rồi. Hắn bị Phương Vũ một quyền vỡ nát trên người xương cốt, hắn biến thành phế nhân. Giấc mộng của hắn, dã tâm của hắn, toàn bộ đã xong. Rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Tiêu thần trong lòng, trừ vô tận hối hận phía bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khó hiểu. Trên cái thế giới này, tại sao lại tích lũy tại cường đại như vậy người? Trước hôm nay, hắn cho là mình đã đầy đủ cường đại, tại hoa hạ cảnh nội cũng không có bao nhiêu cái đối thủ. Nhưng hôm nay, hắn lại nằm ở lớn trong hầm, gặp thế gian sau cùng cực hạn thống khổ. Chương 206, người nam nhân này, rốt cuộc là người nào? Lao đầu! Lao đầu! Tiêu thần chính rơi vào tuyệt vọng trong đó thời điểm, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên ánh sáng hy vọng. Chúng ta lần này, chỉ sợ gặp lớn nhất kiếp số A. Lao đầu âm thanh, truyền vào tiêu thần trong thai. Tiêu thần sắc mặt mừng rỡ. Chỉ cần lao đầu vẫn còn, hắn liền còn có cơ hội. Lao đầu, ta phải sống sót. Tiêu thần gấp giọng nói ra. Lao đầu trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi đương nhiên không thể chết được, ngươi chết, ta cũng không sống được. Hơn nữa, ngươi là chúng ta sống lại đại kế quan trọng một khâu. Vậy phải làm sao? Đạo trời đã tại ở gần chúng ta. Tiêu thần cảm nhận được một hồi khí tức cường đại tới gần, tâm tình càng phát ra lo lắng. Ai? Cuối cùng muốn nên đón tới ngày này a? Lao đầu thở dài, nói ra. Lao đầu. Theo Phương Vũ khí tức tới gần, tiêu thần càng ngày càng kinh hoàng. Tiêu thần, nhớ kỹ, đối đãi ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ, nhất định phải trở về chúng ta tử viêm cung di chỉ, thúc bọn ta tông môn thần thạch. Lao đầu nhắc nhở. Ta biết. Tiêu thần đáp. Ta sẽ giúp ngươi chữa trị trên người xương cốt, đồng thời đem cái này đạo thiên cho thu dọn. Về sau, ngươi liền tinh tâm bế quan, đột phá nguyên anh kỳ. Đi tử viêm cung di chỉ khởi động tông môn thần thạch, hiểu chưa? Lao đầu tựa hồ lo lắng, tiếp tục nhắc nhở. Hiểu. Tiêu thần vội vàng đáp. Đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện. Lao đầu không nói thêm gì nữa. 3. Sau đó, tiêu thần trên cổ ngọc bội bỗng nhiên tan vỡ. Giặc giặc, giặc giặc, giặc giặc. Tiêu thần bên trong thân thể, lại lần nữa truyền ra một hồi lốp bốp âm thanh. Những thứ kia nát bấy xương cốt, chính phía tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, tiêu thần hai mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, không có chút nào tròng trắng mắt. Mà thuộc về tiêu thần bản thân ý thức, cũng đã biến mất. Phương Vũ rơi trên mặt đất, từ từ đi về hướng trong hố lớn thời gian. Lúc này thời điểm, hắn cảm giác phía trước truyền đến một hồi khí tức cực kỳ mạnh. Cái này một hồi khí tức, vượt qua liếu kết đăng kỳ, trong lúc mơ hồ thậm chí muốn vượt qua nguyên anh kỳ. Thứ ở trên thân, cuối cùng đi ra sao? Phương Vũ hơi híp mắt lại, đi về phía trước. Phanh! Phương Vũ còn chưa đi đến, phía trước liền buộc phát ra một hồi ngập trời khí thế. Lại bước ta đi đến một bước này, ngươi thực rất không tệ. Một giọng giàn mua, tại Phương Vũ vang lên bên hai. Phương Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước. Một đạo toàn thân tản ra hắc khí bóng dáng, theo trong hố lớn chợt hiện, hướng hắn vọt tới. Đạo thân ảnh này tựu như cùng nhất đạo hắc quang, trên không trung hiện lên. Phanh! Phương Vũ trước mặt không có vật gì, thế nhưng phần bụng lại gặp đòn nghiêm trọng, thân hình bay ngược. Trong hư không, hắc quang lập lòe. Phanh! 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 Phương Vũ trên thân phát ra từng đợt khó chịu vang lên. Phanh! Sau đó, một cỗ kinh khủng uy năng bộc phát, trực tiếp đem Phương Vũ đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Phương Vũ chính chính nện ở Long Uy trên đài, bộc phát ra nổ vang. Toàn bộ mặt đất giống như địa chấn, làm người ta đứng không vững. Hai người chiến trường lại lần nữa trở lại Long Uy đài. Mà lúc này, chung quanh khán giả đã nhìn ngây người. Đây quả thật là quân khu thi đấu sao? Cái này thực lực của hai người trình độ, tựa hồ từ lâu vượt qua cấp bậc này rồi a. Tất cả dự thi binh sĩ đội viên, lúc này đều bị ngây người. Tiêu Thần cùng Đạo Thiên giao thủ, để cho bọn họ trước đây trận đấu không có chút ý nghĩa nào. Cùng hai người này so sánh với, giữa bọn họ giao thủ, tựa như tiểu hài tử gặp ra ra giống nhau ngây thơ nhàm chán. Bây giờ thế hệ tuổi trẻ, đều như vậy yêu nghiệt à. Chỗ ngồi ở bên trong, La Tứ Quang hai mắt trợn lên, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài a. Không phải một đời tuổi trẻ yêu nghiệt, là hai người bọn họ yêu nghiệt mà thôi. Một bên Hạ Hòa Quang lẩm bẩm nói, mà Hạ Hòa Quang ngồi bên cạnh Hạ Vi Vũ cùng Hạ Thính Hà. Đã sớm nhìn choáng váng. Nhất là Hạ Vi Vũ. Nhớ tới trước đây đối Phương Vũ trào phúng, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát thấy đau. Bên trên bầu trời, Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn tại thế ở Long Uy ở trên bục Phương Vũ, ánh mắt lạnh như băng. Hắn lúc này, bề ngoài là Tiêu Thần, trên thực tế, nhưng lại Tử Viêm cung đời thứ 12 đệ tử Hạch Tâm, Vạn Long. Hắn hai tay duỗi ra, trên không trung bắt cực kỳ phức tạp phát ấn. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân, cầu thang tiểu mà dâng đi lên. Mà không khí chung quanh, đông nhiên trở nên trầm trọng. Tại Long Uy đài bên cạnh, đã lui ra ngoài đem gần 100 mét khán giả, sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm thấy một cỗ lực lượng, đặt ở trên vai của bọn hắn. Hơn nữa, cỗ lực lượng này, đã đang từ từ tăng cường. Không ít yếu nhược người, đã ghé ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều khó khăn. Cái này trận khí tức. Đã vượt ra khỏi võ tôn. Đây là võ thánh khí tức. Có người hoảng sợ nói. Nghe được câu này. Trên mặt tất cả mọi người chỉ kinh hãi. Tiêu Thần, lại nhưng đã bước chân vào võ thánh cảnh giới. Đây cũng quá yêu nghiệt rồi a. Tuổi gần 26 võ thánh. Đại soái đám, nơi này không an toàn, tranh thủ thời gian lui về sau. Chỗ ngồi trên ghế, các vị đại soái vệ binh xông về phía trước, hộ tống đại soái lui về sau đi. Hạ Hòa Quang cũng đứng dậy, kéo Hạ Thính Hà cùng Hạ Vi Vũ hướng sau lùi lại. Trung quanh khí áp càng ngày càng thấp, rất nhiều người đều có chút không thở nổi. Mà giữa không trung, Tiêu Thần hai tay còn đang bấm niệm pháp quyết, mà trước mặt của hắn xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu đen phát cầu. Vạn Long chằm chằm mặt đất Phương Vũ, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nếu như không phải Phương Vũ, hắn căn bản không cần hao hết linh hồn lực lượng đi đến một bước này. Tại linh hồn của hắn lực lượng triệt để tiêu tán trước đây, hắn phải là Tiêu Thần giải quyết Phương Vũ đối thủ này. Nếu không, chẳng những Tiêu Thần phải chết, ngay cả Tử Viêm cung sống lại đại kế đều muốn bị rào loạn. Người này rốt cuộc là người nào? Tử Viêm cung tại 2500 năm trước liền mai danh nhận tích, hắn tại sao lại đối Tử Viêm cung dùng có mãnh liệt như vậy hận ý? Vạn Long một bên ngưng tụ pháp cầu, một bên nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng lộp bộp giật mình. Lẽ nào, là người kia? Cái kia để cho bọn họ Tử Viêm cung hủy hoại chỉ trong chốc lát nam nhân? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đều 2500 năm. Người kia nếu là không có phi thăng thành tiên, thọ nguyên cũng nên hao hết, cũng sớm đã chôn ở thổ địa. Nhưng là, liên tưởng đến Phương Vũ cường đại thân thể, đã có tuổi tác, hắn bất an trong lòng nhưng lại càng tăng lên. Loại bất an này, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tiếp tục ngưng tụ pháp cầu rồi. Vạn Long lập tức lắc đầu, đem bất an trong lòng lướt qua. Bất luận đối phương là người nào, hắn cũng phải giết chết. Vâng! Trước mặt pháp cầu, chậm rãi ngưng tụ đến cùng sọ lớn nhỏ. Không sai biệt lắm. Vạn Long nhìn hướng phía dưới, ánh mắt lạnh như băng. Hắn xác nhận Phương Vũ đã ở vị trí kia. Ngay sau đó, tay phải hắn rơi xuống chối xuống. Cái kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng pháp cầu, nhanh chóng rơi xuống. Viên này pháp cầu nếu như rơi xuống đất, không hề nghi ngờ, phạm vi mấy cây số bên trong hết thảy sinh vật đều bị lập tức giết chết. Nhưng Tiêu Thần căn bản không thèm để ý. Những người khác tính mạng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần có thể giết chết Phương Vũ, là được rồi. A, xem cuộc chiến mọi người, cuối cùng đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng ngay trong bọn họ phần lớn người, đều bị cái kia pháp cầu vì thế làm cho chân áp, té ngồi trên mặt đất, không thể động đậy. Không ít người thậm chí không cách nào thở, mặt mũi đều nghẹn thành tím xanh màu. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là đến xem quân khu thi đấu, vậy mà lại gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Hiện trường loạn cả một đoàn, hoàn toàn mất khống chế A. Có người ở khóc gọi, có người ở chạy trốn, có người ở kinh hô. Nguồn, bạch gọc xa con. Theo cái kia màu đen pháp cầu hạ xuống, càng ngày càng nhiều người đã mất đi năng lực hành động, bị viên này pháp cầu mang đến uy năng, đè xuống đất. Ngay cả mấy vị kia đại soái cũng không có phương pháp chạy ra đi. Hạ Vi Vũ không chịu nổi trọng áp, nằm sấp té trên mặt đất, kêu khóc, ra ra. Hạ Thính Hà có tiên thiên cửu đẳng tu vi, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng là rất khó nhúc nhích. Hạ Hòa Quang sắc mặt tái xanh, nhìn phía xa Long Uy đài. Long Uy trên đài, Phương Vũ đứng dậy, nhìn viên này pháp cầu. Hắn có thể nghe được người chung quanh tiếng thét chói tai. Phương Vũ ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Cái này là Tử Viêm cung tắc phong. Vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, không tiếc tổn thương đến người vô tội. Phương Vũ ngẩng đầu, nhìn viên này sắp rơi xuống đất pháp cầu, dưới chân đạp một cái. Phanh! Phương Vũ bắn lên, hướng phía viên này pháp cầu phóng đi. Trên người của hắn nổi lên một hồi kim mang chói mắt. Một giây về sau, hắn liền vọt tới pháp cầu trước đây. Muốn chết? Một màn như vậy, Vạn Long trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười. Viên này pháp cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để đem phạm vi mấy cây số toàn bộ hủy. Cái này cái đạo thiên, cho rằng bằng vào thân thể, có thể ngạnh kháng viên này pháp cầu sao. Nam mơ. Nhưng khi nhìn đến một màn kế tiếp, Vạn Long trong lòng chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy Phương Vũ, thẳng tắp vọt tới pháp cầu trước đây, đấm ra một quyền. Sau đó, viên này pháp cầu rõ ràng thay đổi hạ xuống khí thế, hướng Tiêu Thần vị trí đánh tới. Vạn Long sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên, tránh né viên này pháp cầu. Lúc này thời điểm, Phương Vũ nhưng lại lần nữa đuổi theo pháp cầu, đưa tay phải ra, đem chọn khối pháp cầu nâng rồi. Một màn như vậy, Vạn Long mỗi người choáng váng. Đây là thế nào làm được? Chương 207, bọn họ nhất định sẽ báo thù. Phương Vũ hơi cúi đầu, nhìn trên tay hiện ra hắc quang pháp cầu, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Viên này ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng pháp cầu, đồng dạng là Tử Viêm cung bí pháp một trong. Phương Vũ dương mắt, nhìn về phía cách đó không xa Vạn Long. Tiếp xúc đến Phương Vũ ánh mắt, Vạn Long trái tim mãnh liệt co rúm. Kiến thức đến Phương Vũ các loại không thể tưởng tượng năng lực về sau, Vạn Long cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Hắn từ đem trước mắt đạo thiên, cùng năm đó người nam nhân kia bóng dáng trọng hợp lại. Điều này sao có thể? Đều hơn 2.000 năm rồi. Người nam nhân kia nếu như không có phi thăng, vậy nhất định chết. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Vạn Long tại trong lòng tự an ủi mình. Nhưng từ khi nhớ tới người nam nhân kia bắt đầu, tâm cảnh của hắn không thể giữ vững bình tĩnh à. Người nam nhân kia, là bọn hắn Tử Viêm cung cái kia nhất đại đệ tử ác ngộng. Mặc dù ngủ say gần 2.000 năm, hắn cũng không quên mất người nam nhân kia mang cho sợ hãi của bọn hắn. Cái kia để cho bọn họ Tử Viêm cung máu chảy thành sông, một số gần như diệt môn nam nhân. Nếu như không phải Tử Viêm cung thái thượng trưởng lão tại thời khắc nguy cấp nhất, bắt đầu sử dụng tông môn thần thạch, đem rất nhiều đệ tử linh hồn bảo tồn lại. Tử Viêm cung liền thật bị triệt để diệt môn rồi. Vạn Long cũng sẽ không có được lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Nhưng hôm nay, ngay tại Tử Viêm cung sống lại đại kế chính là sắp mở ra thời khắc, hắn lại gặp trước mặt cái này cái ở các loại phương diện, đều cùng người nam nhân kia tương tự chính là đạo thiên. Hy vọng không phải người nam nhân kia. Tuyệt đối đừng là người nam nhân kia. Vạn Long tại trong lòng cầu nguyện. Lúc này thời điểm, Phương Vũ bắt đầu chuyển động. Trong tay hắn nâng pháp cầu, hướng phía Vạn Long phóng đi. Vạn Long phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến, lập tức vận hành thiểm linh bộ. Hai tay của hắn hợp lại, trên người nổi lên một hồi ánh sáng vàng, cả người liền chuyển di đi ra ngoài chỉ cách xa trăm mét. linh hồn của ta lực lượng không sai biệt lắm muốn tiêu hao hầu như không còn. Phải chạy khỏi nơi này. Vạn Long thầm nghĩ. Phương Vũ triển hiện ra thực lực, thật sự quá cường đại. Liên cái kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng pháp cầu, hắn cũng có thể nắm ở trong tay. Hắn còn có cái gì làm không được hay sao? Thời khắc này Vạn Long đã hoàn toàn không có muốn cùng Phương Vũ giao thủ ý niệm trong đầu. Hắn chỉ muốn mang theo Tiêu Thần thân thể, chạy trốn nơi đây. Nếu không, Tiêu Thần nhất định phải chết tại Phương Vũ dưới quyền. Linh hồn của hắn ngủ say gần 2000 năm, sau khi tỉnh dậy lại đã chờ đợi mấy trăm năm, mới đợi đến lúc Tiêu Thần cái này thì một cái thích hợp người hữu duyên. Mà bây giờ, Tiêu Thần càng là Tử Viêm cung sống lại đại kế quan trọng một khâu, tuyệt đối không thể làm ra sai lầm. Nếu không, Tử Viêm cung sống lại đại kế, chỉ sợ vừa muốn lùi lại rất nhiều năm. Vạn Long cắn răng, càng không ngừng vận hành thiểm linh bộ. Ánh sáng vàng trên không trung càng không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe, đều đi xa đem gần 100 mét. Ngắn ngủi 10 giây thời gian, Vạn Long đã chạy ra gần 1000 mét khoảng cách. Phương Vũ hít mắt, nhìn Vạn Long chạy trốn phương hướng, ánh mắt hết sức lạnh như băng. Muốn so với ta tốc độ. Phương Vũ trên không trung hơi hơi đạp một cái, rơi vào Long Uy Đài bên cạnh quảng trường một cái pho tượng phía trên. 3. 3. 3. Phương Vũ dùng chân bước lên pho tượng, cảm giác pho tượng này coi như rắn chắc. Sau đó, hắn chân trái hướng sau một bước, chân phải hơi hơi uốn cong. Oeng. Dưới chân của hắn, mãnh liệt buộc phát ra một hồi màu hồng chân khí. Phương Vũ thân thể hơi hơi hướng sau áp, như là tại tụ lực. Một lát sau. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Phương Vũ cả người đá ra, trên không trung hóa thành một đạo cầu vồng. Hiu. U. Trong không khí, vang lên một đạo làm người ta mảng nhĩ tan vỡ âm bùng nổ tiếng. Mà vài giây sau, tòa này bị Phương Vũ dùng để làm nhảy lấy đà điểm thạch điêu, ầm ầm đập tan, cả tòa sụp đổ. Lúc này thời điểm, Vạn Long đã chạy đi ra ngoài gần 2000 mét. Linh hồn của ta lực lượng, tối đa đã đủ trèo chống 5 phút đồng hồ, còn phải tăng thêm tốc độ. Vạn Long sắc mặt tái nhợt, điên cuồng vận chuyển thiểm linh bộ. Thiểm linh bộ môn thuật pháp này, nguyên danh thật ra là thiểm linh quyết. Môn thuật pháp này có thể đem người thân thể lập tức theo không gian tiến hành chuyển di, đối với người thân thể cùng chân khí đều sẽ tạo thành thật lớn hao tổn. Vạn Long cao như thế cường độ mà vận hành thiểm linh quyết, chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, mặt khác, thân thể cũng cần thừa nhận áp lực thực lớn. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Thậm chí không tiếc thiêu đốt linh hồn lực lượng. Tiêu Thần bây giờ coi như là Tử Viêm cung là quan trọng nhất mồi lửa, hắn nhất định phải giữ được. Vạn Long cắn răng, tiếp tục vận hành thiểm linh quyết. Lại lần nữa lóe ra trăm thước bên ngoài khoảng cách. Thân hình của hắn vừa mới ổn định, lại đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện khí tức cực kỳ kinh khủng. Vạn Long sắc mặt đại biến, quay đầu, liền thấy một đạo hồng quang tàn ảnh, hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Rõ ràng đuổi theo tới. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Vạn Long mặt không có chút máu, tâm cảnh đại loạn. Hắn nghĩ muốn lần nữa vận hành thiểm linh quyết, hai tay sẽ khép lại. Phanh. Thời điểm này, hắn lại cảm thấy phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Hắn mở to hai mắt, nhìn lên trước mặt Phương Vũ, trong mắt chỉ sợ hãi. Phương Vũ tay phải vẫn đang nâng cái kia pháp cầu, sắc mặt hờ hững. Nói với ta, thân phận chân thật của ngươi. Phương Vũ mở miệng nói, âm thanh lãnh lược xương lạnh. Vạn Long trong miệng tràn đầy máu tươi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên quyết, hai tay hợp lại, muốn vận hành thiểm linh quyết. Nhưng tay trái của hắn còn chưa kịp đụng tới tay phải, liền bị Phương Vũ bắt được. 3. Phương Vũ dùng sức xé ra, lại đem Vạn Long toàn bộ cái tay trái kéo xuống. Vạn Long vai trái cánh tay đứt ra, máu tươi vẩy ra. A! Vạn Long hét thảm lên. Ta hỏi một lần nữa, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Tử Viêm cung vì cái gì còn dư nghiệt? Phương Vũ lạnh giọng nói. Nghe được dư nghiệt hai chữ, Vạn Long tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hai chữ này, xác nhận hắn ý nghĩ trong lòng. Trước mặt cái này cái đạo thiên, đối Tử Viêm cung có cực lớn cừu hận, đồng thời xưng hô hắn là dư nghiệt. Cái này đã nói lên, hắn khả năng rất lớn, liền là năm đó người nam nhân kia. Ngươi là? Vạn Long âm thanh rung động kịch liệt. Ta là, Phương Vũ. Phương Vũ âm thanh, liền giống như trong địa ngục ma quỷ giống gọi bình thường, truyền vào Vạn Long lỗ tai, trực kích nội tâm của hắn. Phương Vũ. Rõ ràng thật Phương Vũ. Người nam nhân này, thật đã tồn tại ở trên thế gian. Vì cái gì ngươi còn sống? Điều này sao có thể? Vạn Long mở to hai mắt, gần như điên cuồng mà nói. Trả lời vấn đề của ta. Phương Vũ lạnh giọng nói, năm đó ta đã đem Tử Viêm cung diệt tông, vì cái gì bây giờ còn dư nghiệt? Các ngươi từ đâu tới đây? Vạn Long trong miệng chảy ra máu tươi, ánh mắt vốn là không thể tin, sau đó là sợ hãi, cuối cùng biến thành kiên quyết cùng điên cuồng. Tại xác nhận Phương Vũ thân phận về sau, hắn liền biết, ngày hôm nay hắn và Tiêu Thần, đều khó có khả năng sống sót ra. Đã như vậy, cái kia cũng không cần sợ hãi. Năm đó, hắn cũng đã chết qua một lần. Ngày hôm nay chết lại một lần, thì như thế nào? Tiếc nuối duy nhất là, tiếp cận nhất có thể khởi động tông môn thần thạch, đem tất cả ngủ say linh hồn sống lại Tiêu Thần, ngày hôm nay cũng muốn chết ở đây địa phương. Tử Viêm cung sống lại đại kế, chỉ sợ lại muốn đẩy chậm trễ rất nhiều năm. Nguồn, Bạch Gọc Sa Con. Nguyên bản, với tư cách thái thượng trưởng lão lựa chọn mấy vị có thể tự chủ thức tỉnh linh hồn hắn, là phải đem sống lại đại kế triệt để hoàn thành. Nhưng bây giờ, hắn đã thất bại. Tử Viêm cung sống lại đại kế, chỉ có thể giao mấy vị khác sư huynh đệ a. Tuy rằng không biết bọn họ bây giờ thân ở chỗ nào, có hay không tỉnh lại. Nhưng Vạn Long tin chắc, những sư huynh đệ này, sớm muộn sẽ đem lúc trước thái thượng trưởng lao bố trí kế hoạch viên mãn hoàn thành. Dù sao Tử Viêm cung đều yên lặng đã nhiều năm như vậy, không sợ nhiều hơn nữa vài năm. Phương Vũ còn sống. Nhìn, Lao Thiên gia là muốn cho chúng ta Tử Viêm cung một lần báo thủ cơ hội. Vạn Long đông nhiên nết miệng cười to, dùng thanh âm khàn khàn quát, Phương Vũ, ngày hôm nay ngươi giết ta. Về sau của ta đồng tông sư huynh đệ, nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi đáng chết. Đến cùng người nào đáng chết? Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng. Phương Vũ lạnh lùng nói, đồng thời đưa tay trái ra, tại Vạn Long cái trán bên trên điểm một cái. Hắn muốn dùng nhiếp hồn thuật, lấy được Vạn Long trên người tất cả tin tức. Nhưng theo đầu ngón tay hào quang nổi lên, Phương Vũ chân mày cau lại. Cái này cái Vạn Long hồn phách. Chỉ còn lại có một chút, gần như sẽ triệt để hồn phi phách tán. Loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào tiến hành nhiếp hồn. Ha ha ha. Phương Vũ. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Hảo hảo chờ đợi cái ngày đó đến a. Đối đãi chúng ta tông môn hoàn toàn sống lại, bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi, vì ta báo thủ, là năm đó chết đi các trưởng lao báo thủ. Phương Vũ, ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi. Vạn Long dùng điên cuồng giọng nói ra, đồng thời, thân bên trên tán phát ra một hồi hắc khí. Cặp mắt của hắn lóe lên, khôi phục bình thường đen trắng rõ ràng. Điều này đại biểu lấy, Vạn Long linh hồn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, triệt để hồn phi phách tán. Chương 208, chúng ta nhận thua. Phương Vũ lại lần nữa đưa tay trái ra, điểm trên trán Tiêu Thần. Trên đầu ngón tay ánh sáng nổi lên. Một lát sau, Phương Vũ sắc mặt âm trầm, đưa tay thu hồi lại. Tiêu Thần hồn phách đã bị xé vỡ thành hai mảnh. Rất hiển nhiên là Vạn Long làm a. Bởi như vậy, Phương Vũ sẽ không có cách nào tại Tiêu Thần hồn phách trong tìm kiếm ra cái gì cùng Tử Viêm cung tương quan ký ức. Tiêu Thần trợn to hai mắt, nhìn trước mắt Phương Vũ, ánh mắt trống rỗng. Bởi vì hồn phách bị xé nứt, hắn đã triệt để biến thành một cái kẻ ngu, hoặc nói là tên điên. Hắn không có bất kỳ ký ức, cũng không có bất kỳ chỉ số thông minh. Hắn đó là sống lấy một khối cái xác không hồn, cùng trong lòng đất sinh linh không có gì khác biệt. Phương Vũ nhìn Tiêu Thần, lại nhìn một chút trên tay phải nâng pháp cầu. Hắn vốn muốn đem Tiêu Thần giết, nhưng suy nghĩ một chút, bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu Thần bây giờ liền là cái gì cũng không biết phế vật, giết hắn không có ý nghĩa, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Ngay sau đó, Phương Vũ dùng trái tay nắm lấy Tiêu Thần, tay phải trở lên đẩy, đem cái kia pháp cầu đẩy hướng không trung. Ầm ầm. Pháp cầu ở trên không bạo tạc nổ tung, bên trong làm cho năng lượng ẩn chứa triệt để bộc phát ra nổ vang. Mặc dù cách mặt đất đã vài trăm thước, vẫn đã tạo thành chấn động to lớn. Không trung bị một hồi hắc quang tràn ngập, ánh mặt trời đều không xuyên thấu qua được. Phạm vi mấy cây số bên trong đều trở nên tối mờ. Nhất trận cuồng phong quét sạch mà qua, có ít người không có đứng vững, trực tiếp bị cuồng phong thổi bay ra ngoài. Vì không bị cuồng phong thổi đi, không ít người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Lúc này, cả phiến thiên địa cảnh tượng tựu như cùng tận thế, tương đối khủng bố. Gần 2 phút về sau, cái kia trận cuồng phong mới ngừng lại. Trên bầu trời hắc quang từ từ tản đi, ánh mặt trời lần nữa chiếu xạ đại địa. Triệt để sau khi bình tĩnh lại, nằm dạp trên mặt đất người mới dám đứng dậy. Bọn họ ngẩng đầu, liền thấy được rung động một màn. Nguyên bản trên bầu trời có không ít tầng mây, nhưng hôm nay những thứ này tầng mây hướng bốn phía khuếch tán, chính giữa xuất hiện một cái động lớn. Rất rõ ràng, những thứ này tầng mây, liền là bị vừa rồi cái kia trận bạo tạc nổ tung nổ đi ra đấy. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hảo hảo một lần quân khu thi đấu, lại có thể bị phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Một trận chiến này quả thực liền là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Đến từ Giang Nam quân khu, Tấn Long binh sĩ Đạo Thiên, theo tới từ Kinh Thành quân khu, Thiên Thần binh sĩ Tiêu Thần giao thủ, để thiên địa đều biến sắc. Trận chiến đấu này có thể tại Hoa Hạ quân khu trong lịch sử lưu lại cực kỳ say mê một khoản. Nhưng là tại bốn phía khôi phục lại bình tĩnh về sau, mọi người quan tâm chuyện chính là kết quả của cuộc chiến đấu này thế nào. Đều đánh tới loại trình độ này a, cuối cùng nên phân ra thắng bại a. mọi người đưa ánh mắt ném hướng về phía Long Uy Đài. Lúc này, dùng huyền thiết thạch đúc thành Long Uy Đài, từ lâu một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là gồ ghề, xa xa nhìn lại, căn bản nhìn không ra nó là một cái diễn luyện đài, chỉ có thể nhìn thấy nhất đống đá vụn phế tích. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Phương Vũ cùng Tiêu Thần bóng dáng. Nhưng bọn hắn tìm tòi một vòng, cũng không thấy được hai người này. Mấy vị đại soái cũng trở về tới trên thính phòng. Thấy Long Uy Đài vùng phụ cận một mảnh hỗn độn, La Tứ Quang sắc mặt khó coi. Lần này quân khu thi đấu, trong bọn họ bộ quân khu không có tranh giành đến cái gì tốt thứ tự, tổn thất nhưng lại thật lớn. Chẳng những Long Uy Đài hủy, vùng phụ cận rất nhiều thiết bị, cây cối đều hủy. Bên cạnh Hạ Hòa Quang thì là sắc mặt nghiêm túc, đang tìm Phương Vũ bóng dáng. Hắn hy vọng Phương Vũ là phe thắng lợi. Hạ Thính Hà dắt dịu lấy chưa tỉnh hồn Hạ Vi Vũ, đi đến Hạ Hòa Quang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ra ra, Phương. Đạo Thiên thắng sao? Hạ Hòa Quang chau mày, lắc đầu. Mọi người ở đây cùng nhau tìm kiếm hai người thân ảnh thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa lao vùn vụt tới, rất nhanh liền đã rơi vào Long Uy trên đài. Là Đạo Thiên. Là Tấn Long binh sĩ Đạo Thiên. Có người hô lớn. Khi biết trở về người là Đạo Thiên về sau, mọi người một mảnh xôn xao. Đạo Thiên trở lại, chẳng phải là đại biểu cho Tiêu Thần thua mất. Từ khi gia nhập binh sĩ lên, liền chưa từng bại trận Tiêu Thần, rõ ràng thua. Mau nhìn, Đạo Thiên trong tay đã có người. Thật như là Tiêu Thần. Có người chú ý tới điểm này, kinh hô lên. Hắn như vậy mới mở miệng, mọi người cùng nhau nhìn về phía Phương Vũ, quả nhiên thấy Phương Vũ trong tay đã nắm cả một người. Chính là ăn mặc màu trắng bạc đồng phục của đội Tiêu Thần. Phương Vũ đem hôn mê Tiêu Thần thả trên mặt đất, nhìn về phía dưới đài cách đó không xa Thiên Thần binh sĩ, nói ra, đem các ngươi đội trưởng đưa đi xuống đi. Thiên Thần binh sĩ đội viên, khi nhìn đến mất đi cánh tay trái, máu me khắp người Tiêu Thần về sau, sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian vọt lên. Đã sớm chạy trốn thật xa trọng tài, cũng không có quên chức trách của mình, rất chạy mau trở lại, chạy đến Phương Vũ trước mặt. Đạo Đạo Thiên đội trưởng. Trọng tài nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, máu thịt be bét Tiêu Thần, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây chính là binh vương A, rõ ràng bị đánh thành như thế. Tuyên bố trận đấu kết quả A. Phương Vũ lạnh lùng nói. Trọng tài sững sờ, kịp phản ứng, sau đó cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hỏi lần nữa, tốt A. Cái này, ván thứ 3 trận đấu, Thần Long binh sĩ thắng. Trọng tài trái tim đập mạnh. Những lời này vừa ra, khiến cho bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ đứng ở dưới đài, nhìn không thấy tới Tiêu Thần thảm trạng. Nhưng nghe đến trọng tài tuyên bố, bọn họ ít nhất biết rõ một sự kiện. Đó chính là, Tiêu Thần thật sự thất bại. Hoa Hạ quân khu binh vương, nhân vật truyền kỳ, Tiêu Thần, thất bại. Dưới đài Hạ Hiểu Ánh, ngẩng đầu nhìn Long Uy ở trên bục Phương Vũ, ánh mắt rung động. Vừa rồi tiếng động làm cho nàng ngã một phát, đầu gối chảy ra. Nhưng lúc này nàng căn bản là chẳng quan tâm đầu gối đau đớn. Phương Vũ, rõ ràng thật đánh bại Tiêu Thần. Trước đây Phương Vũ đã từng nói, muốn tại đây lần quân khu thi đấu nắm lấy số một tên. Lúc ấy Hạ Hiểu Ánh xỉ mũi coi thường, cho rằng Phương Vũ quá tự đại. Nhưng hôm nay, Phương Vũ thật làm được. Lúc này thời điểm, Hạ Hiểu Ánh cuối cùng ý thức được, trong tay nàng nắm giữ có quan hệ Phương Vũ tình báo, là còn thiếu rất nhiều. Trên thính phòng, mấy vị đại soái đều là sắc mặt khiếp sợ. Lão Hạ, ngươi vị này ngoại viện là từ đâu tìm hay sao? Thậm chí ngay cả Tiêu Thần đều không phải là đối thủ của hắn. La Tứ Quang quay đầu nhìn về phía Hạ Hòa Quang, sắc mặt khiếp sợ hỏi. Khi nhìn đến Phương Vũ xuất hiện một khắc, Hạ Hòa Quang một mực nỗi lòng lo lắng liền thả xuống. Đối với La Tứ Quang vấn đề, hắn không trả lời, nhếch miệng mỉm cười. Tiêu Thần thất bại. Hắn ở đâu? Có một đại soái nói. Khả năng ở nơi nào ngất đi thôi a. Một vị khác đại soái nói ra. Lúc này thời điểm, Long Uy ở trên bục trọng tài, mặt không có chút máu, đầu đầy mồ hôi. Tiếp tục tuyên bố tiếp theo chút văn A. Phương Vũ nhìn trọng tài, lạnh nhạt nói. Hắn không có quên Hạ Hòa Quang ủy thác. Trọng tài toàn thân chấn động, nhìn về phía xa xa, ăn mặc màu trắng bạc đồng phục của đội Thiên Thần binh sĩ, nói, ván thứ tư chính là sẽ bắt đầu, xin Thiên Thần binh sĩ chuẩn bị phái người ra sân. Thiên Thần binh sĩ bên này, một mảnh trầm mặc. Ván thứ hai thời điểm, Phương Vũ thoải mái đánh bại bọn họ đội 3 gã siêu tinh nhuệ đội viên. Ván thứ 3, đội trưởng của bọn họ Tiêu Thần tự thân lên trận, vẫn bại. Ván thứ 4, còn cần so đấu sao? Phương Vũ thoải mái giải quyết 3 vị siêu tinh nhuệ đội viên, tình cảnh đã rõ mồn một trước mắt. Nguồn, Bạch Gọc Sacom. Bọn họ những thứ này bình thường đội viên đi lên, chỉ biết bị đánh đến thảm hại hơn. Chúng ta nhận thua. Thiên Thần binh sĩ đội viên túi đầu xuống, nói ra. Bọn họ đều là kinh thành quân khu binh lính tinh nhuệ, khí lượng cực cao, gia nhập Thiên Thần binh sĩ về sau, càng là cao ngạo đến không biết thua chữ viết như thế nào. nhưng hôm nay, đối mặt Phương Vũ, bọn họ chỉ có thể cúi đầu xuống. Thiên thần binh sĩ buông tha cho ván thứ tư trận đấu. Cái này một tổ quyết đấu, do Giang Nam quân khu Tấn Long binh sĩ đạt được thắng lợi. Trọng tài tuyên bố. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả Tấn Long binh sĩ đội viên, đều là vẻ mặt ngốc trệ. Tại trước hôm nay, người nào cũng không nghĩ ra, một mực không gì cả nổi, uy phong lẫm lâm thiên thần binh sĩ, vậy mà lại nhận thua. Ta trận tiếp theo đối thủ là người nào? Phương Vũ nhìn về phía trọng tài, nói. Trọng tài bây giờ thậm chí đối với Phương Vũ có chút sợ hãi, vội vàng đáp, ta lập tức tuyên bố. Trận chung kết, để cho Giang Nam quân khu Tấn Long binh sĩ, giao đấu Hoài Bắc quân khu Ngân Nhận binh sĩ. Nghe thế lời nói, Ngân Nhận binh sĩ đội viên, biến sắc. Mà trong thính phòng, Sử Phương sắc mặt cũng thay đổi. Tại tận mắt chứng kiến chiến đấu mới vừa rồi về sau, trong lòng của hắn nơi nào còn có một tia đoạt giải quán quân tin tưởng. Tiêu Thần làm cho bày ra thực lực, cũng đã vượt xa dự đoán của hắn. Mà đối thủ của bọn hắn, là chiến thắng Tiêu Thần Đạo Thiên. Cái này đã đánh cái giám A. Nhớ lại bị Phương Vũ thoải mái hạ gục thiên thần binh sĩ cái kia ba gã siêu tinh nhuệ cấp bậc đội viên thảm trạng, Sử Phương làm ra quyết định. Mặt mũi cái gì đều không trọng yếu. Về phần thứ tự, cầm cái Á quân liền đã coi như là đã kiếm được. Tóm lại, hắn không có thể làm cho mình lúc này tinh nhuệ dưới quyền, bị Hạ Hòa Quang người đánh phế. Chúng ta bỏ cuộc. Sử Phương la lớn. Chương 209, Huyễn Thuật. Trọng tài nhìn về phía Sử Phương, nói, Sử Đại Soái, người nhất định phải buông tha cho trận chung kết sao. Xác nhận. Sử Phương cắn răng nói ra. Trọng tài nhẹ gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, Ngân Nhận binh sĩ lựa chọn bỏ cuộc. Với tư cách đối thủ Tấn Long binh sĩ, tự động đạt được thắng lợi. Lần này quân khu thi đấu, quán quân thuộc về đến từ Giang Nam quân khu Tấn Long binh sĩ. Đám người đứng ngoài xem đều là sợ hãi. Lúc trước, bị cho rằng lý thuyết thực lực kém nhất đến từ Giang Nam quân khu Tấn Long binh sĩ, cuối cùng rõ ràng đạt được lần này quân khu thi đấu hạng nhất. Kết quả này, không ai ngờ được. Dưới đài tất cả mọi người, đều nhìn về trên đài đứng đấy Phương Vũ, trong ánh mắt, chỉ kinh hãi. Người nam nhân này, bằng vào sức một mình, đem thiên thần binh sĩ đánh phải chủ động nhận thua, đem Ngân Nhận binh sĩ trực tiếp chấn nhiếp đến bỏ cuộc. Quá cường hãn. Tất cả mọi người biết, sau hôm nay, Đạo Thiên cái tên này, sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ quân khu, tạo thành cực lớn chấn động. Sử Đại Pháo, làm sao lại bỏ cuộc, trước đây không phải còn nói muốn lấy hạng nhất sao? Trên thính phòng, một đại soái nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Sử Phương biến sắc, quay đầu nhìn về phía vị này đại soái, nói ra, ta chỉ nói là tranh thủ cầm cái hạng nhất, bây giờ hạng thứ hai cái hạng này cũng không kém. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi những thứ này vòng thứ nhất liền bị loại A. Vị này đại soái bị Sử Phương phản bác đến nói không ra lời. Sử Đại Pháo, nếu như đều bỏ cuộc, cũng đừng kiêu ngạo như vậy rồi A. Hoàng đại soái lạc nhật binh sĩ, ít nhất cũng chiến đến cuối cùng một khắc. Hạ Hòa Quang nhàn nhạt nhìn Sử Phương một cái, nói ra. Hạ Hòa Quang tâm tình bây giờ rất tốt. Sử Phương trước đây một tìm tới cơ hội, sẽ trào phúng hắn một phen. Lúc đó, Hạ Hòa Quang hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Có thể phong thủy luân chuyển. Bây giờ, đến phiên hắn phản kích. Thấy Hạ Hòa Quang sắc mặt nhàn nhạt niệm ai, Sử Phương tức đến xanh mét cả mặt mày, vểnh lên cổ nói ra, dựa vào ngoại viện thắng được trận đấu, có cái gì tốt đắc ý. Nếu ta nghĩ nhờ người ngoài, đem Hoài Bắc Trần ra, Trịnh gia thiên tài mời đến, còn không phải vững vàng nắm lấy số một. Sử Đại Pháo, ngươi liền bất tranh cãi A không nói trước những thiên tài kia là không phải là đối thủ của Đạo Thiên. Mấu chốt nhất chính là, người ta lại chịu lời mời của ngươi sao. Những thứ kia võ đạo thế gia thiên tài, mắt cao hơn đầu, sao lại cho ngươi làm ngoại viện? La Tứ Quang ở bên cạnh nói ra. Sử Phương bị nghẹn đến nói không ra lời. Chung quanh mấy vị đại soái liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nụ cười. Sử Đại Pháo người này thực sự làm cho người rất chán ghét, bây giờ tất cả mọi người mừng rỡ gặp hắn kinh ngạc. Tại trọng tài tuyên bố kết quả về sau, Phương Vũ liền đi xuống Long Uy Đài. Hạ Hòa Quang ủy thác đã hoàn thành, hắn bây giờ nên rời đi. Hắn bây giờ lòng tràn đầy đều là về Tử Viêm cung chuyện. Theo Vạn Long tự bạo trước đây theo như lời nói, có thể cho ra vài cái tin tức. Thứ nhất, khẳng định còn cùng Vạn Long giống nhau tồn tại, với tư cách linh hồn, sống nhờ tại hắn người thân thể ở trong. Thứ hai, theo Vạn Long theo như lời sống lại báo thù hai từ đó có thể thấy được, Tử Viêm cung quả thực không có bị diệt. Thứ ba, Tử Viêm cung đã mai danh ẩn tích gần 2.500 năm, cho đến tháng trước. Phương Vũ mới dưới mặt đất quyền quán gặp phải nắm giữ Tử Viêm cung bí pháp Hùng Bá Hổ. Điều này nói rõ, Tử Viêm cung sống lại, rất có thể là ở gần đây bắt đầu a. Bọn họ lấy phương thức gì sống lại? Những thứ này linh hồn vừa từ đâu mà đến? Ngoại trừ những thứ này nghi hoặc lấy bên ngoài, càng làm cho Phương Vũ để ý là, Tử Viêm cung bản thân tồn tại. Hắn cho rằng, hắn đã vì Thiên Đạo Tông đệ tử báo thù rửa hận, tiêu diệt Tử Viêm Cung. Nhưng hôm nay nhìn, hắn cũng không có làm được điểm này. Tử Viêm Cung cũng không có bị diệt, đồng thời tại hơn 2.000 năm sau đó ngày hôm nay, ý đồ lấy phương thức nào đó sống lại. Phương Vũ hai cái đồng tử hiện ra hờ mang, thân bên trên tán phát lấy sắc bén mà sát khí lạnh lẽo. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho Tử Viêm Cung bất kỳ người nào, hắn nhất định phải làm cho Tử Viêm Cung triệt để diệt vong. Hạ Hiểu Ánh nhìn thấy Phương Vũ đi xuống Long Uy Đài, đang muốn đi qua, lại cảm nhận được một hồi sát khí ngập trời. Nàng biến sắc, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Phương Vũ theo trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, đi về hướng Hạ Hiểu Ánh. Hạ Hòa Quang ủy thác, ta đã hoàn thành. Hy vọng hắn không nên quên cho thủ lao của ta đi trước. Phương Vũ nói xong, xoay người rời đi. Nhìn Phương Vũ bóng lưng rời đi, Hạ Hiểu Ánh hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Phương Vũ sau khi rời đi, Long Uy ở trên bục trọng tài, thở phào. Hắn nhìn hướng về phía trên thính phòng mấy vị đại soái, vội vàng chạy tới. Tiêu Thần trọng thương chuyện này, giống như mấy vị đại soái nói một tiếng. Toàn bộ cái cánh tay trái tất cả đều không còn rồi. Nghe được trọng tài nói, mấy vị đại soái sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là Hạ Hòa Quang, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Thần trọng thương, đây là một việc đại sự. Tuy rằng hắn không có đã chết, thế nhưng mất đi một cái tay trái, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bất luận cái gì võ giả mất đi một cánh tay, đều tương đương với phế đi một nửa võ công. Chớ nói chi là người này là Tiêu Thần rồi. Hắn là kinh thành quân khu thượng tướng, là cuối cùng nguyên soái đích thân bình phẩm bình vương, là Hoa Hạ quân khu tương lai gương mặt. Ngoại trừ những yếu tố này, Tiêu Thần còn là kinh thành Tiêu gia trưởng tử, bởi vì thiên phú hơn người, mà chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ, hắn lại đã mất đi một cái tay trái. Này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của hắn. Chuyện này nếu như truyền đi, Tiêu gia, kinh thành quân khu, thậm chí cuối cùng nguyên soái bên kia, chỉ sợ cũng phải có yêu cầu trách. Sử Phương nhìn về phía Hạ Hòa Quang, ánh mắt khôi hài. Hạ lao cẩu, cái này ngươi gây đại họa a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn ứng đối như thế nào các phương diện vấn trách. Lúc này thời điểm, một mực sắc mặt tâm trầm, không nói gì Hạ Hòa Quang, mở miệng nói, ta cho rằng Đạo Thiên đội trưởng, không có phạm bất kỳ sai lầm. Không có phạm sai lầm. Đem Tiêu Thần cánh tay đều đã cắt đứt. Tiêu Thần nhưng là binh vương. Cái này còn không có phạm sai lầm. Sử Phương hai mắt trợn lên, chất vấn. Hạ Hòa Quang không để ý đến Sử Phương, tiếp tục nói, mọi người vừa rồi đều có thấy, hai người bọn họ tại giao thủ trong quá trình, Tiêu Thần nhiều lần sử dụng đủ để giết chết Đạo Thiên thuật pháp, cũng chính là cái kia đoàn ngọn lửa màu tím. Nếu như không phải Đạo Thiên thực lực đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã thân chết rồi. Dựa theo quy tắc, giao thủ đôi bên là không thể hạ sát thủ A mà Tiêu Thần, rất lộ ra nhưng đã trái với quy tắc này. Bây giờ Tiêu Thần thực lực không bằng Đạo Thiên, mất đi cánh tay trái cánh tay. Đây chỉ là trong chiến đấu tạo thành bình thường thương thế, không có bất kỳ truy cứu cần phải. Ngươi nói nhiều như vậy vô dụng, Tiêu gia lại nghe loại người như ngươi giải thích sao? Sử Phương hài hước nói ra. La Tứ Quang nhìn thoáng qua Hạ Hòa Quang, nói ra, lão Hạ, Đạo Thiên người này, vẫn phải là trước giữ lại. Đến lúc đó phía trên vấn trách, chúng ta ít nhất phải đem người giao ra. Nếu không, ngươi phải giúp hắn thừa gánh trách nhiệm A. Hắn đã rời đi nơi này A lúc này thời điểm, bên cạnh trọng tài nơm nớp lo sợ nói. Rời đi. Liền trao giải nghi thức đều còn chưa bắt đầu, hắn làm sao rời đi rồi. La Tứ Quang biến sắc, nói. Rất rõ ràng, đây là bỏ trốn. Sử Phương ở một bên âm chắc chắc nói ra. Lập tức phái người đi đem hắn ngăn lại. La Tứ Quang phân phó phía sau vệ binh. Lần này quân khu thi đấu, hắn là chủ sự phương, nơi này chuyện đã xảy ra, hắn là phải chịu trách nhiệm A. Nhưng lúc này thời điểm, Hạ Hòa Quang nhưng lại vươn tay, ngăn trở La Tứ Quang. Đừng đi ngăn đón hắn. Tiêu gia, hoặc kinh thành quân khu bên kia có ý kiến đến gì, để cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta sẽ cùng bọn họ nói A. Quân khu chuyện đã xảy ra, Phương Vũ hoàn toàn không biết. Hắn lúc này, đã trước khi đến Tử Viêm Cung di chỉ trên đường. Căn cứ ký ức, Tử Viêm Cung tông môn chỗ ở, hẳn là liền tại trung bộ khu phía nam vị trí. Hơn 2 giờ về sau, Phương Vũ đi tới trung bộ khu phía nam một tòa thành thị, Văn An thành phố. Năm đó, nơi này là một mảnh rừng rậm cùng dãy núi, Tử Viêm Cung vị trí rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Nhưng bây giờ, nơi này đã là một tương đối phát triển thành thị, khắp nơi đều là nhà cao tầng, cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì cùng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phương Vũ căn bản không có cách nào chính xác mà tìm được Tử Viêm Cung di chỉ. Dù sao đi qua hơn 2.000 năm, Tử Viêm Cung di chỉ, khả năng rất lớn đã bị ghi là bình địa, đồng thời mền cao hơn lầu A. Đi trên đường phố, nguồn, bạch gọc sắc con Phương Vũ trong lòng lệ khí từ từ tiêu tán không ít. Rất rõ ràng, hắn như thế là không thể nào tìm được Tử Viêm cung di chỉ a. Hơn nữa, coi như là tìm được Tử Viêm cung di chỉ, cũng có khả năng rất lớn đến không đến bất luận cái gì tin tức. Phải như thế nào tìm được Tử Viêm cung có quan hệ tin tức? Chỉ có thể tìm kiếm vị kế tiếp, nắm giữ Tử Viêm cung bí pháp người. Có lẽ, có thể tìm Tần Dĩ Mạn, Hạ Hòa Quang những người này rút. Trong lòng có quyết định, Phương Vũ tâm tình tốt hơn nhiều. Lúc này thời điểm, hắn ngửi thấy một hồi mùi thơm. Phương Vũ phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn đi tới một cái giả trên đường phố A. Trên đường phố có không ít người đi đường, nhưng vô cùng yên tĩnh. Mà mùi thơm nơi phát ra, là ven đường một bán khoai lang nướng sạc hàng. Phương Vũ đi lên trước, muốn một khoai lang nướng. Bán khoai lang nướng chính là một lao thái bà, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành A. Đến, cẩn thận bị phỏng miệng. Lao thái bà cười ha hả đem khoai lang nướng đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ nhận lấy khoai lang nướng, trực tiếp nhét vào trong miệng, cắn một cái một nửa. Thật là thơm a. Hắn thật sự có chút đói bụng. 3 khối tiền. Lao thái bà vừa cười vừa nói. Phương Vũ một sờ túi, sắc mặt khẽ biến thành biến. Hắn quên mang tiền. Không mang tiền. Vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Lao thái bà sắc mặt lập tức biến đổi, hé miệng, lộ ra 2 khỏa thật dài răng nanh. Phương Vũ khẽ nhíu mày, muốn lên đường, lại phát hiện 2 chân bị cái gì trói lại. Hắn túi đầu xuống, liền thấy 2 nhảy toàn thân hoa văn mãng xà, quấn quanh ở dưới chân hắn. Mà lúc này, cả con đường tình cảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến thành một hang động. Cái này là huyễn thuật. Ý thức được điểm này về sau, Phương Vũ sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vừa rồi đồ ăn khoai lang nướng, là vật gì? Chương 210, Tông sư tiểu cô nương. Phương Vũ túi đầu nhìn qua, phát hiện trong tay khoai lang nướng, biến thành một nhúm tạo hình quái dị màu trắng thực vật. May mắn không phải là cái gì khiến người ta buồn nôn gì đó. Phương Vũ nhẹ nhàng thở ra. Này, lão thái bà, đây là vật gì? Phương Vũ ngẩng đầu, nói. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn người, đã không thể xưng là lão thái bà a. Nói là quái vật, tuyệt không quá mức. Tóc của nàng toàn bộ dựng đứng, ánh mắt dữ dội, gần như sẽ treo ở hốc mắt bên ngoài, ánh mắt trong tràn đầy tơ máu. Miệng của hắn mở lớn, lộ ra bên trong sắc bén bén nhọn răng nanh, còn có một cái giống như rắn độc lưỡi dài. Tăng thêm chung quanh không khí quỷ quái, còn chăm chú quấn ở dưới chân 2 con mãng xà. Bình thường người tao ngộ loại tình cảnh này, chỉ sợ muốn trực tiếp bị sợ ngất đi. Cho nên, nhìn thấy Phương Vũ bình tĩnh như thế hỏi xuất vấn đề này, nguyên bản hung thần ác sát lao thái bà đều sửng sốt một chút. Không tệ à, người này làm sao lại coi là không bị dọa ngất, cũng phải bị dọa đến 2 chân như nhuộn ra, khóc ròng ròng à. Lẽ nào, nàng huyễn thuật không có tác dụng? Không đúng, nếu như không có tác dụng, Phương Vũ không có khả năng hỏi nàng, trong tay đồ vật là cái gì? Đây là chí mạng bạch cổ tán, bên trong có chứa kịch độc. Ngươi đã ăn một nửa nuốt vào trong, không cần 30 giây liền độc phát thân vong. Lao thái bà mở cái miệng rộng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Chí mạng bạch cổ tán. Phương Vũ nhìn trong tay nấm độc, ánh mắt bình tĩnh. Hắn bi quan chán đời thời điểm, ít nhất thử qua trên 100 loại tự sát phương thức. Trong đó, phục dùng độc dược, là hắn ưa thích dùng nhất phương thức. Cái gì thạch tín? Hạc đỉnh hồng, thậm chí là thi độc, hắn đều trải nghiệm qua. Nhưng những thứ này trong mắt thế nhân kịch độc, đối với Phương Vũ lại sinh ra không được một chút tác dụng. Trầm mặc một hồi về sau, Phương Vũ nhìn lên trước mặt Lao Thái Bà, nói, đã 30 giây, ta làm sao còn chưa có chết. Lao Thái Bà lại lần nữa sững sờ. Phương Vũ hoàn toàn không vỗ sáo lộ xuất bài. Nếu như hắn đối với tin trong tay chính là chí mạng bạch cổ tán, vậy hắn lúc này hẳn là chết bất đắc kỳ tử mới đúng. Vì cái gì hắn còn là một chút việc cũng không có. Lão thái bà phục hồi tinh thần lại, mở ra miệng rộng, cả giận nói, không cần đẳng nấm độc phát tác, ta trước tiên đem ngươi ăn. Lão thái bà miệng há mở, rõ ràng so đấu một người đầu người còn lớn hơn. Mắt thấy, miệng lớn tiểu muốn đem Phương Vũ đầu người nuốt vào. Dừng tay. Thời điểm này, một đạo thanh thúy mà trẻ con nữ tiếng vang lên. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, cảnh tượng chung quanh liền thay đổi. Trước mặt như là quái vật giống nhau lão thái bà. Biến trở về vốn mặt mũi hiền lành bộ dáng. Dưới chân mãng xà không thấy. Phương Vũ trước mặt, còn là một khoai lang nướng sạc hàng. Hắn đứng ở một cái bỏ hoang giả trên đường phố, chung quanh rất tiến tĩnh, không có người đi đường khác. Mà trong tay của hắn, đúng là cầm lấy một cái bị cắn một nửa khoai lang nướng. Rất rõ ràng, trước đây chứng kiến cảnh tượng, mới thật sự là ảo cảnh. Phương Vũ quay đầu, thấy cách đó không xa trên đường, đứng đấy một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo, cầm trong tay một thanh kiếm tiểu cô nương. Nàng xem ra chỉ 8 tuổi, khuôn mặt còn trẻ sơ sinh mập, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu. Nhưng là nét mặt của nàng cũng rất nghiêm túc, trong mắt to ố tròng mắt đen láy, hiện ra kiên quyết hào quang. Nhìn tiểu cô lương, Phương Vũ sắc mặt khẽ biến thành thay đổi. tiểu cô nương này, cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Cái này cái cảm giác quen thuộc, chẳng biết tại sao. Theo khuôn mặt đến xem, hắn rất tin chắc, lúc trước hắn chưa thấy qua cô bé này. Mà tuổi nhìn lại, càng phải như vậy. Cô bé này tối đa 8 tuổi, Phương Vũ trước đây căn bản không có khả năng cùng nàng có chỗ cùng xuất hiện. Ngoại trừ loại này cảm giác quen thuộc lấy bên ngoài, tiểu cô nương trên người tu vi khí tức, cũng làm cho Phương Vũ cảm thấy kinh ngạc. Nàng rõ ràng có được trúc cơ kỳ tu vi. Dựa theo bây giờ lại nói, tiểu cô nương này là một võ đạo tông sư. Tông sư xưng hô thế này, bọc tại một tuổi tác không đến 8 tuổi tiểu cô nương trên người, có vẻ rất kỳ quái. Huyễn ma lao thái. Cuối cùng để cho ta tìm được ngươi rồi. Tiểu cô nương hô to một tiếng, hướng phía bán khoai lang nướng lao thái bà phóng đi. Lao thái bà biến sắc, ống tay áo vung lên. Xôn xao. Một hồi say mê khói đen cong lên. Phương Vũ khe như mày, hướng sau một bước, tránh né cái này trận khói đen. Mà tiểu cô nương kia nhưng lại cầm theo trường kiếm, liền vọt vào khói đen trong đó. Huyễn ma lao thái, ngươi ở phụ cận đây khu vực dùng huyễn thuật tàn sát nhiều người như vậy, ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi ngăn chặn, đưa đến thiên lao chịu chế tải. Tiểu cô nương xông vào khói đen về sau, vẫn tại la lớn. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn ta. Buồn cười. Huyễn ma lao thái phát ra một tiếng cười quái dị. Khói đen đã đang tràn ngập, chậm rãi đem phạm vi mấy chục thước đều bao trùm lên tới. Phương Vũ thối lui đến không có bị khói đen tràn ngập vị trí, tiếp tục ăn trong tay còn dư lại nửa cái khoai lang nướng, đồng thời chú ý đến khói đen trong tình huống. Phanh, phanh, phanh. Trong hắc vụ, truyền đến từng đợt tiếng va chạm cùng tiếng đánh nhau. Huyễn ma lao thái, ngày hôm nay ngươi không có khả năng chạy thoát. Tiểu cô nương âm thanh truyền ra. Tiểu nha đầu, ngươi. Huyễn ma lao thái giọng nói, rõ ràng có chút khiếp sợ, bắt đầu có chút kinh hoàng thất thố. Ầm ầm. Sau đó, khói đen trong lại truyền ra nổ vang. A. Huyễn ma lão thái tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ta liều mạng với ngươi. Huyễn ma lão thái tựa hồ lâm vào điên cuồng, giống to.